Liêu Thanh Lam nhìn thoáng qua trong tay huyết sắc lệnh bài, trầm giọng nói. Diệp trưởng lão cười nói, hảo, tất cả mọi người chú ý, xem đã các ngươi thân phận trên lệnh bài dây số. Tất cả số đuôi là 7 người, không có ý tứ, mời ra liệt. Vận khí của các ngươi quá kém, mà ta không thích vận khí không tốt người. Cái gì? Quả thật khinh người quá đáng. Một ít người bị khảo hạch nhóm trên mặt đều là xông lên một tia nộ khí, tức giận nhìn về phía Diệp trưởng lão. Bọn họ đều là thiên tài, trong gia tộc cũng bị coi như bảo bối đồng dạng bồi dưỡng. Tham gia khảo hạch lại cũng bị như vậy chọc ghẹo, bọn họ nội tâm tức điên, quả thật có chút chịu không được. Nếu không phải nhìn tại bốn đại trưởng lão cường đại phân thượng, bọn họ đã sớm xông lên đem mấy người kia hung hăng giáo huấn một lần. Lâm Hàm chân mày hơi nhíu lại. Vận khí cái này khảo hạch, là bốn người bọn họ nhất trí đồng ý. Nàng vốn tưởng rằng Diệp trưởng lão hội tùy tiện hô lên một cái mã số. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, vậy mà sẽ trực tiếp chỉ định một người, này không khỏi cũng quá khi dễ người. Hơn nữa, Diệp trưởng lão tuyển định người dĩ nhiên là nàng hy vọng nhất gia nhập bọn họ tông môn Liêu Thanh Lam. Lâm Hàm biết Liêu Thanh Lam đắc tội luyện thiên các tôn trưởng lão, nếu là tôn trưởng lão như vậy làm, nàng còn có thể lý giải. Thế nhưng, Diệp trưởng lão cũng làm như vậy, chẳng lẽ hắn cũng cùng Liêu Thanh Lam có cựu oán? Bất quá, bọn họ dù sao cũng là bốn đại tông môn đại biểu cho bốn mặt mũi của đại tông môn. Diệp trưởng lão như vậy làm, nàng cũng không nên trước mặt mọi người nói thêm cái gì. Bất quá nghĩ đến, Liêu Thanh Lam thông qua khảo hạch, chắc chắn sẽ không tiến nhập luyện thiên các cùng ma thiên môn. Lâm Hàm đột nhiên cảm giác được Diệp trưởng lão ngươi thực hội chơi. Nếu là ngươi biết, Liêu Thanh Lam lai lịch chân chính, không biết các ngươi ma thiên môn có khóc hay không chết. Liêu Hình, Hàn Hạ cùng Chu Lập đều là nhìn về phía Liêu Thanh Lam, chuẩn bị an ủi một chút Liêu Thanh Lam. Bị như thế nhằm vào, tâm tình có thể hảo mới là lạ chứ. Bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, Liêu Thanh Lam trong đôi mắt chỉ là hơi hơi lóe lên một cái nộ khí, liền khôi phục bình thường, sắc mặt lại lần nữa bình tĩnh như nước. Trong lòng hai người âm thầm tán thưởng. Liêu Thanh Lam như vậy tâm cảnh thật sự mạnh mẽ bọn họ quá nhiều. Nếu là đổi lại bọn họ, đã sớm xông lên cùng Diệp trưởng lão lý luận. Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không tức giận. Rất đơn giản, số đuôi là 7 người bị khảo hạch, tổng cộng có 20 người. Bốn đại tông môn người bị khảo hạch số lượng nhất định sẽ làm cho một cái số nguyên, 200 người. Không phải vậy, 210 người cùng 190 người có cái gì khác nhau đâu này. Cho nên, hắn còn có cơ hội. Lấy Liêu Thanh Lam thực lực, cho dù là đối thủ của Nguyên Võ Cảnh, hắn cũng tự tin ổn thắng bất bại. Liền chân nguyên cũng không có đụng tới, chỉ là thi triển khí hải bên trong chân khí sương mù, hắn cũng có thể đánh bại Nguyên Võ Cảnh nhất trọng lục phong. Hắn không nghĩ ra được, nếu là buộc phát ra toàn bộ thực lực, ai có thể đánh với hắn một trận. Đây là Liêu Thanh Lam lực lượng. Quả nhiên, Diệp trưởng lão nhìn đứng ở phía trước nhất 20 danh người bị khảo hạch, vừa cười vừa nói, ta hy vọng các ngươi biết, có đôi khi, vận khí cũng là một người thực lực. Này 20 danh người bị khảo hạch, gần như tất cả trên mặt đều tràn ngập nộ khí, trong mắt phẫn nộ tựa hồ muốn đem Diệp trưởng lão xé nát. Chỉ có Liêu Thanh Lam cùng một người hoa lệ áo bào tím thanh niên vẻ mặt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ tức giận biểu tình. Liêu Thanh Lam nhìn hoa lệ áo bào tím thanh niên liếc một cái, lại thấy người sau đông nhiên nhếch miệng cười cười, trong mắt có một vòng khinh thường toát ra. Liêu Thanh Lam đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, người này áo bào tím thanh niên thậm chí có nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi, thậm chí so với Lục Phong còn cường đại hơn. Từ sau người trên người, hắn nghe thấy được một tia âm mưu hương vị. Liêu Thanh Lam rất rõ ràng, Diệp trưởng lão không thể không biết mình chiến thắng nguyên võ cảnh sự tích của Lục Phong. Nhưng như cũng nhằm vào hắn, hiển nhiên là làm phong phú chuẩn bị. Hắn mơ hồ cảm thấy, người này áo bào tím thanh niên, chính là Diệp trưởng lão chuẩn bị. Diệp trưởng lão tùy ý lườm Liêu Thanh Lam liếc một cái, tiếp tục nói, vận khí không tốt, kia chỉ có thể dựa vào thực lực tới bổ túc. Cho nên, ta sẽ cho các ngươi cơ hội. Trong các ngươi chỉ có 10 người, có thể tiến nhập kế tiếp khảo hạch. Các ngươi 20 người, 22 đối chiến, người thắng tiếp tục tham gia khảo hạch, kẻ bại trực tiếp đào thải. Diệp trưởng lão lạnh giọng quát, nguyên võ cảnh cửu trọng khí thế trong chớp mắt buộc phát ra. Kia 18 danh võ giả biến sắc, phảng phất một tòa đại sơn hướng về bọn họ áp bách mà đến. Trong mắt phẫn nộ tại dưới áp lực biến thành sợ hãi, chân khí vận chuyển lên, ngăn cản Diệp trưởng lão chân nguyên áp bách. Liêu Thanh Lam ngược lại là sắc mặt biến hóa, trong cơ thể hắn trong kinh mạch lưu động chính là chân nguyên, tự nhiên không sợ chân nguyên áp bách. Hơn nữa, hắn phát hiện, Diệp trưởng lão chân nguyên áp bách trên cơ bản hướng về mặt khác 18 người đi, cũng không có đối phó hắn và áo bào tím thanh niên hai người. Thấy như vậy một màn, Liêu Thanh Lam lại càng phát ung dung, người này áo bào tím thanh niên quả nhiên là Diệp trưởng lão lưu thủ, chuyên môn để đối phó chính mình. Số 7 đối chiến 27 hảo. Số 17 đối chiến số 37. Diệp trưởng lão tựa hồ đang giúp bọn họ an bài tốt đối chiến trình tự. Liêu Thanh Lam là 27 hảo, hắn vừa mới chuẩn bị nhìn xem đối thủ là ai, liền thấy được người kia hoa lệ áo bào tím thanh niên đắc y dương lên trong tay huyết sắc lệnh bài, trên mặt toát ra một đạo nụ cười dữ tợn. Mà kia trên miếng lệnh bài dãy số chính là số 7. Quả nhiên, Diệp trưởng lão này lão cẩu muốn dùng tiểu tử này để đối phó ta. Liêu Thanh Lam nhìn Diệp trưởng lão liếc một cái, thầm nghĩ trong lòng. Chương 128, Diệp Tử Tuyền. Nghe được Diệp trưởng lão tuyên bố đối chiến danh sách thành viên, tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên. Đối thủ của Liêu Thanh Lam cư nhiên là nguyên võ cảnh nhất trọng Diệp Tử Tuyền. Bọn họ tựa hồ nghe thấy được một tia bất thường hương vị. Này 20 danh vận khí không tốt nhân trung, đại đa số đều là khí võ cảnh cửu trọng võ giả. Nửa bước nguyên võ cảnh có 5 người, nguyên võ cảnh chỉ có 1 người. Rốt cuộc, người bị khảo hạch bên trong nguyên võ cảnh cùng nửa bước người của nguyên võ quá ít, đại đa số đều là khí võ cảnh cửu trọng võ giả. Ngoại trừ bên ngoài Liêu Thanh Lam, 4 người nửa bước nguyên võ cảnh đối thủ của võ giả đều là khí võ cảnh cửu trọng võ giả. Lúc trước, Diệp trưởng lão chỉ định Liêu Thanh Lam vì vận khí không tốt người, đã để cho mọi người cảm thấy có chút quỷ dị. Hiện tại, hắn vì Liêu Thanh Lam an bài đối thủ, lại là nguyên võ cảnh cường giả. Loại hành vi này không thể không làm cho người nghĩ sâu xa. Bất quá, có thể thấy được nguyên võ cảnh cường giả Diệp Tử Tuyền cùng Liêu Thanh Lam đối chiến, cũng là một kiện đủ để cho mọi người mừng rỡ sự tình. Bọn họ thế nhưng là nghe nói Liêu Thanh Lam thế nhưng là có đã từng chiến thắng qua nguyên võ cảnh nhất trọng huy hoàng chiến tích. Thấy như vậy một màn, Lâm Hàm chân mày hơi nhíu lại, thủ đoạn của Diệp trưởng lão không khỏi cũng đùa nghịch quá rõ ràng. Trước mặt mọi người, như thế đối phó một cái nửa bước nguyên võ thiếu niên, thật sự là có chút làm người khinh thường. Bất quá nghĩ lại, Lâm Hàm liền nở nụ cười. Lần trước Liêu Thanh Lam có thể chiến thắng Lục Phong, đã vượt quá nàng ngoài ý liệu. Lần này, nàng không tin còn có thể chiến thắng Diệp Tử Tuyền. Diệp Tử Tuyền cũng không phải là Lục Phong có thể so sánh, tuy còn chưa trở thành ngoại môn đệ tử, thế nhưng có Diệp trưởng lao giáo đạo, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Kể từ đó, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ đánh mất gia nhập bốn đại tông môn cơ hội. Với tư cách là Lăng Kiếm Tông khảo hạch quan, nàng có một lần đặc biệt trúng tuyển cơ hội. Khi đó, chỉ cần nàng hướng Liêu Thanh Lam ném ra cành ô liu, nàng không tin, Liêu Thanh Lam còn có thể cự tuyệt hay sao? Lâm Hàm vốn đang tại vì cuối cùng như thế nào đem Liêu Thanh Lam thu vào tông môn bên trong làng khó, hiện tại được rồi, Diệp trưởng lão cư nhiên đem loại cơ hội này tự tay đưa đến trước mặt nàng, này như thế nào không cho nàng mừng rỡ như điên. Diệp trưởng lão mỉm cười, mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, lại không nhìn thấy trong tương tượng cái loại kia hồn hển thần sắc, như cũng là như vậy bình tĩnh thong dong, phảng phất đối mặt chính là tầm thường võ giả. Nụ cười trong chớp mắt ngưng trệ tại trên mặt, Diệp trưởng lão đôi mắt híp lại. Trong nội tâm nghi hoặc khó hiểu, chẳng lẽ tiểu tử này không biết mình sắp sửa đối mặt là nguyên võ cảnh nhất trọng Diệp Tử Tuyền sao? Tuy Liêu Thanh Lam đã từng chiến thắng qua Lục Phong, thế nhưng Diệp trưởng lão rất rõ ràng Diệp Tử Tuyền thực lực, tuyệt đối không phải là Lục Phong có thể so sánh. Hung hăng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam liếc một cái, Diệp trưởng lão cao giọng tuyên bố, hiện tại đối chiến bắt đầu, ván đầu tiên, Diệp Tử Tuyền đối với Liêu Thanh Lam. Tiếng nói hạ xuống, Liêu Thanh Lam cùng Diệp Tử Tuyền đều là nhảy lên. Huyền chuyển vô cùng rơi vào trung ương trên đài cao. Trung ương đài cao chừng hơn 10 trượng dài, chỉ có 4 người trưởng lão, hiển lộ rất trống trải. Mặc dù hai người tại trên đài đối chiến, cũng là vô cùng rộng lớn. Hơn nữa, khoảng cách gần như vậy, cũng có trợ ở 4 người khảo hạch quan sát những cái này người bị khảo hạch thực lực. Diệp Tử Tuyền nhìn cách đó không xa đứng lại Liêu Thanh Lam, khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường nụ cười. Trước mắt tiểu tử này tu vi không quá nửa bước nguyên võ. Hắn không minh bạch Diệp trưởng lão vì sao phải hắn tự mình động thủ. Hắn nhưng là phải trùng kích lần này khảo hạch vô địch người. Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Tử Tuyền. Bắt đầu. Diệp trưởng lão thấy hai người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, quát lớn. Tiểu tử, ngươi chủ động nhận thua lăn xuống hay là ta đem ngươi đánh cho bị dày vò sau đó ném xuống. Diệp Tử Tuyền cười lạnh một tiếng, vô cùng cao ngạo nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái. Hắn thế nhưng là đường đường nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ địa võ giả. Đối với Liêu Thanh Lam bực này mặt hàng, thật sự khinh thường xuất thủ. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, không có ý tứ, ta sẽ không lăn, nếu không ngươi cho ta biểu thị một chút. Ha ha. Dưới đài mọi người đều là cười ha hả, không nghĩ tới Liêu Thanh Lam đối mặt nguyên võ cảnh lại còn có thể cười được, hơn nữa phản kích ngôn từ đúng là sắc bén như thế. Trong bọn họ người rất nhiều người tuy nghe nói qua sự tích của Liêu Thanh Lam, lại chưa từng gặp qua. Không biết có phải hay không là cùng trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Nếu tầm thường võ giả, nhìn thấy nguyên võ cảnh cường giả, đã sớm bị dọa tè ra quần. Nào có dũng khí cùng nguyên võ cảnh cường giả chiến đấu. Mà, Liêu Thanh Lam lại bình tĩnh, mặt mang nụ cười, không có một tia sợ hãi khẩn trương thần sắc. Bây giờ nhìn đến Liêu Thanh Lam như vậy bình tĩnh, bọn họ nhất thời đối với người phía trước trong nội tâm mơ hồ có vẻ mong đợi. Hừ. Diệp Tử Tuyền sắc mặt trầm xuống, một đôi con ngươi lạnh như băng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, lạnh lùng lời nói từ trong miệng thốt ra, ngươi đây là tự tìm chết. Quả nhiên là trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Liêu Thanh Lam lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối bộ dáng, hảo hảo người không lo, càng muốn chạy tới làm chó, thật không biết ngươi nghĩ thế nào. Liêu Thanh Lam lời vừa nói ra, Diệp Tử Tuyền sắc mặt nhất thời âm trầm gần như nhỏ xuống nước, trong hai tròng mắt tràn ngập tức giận hỏa diễm, phảng phất muốn đem Liêu Thanh Lam thiêu. Diệp trưởng lão cũng là sắc mặt xanh mét, hắn biết rõ, Liêu Thanh Lam đã xem thấu thủ đoạn của hắn. Lâm Hàm Lâm trưởng lão thần sắc sững sờ, chợt đã minh bạch Liêu Thanh Lam trong lời nói hàm nghĩa. Tiểu tử này ngược lại là có chút ý tứ. Ngự thú tông cao trưởng lão thì là mỉm cười. Diệp Tử Tuyền không tại nói nhảm, chân nguyên trong cơ thể giống như thủy triều dâng, một cỗ khí tức cường đại phát ra, toàn thân đắm chìm ở cường đại chân nguyên hào quang, giống như như thái dương chói mắt chói mắt. Chó nóng này muốn nhảy tường sao? Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, chân khí trong cơ thể sương mù cũng là mãnh liệt mà ra, trên người buộc phát ra óng ánh hào quang. Tiểu tử, hôm nay ta tất sát ngươi. Diệp Tử Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai tròng mắt vọt lên một tầng huyết hồng sắc, Liêu Thanh Lam nhiều lần nhục mạ hắn, đã triệt để đưa hắn chọc giận. Dù cho không phải là Diệp trưởng lão có lệnh, hắn cũng phải nhường Liêu Thanh Lam biết được tội kết quả của hắn. Sắt. Diệp Tử Tuyền đôi mắt trừng, thân thể nhất thời hướng về Liêu Thanh Lam xông tới. Chân nguyên rót vào trong hai chân bên trong, tốc độ hoàn toàn bộc phát ra, cực kỳ kinh người, gần như trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Lam, một đạo chân nguyên chi quyền hướng về Liêu Thanh Lam phẫn nộ hoành mà đến. Xuy. Một đạo giống như không khí bị xé nát thanh âm vang lên, đạo kia chân nguyên chi quyền liền xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm tại trong mắt không ngừng phóng đại chân nguyên chi quyền. Tay phải đột nhiên nâng lên, chân khí xương mù điên cuồng rót vào, mà nắm chặt thành quyền. Một quyền liền hướng lấy đạo kia chân nguyên chi quyền đánh tới. Oanh! Hai người công kích trùng điệp đánh vào một chỗ, một cổ lực lượng cường đại buộc phát ra, tứ tán mà khai mở chân khí nhấc lên một đạo cuồng phong, hướng về xung quanh cuốn mà đi. Phanh! Liêu Thanh Lam chân phải hung hăng đạp trên mặt đất, mới ngưng được lui về phía sau bộ pháp. Lần đầu tiên giao thủ, Liêu Thanh Lam trọn vẹn bị đánh lui 3 trượng xa. Tiểu tử này thực lực mạnh mẽ hơn Lục Phong rất nhiều. Liêu Thanh Lam trong chớp mắt đoán được thực lực của đối phương. Lục Phong cũng chính là nguyên võ cảnh sơ kỳ mà thôi, mà Diệp Tử Tuyền tuyệt đối đạt tới nguyên võ cảnh hậu kỳ. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta lơ lối. Diệp Tử Tuyền lạnh lùng cười cười, lại lần nữa đối với Liêu Thanh Lam một quyền đánh tới. Chương 129, nguyên võ cảnh. Phải không? Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Vừa rồi một kích bất quá là thăm dò mà thôi, cũng không có tạo thành cái gì thương thế. Hắn hiện tại rất rõ ràng, bằng vào chân khí xương mù là vô pháp cùng Diệp Tử Tuyền chống lại. Hắn khí hải trong có chân khí sương mù, thế nhưng trong kinh mạch lại là có chân nguyên tồn tại. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, thân thể chưa từng di động nửa phần, trong kinh mạch chân nguyên điên cuồng tuôn động, quán chú đến trên tay phải, mà đồng dạng là một quyền đánh ra. Vâng! Một đạo hóng ánh chân nguyên chi quyền cùng Diệp Tử Tuyền chân nguyên chi quyền ầm ầm va chạm, nhấc lên một cỗ kinh thiên sóng biển cuồng phong, bộc phát ra một đạo lực lượng kinh người. Cái gì? Cách không đả thương người? Liêu Thanh Lam cư nhiên cũng là nguyên võ cảnh cường giả. Dưới đài mọi người thấy như vậy một màn quả thật kinh sợ ngây người, từng cái một kinh hô hô kêu lên, phảng phất thấy cái gì chuyện bất khả tư nghị. Hàn Hạ cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn và Liêu Thanh Lam dừng lại ở một chỗ lâu như vậy, hắn cũng không có phát hiện Liêu Thanh Lam dĩ nhiên là nguyên võ cảnh cường giả. Hắn vốn tưởng rằng lần trước cùng Lục Phong đánh một trận, Liêu Thanh Lam đã phát huy toàn bộ thực lực. Chẳng lẽ này hơn một tháng hắn lại đột phá? Thế nhưng là, trên người hắn tản ra hay là nửa bước nguyên võ khí tức a? Hàn Hạ thầm nghĩ trong lòng. Hàn Linh trong nội tâm lại càng là rung động vô cùng, lấy cảm giác của nàng, Liêu Thanh Lam đúng là nửa bước nguyên võ tu vi. Dù cho sư phụ nàng Tôn Lâm Hàm, cũng không có đã nói với hắn, Liêu Thanh Lam là nguyên võ cảnh cường giả. Hàn Linh đôi mắt đẹp trừng được sâu sắc, nhìn về phía trên đài Lâm Hàm. Thấy được sư tôn sắc mặt của Lâm Hàm, nàng liền biết, sư tôn lúc trước tuyệt đối là không biết. Liền sư tôn của nàng cũng có thể giấu giếm ở, Liêu Thanh Lam rốt cuộc là phương nào thần thánh a? Tứ đại khảo hạch quan cũng là thần sắc đại biến, nhất thời từ trên ghế ngồi đứng lên, trong ánh mắt đều là khó có thể tin, Liêu Thanh Lam vậy mà cũng là nguyên võ cảnh cường giả. Bọn họ lúc trước thế nhưng là rõ ràng cảm giác đến Liêu Thanh Lam trong cơ thể còn có chân khí sương mù, rõ ràng chính là nửa bước nguyên võ tu vi, làm sao có thể đột nhiên biến thành nguyên võ cảnh cường giả. Chẳng lẽ Liêu Thanh Lam cố ý che giấu thực lực? Thế nhưng là, tứ đại khảo hạch quan đều là nguyên võ cảnh cửu trọng cao thủ, một cái nguyên võ cảnh nhất trọng gia hỏa làm sao có thể giấu giếm được bốn đại trưởng lao pháp nhãn. Chân khí tứ tán ra, tiêu thất trong không khí. Lần này, Liêu Thanh Lam thân hình chưa từng di động nửa phần. Hắn mặt mỉm cười, lạnh nhạt nhìn về phía đối thủ. Không có khả năng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Diệp Tử Tuyền cũng cảm thấy bất khả tư nghị, hắn căn bản vô pháp tiếp nhận đây hết thảy. Đã từng trong mắt hắn không thể một kích kiến hôi biến hóa nhanh chóng vậy mà trở thành không kém hơn nguyên võ cảnh của hắn cường giả, này như thế nào để cho hắn tiếp nhận. Diệp Tử Tuyền chân nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn động, lại lần nữa đánh ra một đạo chân nguyên chi quyền, hung hăng hướng về Liêu Thanh Lam phẫn nộ hoành mà đi. Hừ. Liêu Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, trên người một cỗ kinh người chiến ý bạo phát đi ra, lại lần nữa vận dụng chân nguyên, đánh ra một đạo chân nguyên chi quyền. Hai người công kích lại lần nữa va chạm, phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh. Chân khí tiêu tán, Liêu Thanh Lam thân hình như trước chưa từng khẽ động nửa phần, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, phong khinh vân đạm. Lại lần nữa giao thủ, Diệp Tử Tuyền rốt cục xác định mình không phải là nằm mơ, Liêu Thanh Lam thật sự có lấy nguyên võ cảnh tu vi, thực lực thậm chí không thua hắn. Tiểu tử, ngươi rất mạnh. Ta rất bội phục ngươi, cư nhiên ở trước mặt ta che giấu thực lực. Bất quá, ngươi chút thực lực ấy, còn chưa đủ nhịn. Kế tiếp, ta sẽ cho ngươi chân chính mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Vừa rồi bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Diệp Tử Tuyền hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuy Liêu Thanh Lam tuy bạo phát thực lực để cho hắn cảm thấy chân kinh. Thế nhưng hắn cũng không phải là lục phong, vừa rồi vài đạo công kích bất quá là tầm thường nguyên võ cảnh tính thăm dò công kích mà thôi. Chân chính át chủ bài, hắn còn không có sử dụng nha. Liêu Thanh Lam chiến ý nghiêm nghị, lạnh nhạt cười nói, ta cũng muốn nhìn xem ngươi cái gọi là thực lực chân chính. Hy vọng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nghe Liêu Thanh Lam lớn lối lời nói, Diệp Tử Tuyền sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi tiếp không xuống. Không muốn nhiều lời, ta cũng không còn gì để nói a. Liêu Thanh Lam mỉm cười, hai con ngươi chăm chú nhìn Diệp Tử Tuyền, một cỗ kinh thiên chiến ý từ trên người bay lên, cuốn cả tòa đài cao. Diệp Tử Tuyền đôi mắt ngưng tụ, từ trên người Liêu Thanh Lam cảm nhận được một cỗ áp lực. Bất quá, hắn trong đôi mắt tràn ngập tự tin, cho dù Liêu Thanh Lam là chân chính nguyên võ cảnh nhất trọng, hắn cũng có được tất thắng lòng tin. Hám nhạc quyền. Diệp Tử Tuyền nổi giận gầm lên một tiếng, chân nguyên trong cơ thể quán chú đến nắm tay phải phía trên, nhất thời bộc phát ra một đạo hóng ánh chói mắt vầng sáng. Hắn một quyền đánh ra, nhất thời có ba đạo chân nguyên chi quyền từ trên nắm tay bạo phát đi ra, hướng về Liêu Thanh Lam đồng thời đánh tới. Thật cương đại. Dĩ nhiên là hạ phẩm địa giai vũ khí. Diệp Tử Tuyền vậy mà vận dụng địa giai vũ khí. Dưới đài mọi người thấy nhiệt huyết sôi trào, khảo hạch giờ mới bắt đầu, vậy mà thấy được địa giai vũ khí thi triển. Này như thế nào không cho bọn họ ăn no thỏa mãn? Muốn biết rõ, người bị khảo hạch, cho dù là nguyên võ cảnh cường giả, cũng chưa chắc tu luyện qua địa giai vũ khí a. Huống chi, những cái kia căn bản không được nguyên võ cảnh tu vi người bị khảo hạch. Dĩ vãng trong khảo hạch, tuy cũng có được vận khí khảo hạch. Thế nhưng nguyên võ cảnh cường giả xuất thủ, trên cơ bản tiện tay một kích, liền đem đối thủ đánh bại, ở đâu phải dùng tới thi triển địa giai vũ khí a. Địa giai vũ khí là cuối cùng thập cường bài vị thời gian chiến tranh mới có thể xuất hiện a. Chút tài mọn. Liêu Thanh Lam cười nhạo một tiếng, khẽ lắc đầu. Cựu Liệt Vương Quyền. Tiếng nói hạ xuống, Liêu Thanh Lam trên nắm tay đồng dạng buộc phát ra ba đạo chân nguyên chi quyền, hướng về Diệp Tử Tuyền chân nguyên chi quyền đánh ra. Trời ạ, Liêu Thanh Lam cư nhiên cũng sẽ địa giai vũ khí. Đây quả thực bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, hiện tại địa giai vũ khí đều nát đường cái, như thế nào tùy tiện đến người đều biết thi triển a? Mọi người lại lần nữa kinh hô lên. Diệp Tử Tuyền hội địa giai vũ khí thì cũng thôi, rốt cuộc thân phận của hắn còn ở đó. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam cái này gần nhất mới thanh danh lên cao gia hỏa, cư nhiên cũng sẽ địa giai vũ khí, cái này để cho mọi người cảm giác có chút quỷ dị. Ầm ầm ầm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, sáu đạo chân nguyên chi quyền hung hăng đụng vào nhau, phát ra ba đạo kinh thiên nổ mạnh, chấn động mọi người lỗ tai ông kêu không thôi. Bất quá, rất nhiều người hay là không chịu lui về phía sau. Muốn khoảng cách gần quan sát địa giai vũ khí uy lực. Ngươi vậy mà cũng có hạ phẩm địa giai vũ khí. Diệp Tử Tuyền thấy được công kích của mình hoàn toàn bị Liêu Thanh Lam nhẹ nhõm hóa giải, vẻ mặt chấn kinh nói, trong hai tròng mắt đều là khó có thể tin thần sắc. Không phải là địa giai vũ khí nha, có cái gì ngạc nhiên. Liêu Thanh Lam khinh thường nhìn Diệp Tử Tuyền liếc một cái, trong mắt là nồng đậm kinh bỉ. Bị Liêu Thanh Lam như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Diệp Tử Tuyền nộ khí dâng lên. Từ Liêu Thanh Lam trong mắt, hắn nhìn thấy hắn thường xuyên nhìn về phía người khác thần sắc. Nói ngươi béo, ngươi còn thở gấp lên. Kế tiếp, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, chân chính địa giai vũ khí uy lực. Diệp Tử Tuyền lạnh giọng nói. Hám nhạc quyền. Diệp Tử Tuyền trong nội tâm khẽ quát một tiếng, lại lần nữa thi triển ra hạ phẩm địa giai vũ kỹ. Chỉ thấy toàn thân hắn chân nguyên bạo tuôn, chín đạo chân nguyên chi quyền trong chớp mắt ngưng tụ ra, hướng về Liêu Thanh Lam phẫn nộ hoành mà đến. Chín đạo. Nghe nói đây chính là tu luyện tới đại thành mới có thể xuất hiện. Diệp Tử Tuyền vũ kỹ thiên phú quả thật khủng bố. Nghe dưới đài truyền đến tiếng than thở, Diệp Tử Tuyền trong nội tâm rất cảm thấy sảng khoái. Có thể ở vào tuổi của hắn đem hạ phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới tuyệt đối là cực nhỏ tồn tại. Lần này, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào tiếp. Chương 130, địa huyền khí cùng không gian giới chỉ, canh 3. Chín đạo chân nguyên chi quyền, xét qua không khí, mang theo một cỗ cường đại vô cùng khí thế, hướng về Liêu Thanh Lam oanh kích mà đến, đem người sau đường lui hoàn toàn phong kín. Nhìn qua này khủng bố một kích, mọi người đều là vẻ mặt chấn kinh. Diệp Tử Tuyền thật sự quá cường đại, còn chưa gia nhập bốn đại tông môn cũng đã đem hạ phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới, loại thiên phú này có thể nói khủng bố. Tiểu tử, đây là đắc tội kết quả của ta. Dám cùng bổn trường lão cướp đoạt bảo vật, thật sự là không biết sống chết. Diệp trường lão nhìn này bao trùm Liêu Thanh Lam quanh thân công kích, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn gào thét mà đến chín đạo chân nguyên chi quyền, Liêu Thanh Lam trên mặt không có một tia sợ hãi, trong đôi mắt ngược lại buộc phát ra rừng rực hào quang. Đến thật tốt. Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, trong kinh mạch chân nguyên cuốn mà đi, trong chớp mắt ngưng tụ thành chín đạo chân nguyên chi quyền, hướng về Diệp Tử Tuyền chân nguyên chi quyền công kích mà đi. Ầm ầm ầm. 18 đạo chân nguyên chi quyền đột nhiên va chạm lên, phát ra chín đạo kinh thiên nổ mạnh. Cùng bạo chân khí giật tràn ra đi, phảng phất muốn đem này mảnh hư không triệt toái. Làm sao có thể? Mọi người con ngươi trừng tròn xoe, không thể tin biểu tình hiện tại mỗi người trên mặt. Từng cái một há to mồm, chấn kinh không gì sánh kịp. Liêu Thanh Lam vậy mà cũng đem hạ phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành. Bốn đại trưởng lão trong nội tâm lại càng là rung động vô cùng, từng cái một con mắt chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam, sợ bỏ qua một chút chi tiết. Liêu Thanh Lam bắt đầu triển lộ tu vi chính là nửa bước nguyên võ, cùng Diệp Tử Tuyền lúc chiến đấu, mới buộc phát ra nguyên võ cảnh tu vi. Hiện tại lại càng là thể hiện ra khủng bố vũ kỹ tu luyện thiên phú, hoàn toàn để cho bốn đại trưởng lão nhìn mơ hồ. Bọn họ chưa từng có gặp qua mạnh mẽ như vậy hung hãn thiên phú, trước đây chưa từng gặp. Có thể trước mặt bọn họ che giấu tu vi đã đủ để cho bọn họ cảm thấy chấn kinh rồi. Liêu Thanh Lam trên người rõ ràng tản ra chân khí sương mù khí tức, rồi lại có thể chân nguyên ngoại phóng, cách không đả thương người. Hiện tại bọn họ liền Liêu Thanh Lam tu vi đến cùng đạt đến mức nào đều có chút làm không rõ. Diệp Tử Tuyền ngơ ngác nhìn về phía Liêu Thanh Lam, vẻ mặt không thể tin. Hắn cũng đã gần như bộc phát ra toàn bộ thực lực, cư nhiên như trước không làm gì được Liêu Thanh Lam. Nhìn qua một màn quỷ dị này, Diệp Tử Tuyền cảm giác đang nằm mơ. Bằng không, mình tại sao khả năng liền một cái nửa bước nguyên võ gia hỏa đều thu thập không được đâu này? Này sẽ là của ngươi dựa vào sao? Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, mà khinh thường lắc đầu, nói, cũng chả có gì đặc biệt. Liêu Thanh Lam biểu hiện vượt bình tĩnh, Diệp Tử Tuyền lại càng cảm giác được sỉ nhục. Nhìn Liêu Thanh Lam một bộ khinh thường bộ dáng, Diệp Tử Tuyền sát ý trong lòng rốt cục bạo phun ra. Lần này, hắn không giết Liêu Thanh Lam, phương rõ ràng rồi mới chuyện nhục nhã. Ngươi rất cường đại, vượt quá dự liệu của ta. Đã như vậy, kia liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lá bài tẩy của ta a. Có thể chết tại đây một chiêu, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Diệp Tử Tuyền thần sắc băng lãnh, tiếng nói như băng. Từ Nguyệt Kiếm. Lạnh lẽo tiếng nói xuất khẩu, trên ngón tay của Diệp Tử Tuyền một mai lam sắc giới chỉ hào quang lóe lên, một chuôi tử sắc trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Hạ phẩm địa huyền khí. Không gian giới chỉ. Mọi người dưới đài nhất thời lên tiếng kinh hô. Bọn họ trong chớp mắt liền phân biệt xuất ra Diệp Tử Tuyền cầm giữ có không gian giới chỉ cùng hạ phẩm địa huyền khí. Đối mặt với mạnh mẽ như thế Liêu Thanh Lam, Diệp Tử Tuyền chợt bắt đầu vận dụng hạ phẩm địa huyền khí. Diệp Tử Tuyền cầm trong tay hạ phẩm địa huyền khí Tử Nguyệt Kiếm, trên người nhất thời dâng lên một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí tức. Tử Nguyệt Kiếm mũi kiếm trực chỉ Liêu Thanh Lam, nói: "Hôm nay ngươi hẳn phải chết." Hàn Hạ biến sắc, hắn chưa từng có thấy Liêu Thanh Lam lấy ra qua địa huyền khí. Liền ngay cả lần trước cùng Lục Phong đối chiến, cũng là dùng Hàn Linh địa huyền khí. Hiện tại, Diệp Tử Tuyền vận dụng địa huyền khí, Liêu Thanh Lam chẳng phải là thua không nghi ngờ. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Hạ lòng nóng như lửa đốt, mục quang bỗng nhiên hướng về Hàn Linh nhìn lại. Hàn Linh cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, mặc dù gấp cũng là không làm nên chuyện gì. Nàng cũng không nghĩ tới, lần này khảo hạch đã vậy còn quá kịch liệt, vừa mới bắt đầu liền vận dụng địa huyền khí. Hiện tại nàng căn bản không có cơ hội đem địa huyền khí cho Liêu Thanh Lam. Hàn Linh, Hàn Hạ cùng Chu Lập đều là vẻ mặt lo lắng nhìn qua Liêu Thanh Lam. Hiện tại ba người bọn họ, không có chút nào biện pháp có thể giúp đỡ trên Liêu Thanh Lam, hết thảy đều muốn dựa vào chính hắn. Nhìn qua chuôi này lưu chạy từ sắc quang hoa tử nguyệt kiếm, Liễu Thanh Lam thần sắc như trước không có bất kỳ biến hóa nào, trong đôi mắt chiến ý càng nồng đậm. Địa huyền khí sao? Liễu Thanh Lam nhẹ giọng mở miệng, mà mâu quang rồi đột nhiên lăng lệ, ai không có đâu này. Liễu Thanh Lam khỏe miệng hiện hiện một vòng nụ cười, tay phải hơi hơi nâng lên, năm ngón tay mở ra, trên ngón trỏ một mai hắc sắc giới chỉ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chẳng lẽ hắn cũng có không gian giới chỉ? Mọi người dưới đài trong nội tâm không khỏi đồng thời xuất hiện một cái tương đồng ý niệm trong đầu. Liễu Lam kiếm. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú, Liễu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, kia mai hắc sắc giới chỉ buộc phát ra một đạo yêu ớt hào quang, ngay sau đó một mai hiện ra lam sắc quang mang trường kiếm xuất hiện ở Liễu Thanh Lam trong lòng bàn tay. Hạ phẩm địa huyền khí. Mọi người kinh hô lên. Liễu Lam kiếm khí tức không hề có giữ lại phóng thích ra, mọi người trong chớp mắt liền nhận ra Liễu Lam kiếm cấp bậc, đồng dạng là hạ phẩm địa huyền khí. Hơn nữa, từ Liễu Lam kiếm trên tán phát khí tức đến xem, phẩm chất không chút nào kém cỏi hơn Diệp Tử Tuyền tử nguyệt kiếm. Diệp Tử Tuyền cầm giữ có không gian giới chỉ cùng hạ phẩm địa huyền khí thì cũng thôi, rốt cuộc bối cảnh của hắn tại nơi này. Thế nhưng là, Liễu Thanh Lam, cái này nửa đường giết ra tới tiểu tử, vậy mà cũng cầm giữ có không gian giới chỉ cùng địa huyền khí. Muốn biết rõ, Long Nha quận bên trong họ Liễu căn bản không phải cái gì thế gia vọng tộc, bốn đại tông môn bên trong đều có rất ít họ Liễu cường giả. Liễu Thanh Lam lại càng là ở nhờ tại Hàn gia. Cái này nói rõ, Liễu Thanh Lam cũng không phải là xuất thân từ gia tộc cường đại. Thế nhưng là, Liễu Thanh Lam lại cầm giữ có không gian giới chỉ, này không phát không được người tỉnh ngộ. Liễu Thanh Lam xa không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Hàn Linh ngốc trệ đương trường, nguyên lai Liễu Thanh Lam vậy mà cường đại như thế, cùng Lục Phong chiến đấu căn bản không có vận dụng ít nhiều thực lực. Chính mình còn đi cầu sư tôn, cấp cho hắn hạ phẩm địa huyền khí, hết thảy đều là chính mình tự mình đa tình, người ta căn bản không dùng đến. Nàng vốn cho là mình thiên phú đầy đủ cường đại, hiện tại phát hiện, Liễu Thanh Lam mới thật sự là thiên tài. Hàn Hạ cùng Chu Lập thấy được Liễu Thanh Lam lấy ra hạ phẩm địa huyền khí, đầu tiên là sức sở, chợt mừng rỡ như điên. Cuộc chiến đấu này, thế nhưng là liên quan có thể hay không gia nhập bốn đại tông môn. Một khi thất bại, trực tiếp đánh mất tiến nhập bốn đại tông môn tư cách. Liễu Thanh Lam cư nhiên cũng có hạ phẩm địa huyền khí, như vậy trận chiến đấu này, Liễu Thanh Lam còn có cơ hội chiến thắng. Nhìn Liễu Thanh Lam trong tay không kém hơn hắn tử nguyệt kiếm Lưu Lam kiếm, Diệp Tử Tuyển thần sắc đại biến. Hắn chưa từng có nghĩ tới Liễu Thanh Lam cư nhiên cũng có được hạ phẩm địa huyền khí. Địa huyền khí thế nhưng là lá bài tẩy của hắn, hắn vốn tưởng rằng lấy ra tử nguyệt kiếm chuôi này hạ phẩm địa huyền khí, cuộc chiến đấu này hắn liền thắng định rồi. Lại không nghĩ rằng, dị biến cư nhiên lần nữa mọc lan tràn. Liễu Thanh Lam ngươi ẩn giấu quá kỹ, bất quá, lần này ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính át chủ bài. Diệp Tử Tuyền lạnh lùng quát. Chương 131, kết thúc. Tử nguyệt chém. Diệp Tử Tuyền hét lớn một tiếng. Trong hai tròng mắt buộc phát ra cừu hận hào quang. Chân nguyên cuốn tới, quan chú đến tử nguyệt kiếm bên trong, nhất thời buộc phát ra một đạo hóng ánh chói mắt hào quang. Cổ tay hơi hơi run lên, ba đạo vô cùng lăng lệ kiếm khí, mang theo mạnh mẽ vô cùng khí tức, hướng về Liễu Thanh Lam nổi giận chém mà đi. Ba đạo kiếm khí tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Liễu Thanh Lam. Này ba đạo kiếm khí có hạ phẩm địa huyền khí cùng với tử nguyệt chém tăng thêm, uy lực so với trước hám nhạc quyền lớn hơn gấp mấy lần. Đúng vậy, tiểu tử này vậy mà đem hạ phẩm địa giai vũ kỹ tử nguyệt chém, tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Diệp trưởng lão thầm nghĩ trong lòng. Chấm dứt a. Liễu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, chân nguyên điên cuồng dũng manh vào đến Lưu Lam kiếm. Trên thanh chém thiên kiếm phương pháp trì diệt tinh. Liễu Thanh Lam mỉm cười, Lưu Lam kiếm nhất thời chặt nghiêng mà ra. Chíu. U. Khoảng chừng 6 đạo kiếm khí từ Lưu Lam kiếm trên kích phát, hướng về Diệp Tử Tuyền chém tới. Ầm ầm ầm. 6 đạo lăng lệ kiếm khí trong chớp mắt đem Diệp Tử Tuyển tử nguyệt chém ra 3 đạo kiếm khí phá hủy, mà tiếp tục hướng về Diệp Tử Tuyển nổi giận chém mà đi. Khi thấy 6 đạo kiếm khí, Diệp Tử Tuyển đã hoàn toàn mộng ép. Vẻ mặt khó có thể tin. 6 đạo kiếm khí, Liễu Thanh Lam cư nhiên đem hạ phẩm địa giai vũ khí tu luyện tới tiểu thành tình trạng, so với hắn nhập môn cảnh giới cường đại quá nhiều. Phúc! 6 đạo kiếm khí hung hăng chém ở trên người Diệp Tử Tuyển, nhất thời từng đạo máu tươi tiêu xạ. Trên không trung xẹt qua 6 đạo đỏ tươi quy tích, Diệp Tử Tuyển tức thì bị kiếm khí lực lượng cường đại trực tiếp quanh dưới đài cao, ngã trên mặt đất sinh tử không biết. Một chiêu này, liền đem Diệp Tử Tuyển triệt để đánh bại. Nhìn qua trên đài lăng nhưng mà đứng Liễu Thanh Lam, tất cả mọi người an tĩnh lại, không có người nào nói chuyện. Phảng phất thời gian ngừng lại. Gần như tất cả mọi người mắt mở thật to, há to mồm, vẻ mặt khó có thể tin nhìn trên đài đạo thân ảnh kia. Lâm Hàm đợi 4 đại trưởng lão cũng bị Liễu Thanh Lam cường thế một kích chấn kinh rồi. Liễu Thanh Lam cư nhiên đem hạ phẩm địa giai vũ khí tu luyện tới tiểu thành cảnh giới, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Từ Tuyển. Diệp trưởng lão bi thương một tiếng, từ trên đài cao nhảy xuống, bổ nhào vào trước mặt Diệp Tử Tuyển, dò xét người sau hơi thở, rồi mới nhẹ nhàng thở ra, hắn hung hăng khoét Liêu Thanh Lam liếc một cái, lấy ra một mai đan dược, nhét vào người sau trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Diệp Tử Tuyển ung dung tỉnh dậy qua. Thấy được Diệp trưởng lão, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một vòng xấu hổ vẻ, "Diệp trưởng lão, thật xin lỗi." Diệp trưởng lão khoát tay, nói, "Là ta sai lầm, ta không nghĩ tới tiểu tử này che giấu sâu như vậy." Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng á, yên tâm, chúng ta Ma Thiên môn kia mai đặc biệt chúng tuyển tư cách hội để lại cho ngươi. Đa tạ Diệp trưởng lão. Diệp Tử Tuyển bội hỏi. Trời ạ, ta không phải là nằm mơ a. Liêu Thanh Lam vậy mà thật sự chiến thắng Diệp Tử Tuyển. Nay thật sự là thật bất khả tư nghị, ta nghe nói Diệp Tử Tuyển tuyệt đối có này giới khảo hạch top 5 thực lực. Sau một lát, hiện trường nhất thời bộc phát ra từng đạo tiếng nghị luận. Hàn Hạ, Hàn Linh, Chu Lập đều là vẻ mặt kích động. Bọn họ không nghĩ tới Liêu Thanh Lam vậy mà thắng được nhẹ nhàng như vậy, vận dụng địa huyền khí, chỉ dùng một kích liền đem Diệp Tử Tuyển đánh bại. Lâm Hàm trong lòng cũng là rung động vô cùng, biểu hiện của Liêu Thanh Lam thật sự quá kinh diễm, này kiên định hơn hắn đem Liêu Thanh Lam thu làm môn hạ quyết tâm. Luyện Thiên các tôn trưởng lão vẻ mặt xanh mét, giống như táo bón. Liêu Thanh Lam lại có bực này thiên phú, này thật sự vượt quá dự liệu của hắn. Loại thiên tài này, đừng nói là Lục Phong bị đánh tổn thương, chính là dùng Lục Phong 10 cái mạng đổi cũng đáng a. Muốn biết rõ đã sớm Liêu Thanh Lam như thế yêu nghiệt, hắn nói cái gì cũng sẽ không giúp đỡ Lục Phong ra mặt. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng của hắn hối hận phải chết. Hắn thậm chí muốn đánh nhau chính mình mấy cái bạc hai, vì sao mình não tàn đi trợ giúp một cái giống như phế vật Lục Phong đâu này. Hiện tại ngược lại tốt rồi, đã đắc tội Liêu Thanh Lam. Muốn chữa trị đoạn này quan hệ, còn không biết được trả giá ít nhiều chào đón. Hơn nữa, vạn nhất để cho trưởng giáo biết, chính mình đem như vậy yêu nghiệt thiên tài đều đắc tội. Không biết trưởng giáo hội động bao nhiêu lửa giận. Tôn trưởng lão nhìn thoáng qua Lâm Hàm, trong nội tâm lại càng là phiền muộn vô cùng. Lúc trước hắn xuất thủ đối phó Liêu Thanh Lam, Lâm Hàm lại ra tay trợ giúp Liêu Thanh Lam. Bọn họ Luyện Thiên Các không chừng có hy vọng đạt được Liêu Thanh Lam. Điều khiển thú tông cao trưởng lão vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Liêu Thanh Lam, như vậy mục quang phảng phất đang nhìn một nhà tuyệt thế bảo vật. Diệp trưởng lão một lần nữa trở lại trên đài, lạnh lùng nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, nói: 27 hảo, thắng. Nghe được Diệp trưởng lão tuyên bố kết quả, Liêu Thanh Lam chậm rãi đi xuống đài cao, trở lại Hàn Hạ cùng bên người Chu Lập. "Liêu huynh, ngươi giấu giếm ta đây thật khổ a." Hàn Hạ vẻ mặt u oán nói, phảng phất bị người từ bỏ. "Liêu huynh, ngươi quá lợi hại." Chu Lập ha ha cười cười, đi lên trước tới liền cho Liêu Thanh Lam một cái gấu ôm. Liêu Thanh Lam khẽ mỉm cười nói, "Ta như thế nào giấu giếm ngươi rồi? Ngươi có hạ phẩm địa huyền khí, còn tu luyện hạ phẩm địa giai vũ kỹ, như thế nào không cùng ta nói lâu này?" Hàn Hạ bất đắc dĩ nói. Ngươi cũng không có hỏi a. Liêu Thanh Lam nói. Được rồi, Hàn Huynh. Liêu Huynh cường đại mới tốt ta, ba người chúng ta bây giờ là một đội ngũ, ôm Liêu Huynh này bắt chân, chúng ta thông qua khảo hạch tỷ lệ thế nhưng là lớn hơn. Hiện tại, ta cũng muốn nhìn xem, ai còn dám tại trong khảo hạch trêu chọc chúng ta. Chu Lập hừ một tiếng, đắc ý dương lên nắm tay. Xung quanh người bị khảo hạch nhóm thấy như vậy một màn, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Không dám cùng Liêu Thanh Lam dựa vào thân cận quá. Xin chào, Liêu Thanh Lam. Ta là Vân Hạo, ngươi rất cường đại, hy vọng chúng ta có cơ hội giao thủ. Một người thanh niên nam tử đã đi tới, hướng Liêu Thanh Lam đưa bàn tay ra. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Vân Hạo, từ đối phương trên người, hắn vậy mà cảm giác được một cỗ vô cùng khí tức cường đại, mạnh mẽ hơn Diệp Tử Tuyển nhiều. Vân Hạo này, lại có lấy nguyên võ cảnh nhị trọng tu vi. Liêu Thanh Lam xuề bàn tay ra, cười nói, Vân Hạo, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nghĩ đến chúng ta sẽ có cơ hội giao thủ. Vân Hạo gật gật đầu, mà liền xoay người rời đi. Kế tiếp, còn lại 18 danh vận khí không tốt người bị khảo hạch, cũng theo thứ tự bắt đầu rồi đối chiến. Thấy được Liêu Thanh Lam cùng Diệp Tử Tuyền đặc sắc chiến đấu, lại nhìn bực này tầng thứ chiến đấu, nhất thời cảm giác nhưng không vị. Nay cửu trận chiến chấm dứt vô cùng nhanh, tham gia khảo hạch 200 người danh sách rốt cục xác định. Hảo, trước chúc mừng mọi người, các ngươi lấy được tiến hành vòng tiếp theo khảo hạch cơ hội. Hôm nay khảo hạch đến đây là kết thúc. Ngày mai sáng sớm, thỉnh mọi người mang theo thí luyện lệnh bài, ở chỗ này tụ tập, khi đó lại tuyên bố vòng tiếp theo khảo hạch quy tắc. Diệp trưởng lão cười nói. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ cùng Chu Lập nhất thời hướng về Long Nha ngoài quảng trường đi đến. Những người vây xem cũng bắt đầu tàn đi, bọn họ còn bất chợt nghị luận hôm nay khảo hạch. Rất nhiều ánh mắt của người đều là rơi ở trên người Liêu Thanh Lam. Hôm nay chiến đấu, thực sự quá nghiện. Liêu Thanh Lam cho bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu. Chương 132, muốn mời. Màn đêm buông xuống, Liêu Thanh Lam đi ở Hàn gia trong hậu viện, hưởng thụ lấy lành lạnh gió đêm tẩy lễ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tinh quang sáng lạn bầu trời đêm, phảng phất xuyên qua này phiến thiên không. Tuy ban ngày bị Ma Thiên Môn Diệp trưởng lao chơi một vố, thế nhưng hắn còn là gọn gàng mà linh hoạt đem Diệp Tử Tuyền đánh bại, tại trước mặt mọi người đánh Diệp trưởng lão mặt. Không gian giới chỉ cùng hạ phẩm địa huyền khí Lưu Lam kiếm cũng bộc lộ ra, bất quá Liêu Thanh Lam không có chút nào lo lắng. Trước kia có lẽ lo lắng những người khác ngấp nghé, thế nhưng hiện tại hắn đã tham gia bốn đại tông môn khảo hạch, không người nào dám tại bốn trước mặt đại tông môn động thủ. Hơn nữa, hắn tin tưởng mình rất nhanh sẽ trở thành bốn đại tông môn trong hàng đệ tử một thành viên. Trong bóng đêm, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đã đi tới, mục quang rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, an tĩnh nhìn người sau không nói gì. Người đã đến rồi. Liêu Thanh Lam cảm giác hạng gì nhạy bén, hơn nữa người tới cũng không có che giấu tiếng bước chân, tự nhiên chạy không thoát người phía trước cảm giác. Ừ. Một đạo thanh thúy thanh âm dễ nghe truyền đến. Liêu Thanh Lam quay đầu, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, tại mông lung dưới ánh trăng, làm cho người ta một loại cảm giác thần bí. Ánh mắt của hắn rơi vào đạo kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trên người tới chính là Hàn Linh. Liêu Thanh Lam nhàn nhạt cười nói, Hàn tiểu thư cũng thích tại buổi tối xuất ra tản bộ. Hàn Linh gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, nói, có thể hay không trả lời ta mấy vấn đề. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam khẽ gật đầu, nói, tự nhiên có thể. Ngươi bây giờ tu vi gì? Hàn Linh con mắt lớn chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam, một bộ mười phần thần sắc mong đợi. Từ trên người Liêu Thanh Lam, nàng như trước có thể cảm giác đến nửa bước nguyên võ khí tức. Thế nhưng hôm nay người sau biểu hiện, vượt xa nửa bước nguyên võ, cho dù cùng khí võ cảnh nhất trọng đỉnh phong so sánh cũng không kém chút nào. Hàn Linh tự nhiên hiện tại sẽ không ngây ngốc cho rằng Liêu Thanh Lam là nửa bước nguyên võ tu vi. Liêu Thanh Lam khỏe miệng nổi lên một vòng tiêu ý, nói, ngươi có thể cho là ta là nguyên võ cảnh nhất trọng. Rốt cuộc hắn hôm nay biểu hiện rõ như ban ngày, mặc dù hắn nói là nửa bước nguyên võ, chỉ sợ cũng không người tin tưởng. Quả nhiên, Hàn Linh đôi mắt đẹp sáng ngời, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, cười dịu dàng mà nói, ta đã nói rồi, một cái nửa bước nguyên võ, làm sao có thể chiến thắng nguyên võ cảnh cường giả đâu này. Liêu Thanh Lam mỉm cười, không nói gì. Về phần Hàn Linh có tin hay không, hắn căn bản không để ý. Hàn Linh nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, tiếp tục nói, hôm nay ngươi thi triển cửa kia hạ phẩm địa giai vũ kỹ hẳn là còn không phải của ngươi cực hạn A. Liêu Thanh Lam nghe vậy sững sờ, hắn không tin Hàn Linh ánh mắt như thế độc ác, có thể nhìn ra hắn sâu cạn. Hắn hơi hơi trầm ngâm, chợt hiểu rõ đáy lòng. Hiển nhiên, Hàn Linh này tìm đến mình, chỉ sợ là chịu người khác ủy thác. Kia ủy thác người, hẳn phải là Hàn Linh sư tôn Lâm Hàm. Đối với Lâm Hàm, Liêu Thanh Lam trong lòng là có một phần cảm kích. Rốt cuộc lúc trước Lâm Hàm đã từng giúp hắn giải vây, tránh khỏi hắn cùng với Diệp trưởng lao chiến đấu. Tuy Liêu Thanh Lam cũng không sợ hãi, thế nhưng lãng phí hắn còn chưa chữa trị hoàn tất linh hồn bổn nguyên chi lực, ra lớn vẫn rất lớn. Lâm Hàm hiện tại để cho đồ đệ đến sò xét chính mình, Liêu Thanh Lam cũng là vô cùng lý giải. Không sai. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Thanh Lam gật đầu thừa nhận hạ xuống. Nói như vậy, ngươi thật sự đem cửa kia hạ phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới. Hàn Linh cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai tay hờ khép, một bộ ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Nàng chỉ là thay thế sư tôn tới hỏi một chút người sau, lại không nghĩ rằng người sau thiên phú vậy mà cường đại như thế, liền hạ phẩm địa giai vũ kỹ muốn tu luyện đến đại thành rồi. Muốn biết rõ, cho dù là nàng, gần nhất mới miễn cưỡng đem một môn hạ phẩm địa giai kiếm kỹ tu luyện tới đại thành cảnh giới A. Nàng sở dĩ tu luyện thành công, vẫn là tại Lâm Hàm chỉ đạo dưới mới hoàn thành. Mà, từ sư tôn chỗ đó biết được tin tức nhìn, Liêu Thanh Lam xuất thân từ kia cằn cỗi chi địa Phong Vân Thành. Cái loại địa phương đó, liền nguyên võ cảnh cường giả đoán chừng cũng không có. Căn bản không có người chỉ điểm Liêu Thanh Lam. Cũng chính là, hắn là hoàn toàn dựa vào sức một mình, liền đem địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành. Như vậy siêu cường thiên phú, cho dù là kiêu ngạo như nàng, cũng không thể không thấp cao ngạo đầu lâu. Ngươi thật sự đến từ Phong Vân Thành. Hàn Linh lắng lại dưới chính mình tâm tình kích động, mà kế tục hỏi. Đúng vậy. Liêu Thanh Lam cười nói, loại tin tình báo này căn bản không phải bí mật gì, hắn cũng không có tận lực giấu giếm. Nghe vậy, Hàn Linh trong nội tâm càng chấn kinh. Liêu Thanh Lam, kia mai không gian giới chỉ thật sự là ngươi luyện chế sao? Hàn Linh cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Vấn đề này, sư phụ nàng Tôn Lâm Hàm cũng không có nói rõ, đây là nàng chấn kinh ngoài thuận miệng hỏi. Quả nhiên, nàng lời kia vừa thốt ra, liền thấy được Liêu Thanh Lam đôi mắt rồi đột nhiên ngưng tụ. Hàn Linh vội vàng khoát tay, nói, ta thuận miệng hỏi, ngươi muốn là không muốn nói cũng không quan hệ. Liêu Thanh Lam tiến lên đi vài bước, mở miệng cười nói, ta nói là ta luyện chế, ngươi tin sao? Nghe Liêu Thanh Lam mô hình, khuôn đúc, lăng cái nào cũng được trả lời, Hàn Linh trong lúc nhất thời cũng không biết làm gì đáp lại. Rốt cuộc, Liêu Thanh Lam mới 17 tuổi, như vậy niên kỷ, đừng nói là luyện khí đại sư, coi như là cao giai luyện khí sư đều là hiếm có thiên tài. 17 tuổi, liền có thể luyện chế luyện khí đại sư tài năng luyện chế trung phẩm không gian giới chỉ, loại kia thiên phú khủng bố, căn bản không phải Hàn Linh có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng là, nếu không phải Liêu Thanh Lam luyện chế, tự nhiên là người khác luyện chế. Có thể Liêu Thanh Lam xuất thân Phong Vân Thành loại kia thâm sơn cùng cốc, căn bản không có khả năng luyện chế ra. Cuối cùng một loại khả năng, đó chính là Liêu Thanh Lam có kỳ ngộ. Không phải vậy làm sao có thể tiện tay đem trung phẩm không gian giới chỉ loại bảo vật này tùy ý tặng người. Nhìn vẻ mặt nụ cười Liêu Thanh Lam, Hàn Linh hít một hơi thật sâu, trịnh trọng mà nói, Liêu Thanh Lam, ta tới đây mục đích là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Lăng Kiếm Tông. Sư tôn bất tiện đến đây, cho nên ra lệnh cho ta đến đây có lời mời. Gia nhập Lăng Kiếm Tông. Liêu Thanh Lam hơi sững sờ. Đúng vậy. Hàn Linh nói, Liêu Thanh Lam, ngươi có thể không biết. Bốn đại tông môn khảo hạch quan đều có được một mai đặc biệt trúng tuyển tư cách. Ta sư tôn nguyện ý đem kia mai tư cách cho ngươi, chỉ cần ngươi tiếp nhận, còn dư lại khảo hạch ngươi liền không cần tham gia. Chờ đợi khảo hạch chấm dứt, ngươi liền có thể cùng chúng ta một chỗ quay về Lăng Kiếm Tông. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam lúc này mới hiểu rõ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hàn Linh, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, được rồi, loại này đặc biệt trúng tuyển cơ hội, ta còn là lưu cho người khác ca. Liêu Thanh Lam, ngươi thật sự không muốn này tư cách. Loại cơ hội này, có thể nói ngàn năm một thở. Đằng sau khảo hạch, nếu là vận khí không tốt, thật sự có khả năng bị đào thải được. Hàn Linh vội vàng khuyên nhủ. Liên này không cần tham gia khảo hạch liền có thể trúng tuyển cơ hội, Liêu Thanh Lam đều chuẩn bị buông tha cho. Nàng thực không rõ ràng người sau đến cùng nghĩ thế nào. Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Linh cấp thiết bộ dáng, trong lòng có chút cảm động, biết nàng là muốn tốt cho mình. Hắn nhìn hướng Hàn Linh nói, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được. Kỳ thật ta càng muốn dựa vào cố gắng của mình, tới thu hoạch loại này tư cách. Ta không tin, lấy thực lực của ta, còn có thể bị loại bỏ hay sao? Một đạo tràn ngập tự tin lời của từ miệng Liêu Thanh Lam phun ra, trong đôi mắt buộc phát ra một đạo kinh người thần thái. Chương 133, Ngự Phong Huyền Ưng. Cảm thụ được trên người Liêu Thanh Lam tản mát ra cường đại tự tin, Hàn Linh cũng bị loại này tâm tình bị nhiễm, nàng khẽ quát một tiếng nói, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thông qua khảo hạch. Thông qua khảo hạch. Liêu Thanh Lam khỏe miệng toát ra một vòng tiêu ý, hắn chưa từng có hoài nghi tới điểm này. Nếu là liền hắn đều không thông qua, hắn nghĩ ra được, này bốn đại tông môn đến cùng muốn cái gì dạng thiên tài. Liêu Thanh Lam cáo tử, ta cái này đi bẩm báo sư tôn. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn khảo hạch nha. Hàn Linh cười mở miệng, mà sau đó xoay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ lại xuất hiện ở Long Nha trên quảng trường. Lúc này 200 danh đạt được thí luyện lệnh bài người bị khảo hạch đều tới. Rất nhiều người vẫn còn ở cao giọng nghị luận ngày hôm qua khảo hạch đặc sắc nội dung, nhất là Liêu Thanh Lam cùng Diệp Tử Tuyền đánh một trận, quả thật làm lòng người chiều sục sôi, huyết mạch sôi trào. Long Nha trong sân rộng trên đài cao, bốn đại trưởng lao dĩ nhiên an vị, mục quang nhìn chằm chằm dưới đài người bị khảo hạch nhóm. Yên lặng. Ngự Thú Tông cao trưởng lao đứng dậy, một đạo tựa như chuông lớn thanh âm tại trên đài cao vang lên, mà hậu truyện lượn khắp quảng trường. Gần như trong tích tắc, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Những người vây xem nhất thời đình chỉ nghị luận, người bị khảo hạch nhóm thì trước mắt chờ mong nhìn về phía trên đài. Cao trưởng lão lăng lệ mục quang hướng về dưới đài nhìn quét mà đi, làm rơi ở trên người Liêu Thanh Lam, hơi hơi dừng lại, mà kế tục tục quét mắt chư vị người bị khảo hạch. Ngày hôm qua các ngươi đã trải qua tư cách khảo thí cùng với vận khí khảo thí. Bổn tọa lúc này chúc mừng các ngươi, lấy được vòng tiếp theo khảo hạch cơ hội. Bất quá, các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Các ngươi nên biết, lần này nhập môn khảo hạch, chúng ta bốn đại tông môn chỉ có 80 cái danh lạch. Cho nên, trong các ngươi đại đa số vẫn là sẽ bị đào thải. Cao trưởng lão thanh âm tại trên quảng trường vang vọng lên, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Đối với những thứ này quy củ, người bị khảo hạch nhóm đều rất rõ ràng, cho nên cũng không có người phát ra cái gì lộn xộn thanh âm, như trước cẩn thận nghe cao trưởng lão giới thiệu quy tắc. Cao trưởng lão rất hài lòng chư vị người bị khảo hạch biểu hiện, tiếp tục nói. Phía dưới này một vòng khảo hạch, khảo nghiệm liền là thực lực của các ngươi. Mỗi người các ngươi trong tay đều có một mai thí luyện lệnh bài, các ngươi cũng đã hoàn thành nhỏ máu nhận chủ. Mai này lệnh bài trong có lấy cơ sở 10 cái điểm tích lũy. Kế tiếp khảo hạch, cùng với điểm tích lũy có quan hệ. Cuối cùng điểm tích lũy tối cao 80 danh người bị khảo hạch, các ngươi chính là thông qua 4 đại tông môn khảo hạch người. Thu hoạch điểm tích lũy phương pháp, rất đơn giản, một chữ đoạt. Các ngươi muốn đi cướp đoạt những người khác điểm tích lũy. Lúc này, mọi người không muốn nhân từ nương tay. tu luyện giả thế giới, chính là như vậy tàn khốc. Các ngươi mỗi người đều biết trở thành lẫn nhau đối thủ, cho nên buông tay chém giết ta. Nay một vòng khảo hạch địa điểm, là tại Long Nha Sơn Mạch bên trong. Khảo hạch thời gian là nửa tháng. Đối thủ của các ngươi không chỉ là cái khác người bị khảo hạch, còn có huyền thú, thậm chí là địa huyền thú. Cho nên, đối với các ngươi mà nói, quan trọng nhất là còn sống xuất ra. Nay một vòng khảo hạch chúng ta xưng là điểm tích lũy tranh đoạt chiến. Tùy tiện các ngươi như thế nào cướp đoạt điểm tích lũy, quy tắc chỉ có một chút, một lần chỉ có thể cướp đoạt một cái điểm tích lũy, trong vòng một ngày chỉ có thể cướp đoạt một người một lần. Mặt khác, các ngươi quá trình khảo hạch, chúng ta có lẽ sẽ có lấy mới quy tắc mở ra, đến lúc sau tự nhiên sẽ thông báo các ngươi. Tin tưởng, khi đó, các ngươi nhất định sẽ cảm thấy vui mừng được. Hiểu chưa? Cao trưởng lão lạnh giọng quát. Minh bạch. Đại đa số người bị khảo hạch đều là lớn tiếng nói. Đối với cái này loại khảo hạch quy tắc, bọn họ cũng đã có chỗ hiểu rõ. Liêu Thanh Lam vô cùng rõ ràng, này luân khảo hạch, chính là cướp đoạt người khác điểm tích lũy. Điểm tích lũy người cao mới có thể bị bốn đại tông môn thu làm đệ tử. Chỉ có một chút cần chú ý, trong vòng một ngày chỉ có thể cướp đoạt cùng một người một cái điểm tích lũy. Nếu như minh bạch, kia cho các ngươi nửa cái canh giờ chuẩn bị, về sau muốn xuất phát tiến nhập Long Nha Sơn Mạch. Cao trưởng lão thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nghe vậy, người bị khảo hạch nhóm nhất thời bắt đầu kiểm tra lên chính mình mang theo trang bị vật phẩm. Rốt cuộc không phải là mỗi người đều cầm giữ có không gian giới chỉ. Đại đa số người đều là lưng mang một cái bao, bên trong nơi cất giữ quần áo cùng với đan dược những vật này phẩm. Chuyện của tôi lốt nét. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ ngược lại là rất nhẹ nhàng, trọng yếu đồ vật bọn họ đều tồn trữ trong không gian giới chỉ. Hàn Hạ không gian giới chỉ là hạ phẩm không gian giới chỉ. Liêu Thanh Lam đưa cho hắn kia mai đã bị hắn đưa cho Hàn Linh. Nhìn hai người đều cầm giữ có không gian giới chỉ, một bên Chu Lập thì là vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía hai người. Không gian giới chỉ A, Chu Lập cũng hy vọng có một mai. Thế nhưng dù cho một mai hạ phẩm không gian giới chỉ, cũng là vô cùng hiếm thấy, cũng không đủ cầu. Gần như mỗi một mai không gian giới chỉ đưa ra, đều biết bị trong chớp mắt mua đi. Tuy Liêu Thanh Lam có thượng phẩm không gian giới chỉ, nhưng hắn cũng không có giúp đỡ Chu Lập lấp vài thứ. Rốt cuộc, hai người không nhất định hội một mực ở một chỗ. Rất nhanh nửa canh giờ đi qua. Nhìn đó là cái gì? Rất nhiều người đều là ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiên không. Lúc này, không trung xuất hiện 11 đạo hắc, hơn nữa càng ngày càng gần. Rất nhanh, kia hơn 10 đạo hắc điểm bộ dáng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hoa, là Ngự Phong Huyền Ưng A. Vậy thế nhưng là địa giai huyền thú A. Ngự thú tông thực là đại thủ bút A, vậy mà phái ra nhiều như vậy Ngự Phong Huyền Ưng. Rất nhiều người vô cùng hâm mộ nói. Bọn họ cỡ nào hy vọng chính mình có thể có được một đầu địa huyền thú tọa kỵ A. Nửa nén hương, kia 11 đầu Ngự Phong Huyền Ưng rơi vào trong sân rộng. Ngự Phong Huyền Ưng, thế nhưng là địa huyền thú. Phi thường cường đại, trưởng thành liền có thể trở thành tam giai địa huyền thú. Nhìn qua khoảng trường dài 5-6 trượng Ngự Phong Huyền Ưng, rất nhiều người bị khảo hạch nhóm đều là vẻ mặt hâm mộ. Nhìn những cái này thần dị dị thường địa huyền thú, trong lòng mỗi người đều tràn ngập khát vọng. Bất quá, đại đa số mục quang trên Ngự Phong Huyền Ưng dừng lại một lát sau, liền rơi vào huyền thú trên lưng từng tên một thanh niên trên người, trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Bọn họ thế nhưng là Ngự Thú Tông đệ tử, những Ngự Phong Huyền Ưng này chính là tọa kỵ của bọn hắn. Ngự Thú Tông chiêu bài chính là khống chế địa huyền thú, bọn họ có đặc thù pháp môn có thể khống chế địa huyền thú. Dựa theo địa huyền thú cường đại, Ngự Thú Tông mỗi một gã đệ tử đều là phi thường cường đại. Bởi vì cùng bọn họ đối chiến, liền tương đương với cùng một người một thú đối chiến. Được rồi, mỗi 20 người trên một đầu Ngự Phong Huyền Ưng, chúng ta bây giờ xuất phát hướng Long Nha Sơn Mạch tiến đến. Cao trưởng lão đại âm thanh quát, đánh thức không ít trầm mê trong đó người bị khảo hạch. Ngự Phong Huyền Ưng phần lưng rộng rãi phi thường, dung nạp 20 người là dư xài. 200 danh người bị khảo hạch nhóm rất nhanh liền nhảy đến Huyền Ưng trên lưng. Phi hành, cơ hồ là mỗi một gã tu luyện giả nguyện vọng. Thế nhưng là cho dù là nguyên võ cảnh cường giả, nhiều lắm là có thể làm được tạm thời lăng không mà đứng, muốn phi hành. E rằng chỉ có đan võ cảnh cường giả tài năng làm được. Có thể thừa lúc Ngự Phong Huyền Ưng tự nghiệm thấy một bả phi hành cảm giác, người bị khảo hạch nhóm đều vô cùng hưng phấn, đều nghị luận. Liêu Thanh Lam tâm tình cũng có chút kích động. Từ khi chuyển thế đến nay, hắn còn chưa bao giờ tự nghiệm thấy phi hành cảm giác nha. Chương 134, Long Nha Sơn Mạch. Xuất phát. Thấy tất cả người bị khảo hạch cũng đã tại Huyền Ưng trên lưng, cao trưởng lão hạ xuất phát danh tự. Nghe vậy, 11 gã khống chế huyền ưng thanh niên nhất thời tín niệm khẽ động, 11 đầu Ngự Phong Huyền Ưng trong chớp mắt triển khai 3 trượng dài cánh, hướng lên bầu trời bên trong bay đi. Hô! Đôi cánh dương, nhất thời nhấc lên một hồi cuồng phong, Ngự Phong Huyền Ưng kia thân thể khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong chớp mắt nhảy lên tầm hơn 10 trượng trên cao. Tại Ngự Thú Tông cường giả dưới sự khống chế, Huyền Ưng lúc phi hành phần lưng vô cùng vững vàng, căn bản không cần lo lắng hội đứng không vững. Ngự Phong Huyền Ưng thế nhưng là tam giai địa huyền thú, sức chiến đấu không tính quá cường đại, thế nhưng tốc độ phi hành vô cùng nhanh, tuyệt đối không kém hơn tứ giai địa huyền thú, là dùng để chạy đi tốt nhất tọa kỵ. Thân ở cao vài chục trượng không phía trên, Liêu Thanh Lam đám người trong chớp mắt cảm nhận được một cỗ lạnh lùng cuồng phong từ tiền phương thổi tới. Mọi người thấp nhất đều là khí võ cảnh cửu trọng cường giả, chân khí trong cơ thể, chân nguyên hơi hơi lưu chuyển, liền nhẹ nhõm đem cỗ này gió lạnh chống cự hạ xuống. Bốn đại trưởng lão cưỡi Huyền Ưng phi tại phía trước nhất, chỉ dẫn lấy mọi người phương hướng, hướng về Long Nha Sơn mạch bay đi. Gần như tất cả người bị khảo hạch nhóm đều là hết sức tò mò, mục quang hướng về phía dưới đại địa nhìn lại, trên mặt đất hết thảy vật thể đều trở nên giống như con kiến cỡ. Rất nhanh, Long Nha quận thành liền biến thành một cái điểm đen, sau đó liền tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Long Nha Sơn mạch ở vào Long Nha quận thành phương bắc, vừa vặn cùng phía nam Phong Vân Sơn mạch tương đối. Phong Vân Sơn mạch bên trong cường đại nhất bất quá là nhất giai địa huyền thú mà thôi, mà Long Nha Sơn mạch bên trong sinh hoạt vô số địa huyền thú. Nghe nói, liền vô cùng cường đại cửu giai địa huyền thú đều tồn tại. Đương nhiên, bốn đại tông môn khảo hạch địa điểm là tại Long Nha Sơn mạch tít mãi bên ngoài. Hơn nữa, đi qua bốn đại tông môn cường giả xua đuổi, ngoại vi địa huyền thú cường đại nhất cũng chỉ là tam giai mà thôi. Một canh giờ, Long Nha Sơn mạch rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà, Ngự Phong Huyền Ưng cũng bắt đầu giảm tốc độ, cao độ cũng đồng dạng hạ thấp xuống. Lại bảo trì 20 trượng bên cạnh cao độ phi hành thời gian một nén nhang, khu rừng rậm rạp triệt để rõ ràng ánh vào mọi người tầm mắt. Lúc này, Ngự Phong Huyền Ưng nhóm bắt đầu lượn vòng lên. Diệp trưởng lão nhìn Huyền Ưng trên lưng người bị khảo hạch nhóm liếc một cái. Diệp trưởng lao thanh âm trên không trung nhàn nhạt vang lên, phía dưới, chính là Long Nha Sơn mạch tít mãi bên ngoài. Nơi này đã do chúng ta bốn đại tông môn cường giả đối với trong đó địa huyền thú nhóm tiến hành quét sạch. Trong đó tối cường địa huyền thú nhiều lắm là tam giai mà thôi. Chỉ cần vận khí không phải là đặc biệt chênh lệch, tối đa gặp được nhị giai địa huyền thú mà thôi. Nơi này, chính là các ngươi này một vòng khảo hạch tiến hành địa phương. Lát nữa, các ngươi sẽ từ nơi này nhảy xuống. Trước khi lên đường, mỗi người sẽ có một mai đạn tín hiệu. Gặp được nguy hiểm, phóng thích đạn tín hiệu, chúng ta sẽ có người tiến đến nghị cách cứu viện các ngươi. Thế nhưng, các ngươi muốn biết rõ, một khi phát ra đạn tín hiệu, điều này cũng làm cho nói rõ, các ngươi bị loại bỏ. Chuyện của trái tim đen đu ám tui giọt nét chấm nét Diệp trưởng lão tiếng nói hạ xuống, từng miếng đạn tín hiệu nhất thời từ trong tay hắn bốn ra ngoài, chuẩn xác rơi vào mỗi danh người bị khảo hạch trong tay. Đương nhiên, các ngươi đều là thiên tài. Ta hy vọng các ngươi bất luận có thể hay không gia nhập bốn đại tông môn, đều lấy giữ được tánh mạng làm trọng. Lần khảo hạch này không thành công lao, sang năm còn có cơ hội. Thế nhưng nếu như tính mạng các ngươi ném đi, cũng không có lại tới qua cơ hội. Vì cam đoan công bình, mỗi người các ngươi điểm rơi đều là tùy cơ. Tại đáp xuống lúc trước, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Rất có thể, các ngươi điểm rơi xung quanh thì có huyền thú thậm chí là địa huyền thú tồn tại. Bây giờ còn có nghi vấn gì không? Nếu như không có, kia khảo hạch liền muốn bắt đầu. Diệp trưởng lão mục quang sáng rực, nhìn về phía chư vị người bị khảo hạch. Kỳ thật đối với những thứ này quy củ, người bị khảo hạch nhóm đều rất rõ ràng. Rốt cuộc, bọn họ cũng đã làm chuẩn bị. Thấy chúng nhân vô nhân mở miệng, Diệp trưởng lão cười nói, "Hảo, đã như vậy, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Về sau khảo hạch lập tức bắt đầu." Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Hạ cùng Chu Lập, cười nói, "Hai vị, xem ra chúng ta muốn tách ra." Ừ, Hàn Hạ cười nói, sau khi rơi xuống đất, mọi người tận lực hướng sơn mạch biên giới tụ tập, ba người sẽ cùng nhau, cho dù là gặp được nguy hiểm cũng có thể lẫn nhau chiều ứng. Chu Lập ha ha cười nói, Liêu Thanh Lam, ngươi cũng không thể cố ý trốn tránh chúng ta hờ à à à. Ta biết, ngươi thực lực cường đại, chúng ta cũng có thể dính tâm lây. Liêu Thanh Lam cười nói, Chu Minh nói đùa. Vậy chúng ta đã nói được rồi, sau khi rơi xuống đất tại sơn mạch biên giới tập hợp, trên đường đi mọi người có thể làm chút tiêu chí, lấy thuận tiện liên hệ. Hảo. Hàn Hạ cùng Chu Lập đều là gật đầu. Ba người kế tiếp liền bắt đầu chuẩn bị, lấy ra vũ khí cùng với đan dược. Điểm rơi, có thể sẽ gặp được huyền thú thậm chí là địa huyền thú, tự nhiên muốn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Một phút đồng hồ, mọi người đều là chờ xuất phát. Cả đám đều cầm trong tay vũ khí, tinh thần vô cùng phấn chấn, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Nhìn mọi người hưng phấn bộ dáng, Diệp trưởng lão khẽ mỉm cười nói, trạng thái không sai. Hiện tại khảo hạch bắt đầu. Tiếng nói hạ xuống, 10 đầu Ngự Phong Huyền Ưng nhất thời hướng về bất đồng phương hướng bay đi. Lần này, Huyền Ưng tốc độ phi hành chậm lại, cao độ cũng hạ thấp cao 7-8 trượng. Như vậy cao độ, cho dù là khí võ cảnh cửu trọng võ giả nhảy xuống cũng là không có chút nào nguy hiểm.
139 hảo, hạ xuống.
Khống chế ngự phong Huyền Ưng Ngự Thú Tông tông môn đệ tử mở miệng, nhất thời một người khí võ cảnh cửu trọng thanh niên liền từ Huyền Ưng trên lưng nhảy xuống.
32 hảo, hạ xuống.
54 hảo, hạ xuống. Từng tên một người bị khảo hạch từ trên không trung nhảy xuống, tiến nhập Long Nha sơn mạch.
27 hảo, hạ xuống.
Ngự Thú Tông tông môn đệ tử mở miệng, đồng thời ngự phong Huyền Ưng tốc độ cũng hạ thấp xuống.
Nghe vậy, Liêu Thanh Lam nhìn Hàn Hạ cùng Chu Lập liếc một cái, mà liền nhảy xuống.
Chíu.
U.
Liêu Thanh Lam cảm giác được một cỗ cuồng phong gào thét, đón lấy cả người liền cực nhanh hạ xuống mà đi. Cảm thụ được cuồng phong mang đến cảm giác mát mẻ, Liêu Thanh Lam trên mặt toát ra một vòng mỉm cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới Long Nha sơn mạch. Tại cự ly mặt đất còn có 2 trượng xa thời điểm, Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, trong kinh mạch chân nguyên cuốn mà đi, cứng rắn ngừng lại hạ xuống tốc độ. Liêu Thanh Lam đối với chân nguyên khống chế năng lực là bực nào kinh người. Những cái này chân nguyên vừa lúc ở hắn cự ly mặt đất chỉ có 3 tấc thời điểm liền tiêu thất mà đi, sau đó bước chân phóng ra, liền vững vàng rơi trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, linh hồn của Liêu Thanh Lam cảm giác lực liền hướng lấy xung quanh cuốn ra, xung quanh 10 trượng phạm vi gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát cảm giác của hắn. Lưu Lam kiếm lại càng là giữ tại trong lòng bàn tay, tản ra lam sắc vầng sáng. Nơi này chính là Long Nha sơn mạch, tất nhiên huyền thú thiên đường. Cho dù là Liêu Thanh Lam, cũng không dám khinh thường.
Khá tốt.
Cũng không có nguy hiểm. Liêu Thanh Lam rất nhanh liền xác định hoàn cảnh chung quanh tình huống, cũng không có phát hiện huyền thú, địa huyền thú hoặc là cái khác người bị khảo hạch. Tuy phiến khu vực này, đã có 4 đại tông môn cường giả đến đây đem một ít cường đại mà huyền thú trục xuất ra đi, thế nhưng Liêu Thanh Lam như trước lo lắng. Rốt cuộc những người kia cũng không thể làm được tuyệt đối không sai.
Chương 135, trận chiến mở màn.
Liêu Thanh Lam ngẩng đầu lên, nhìn thiên không, vừa nhìn về phía xung quanh cao lớn cây cối, rất nhanh liền phân biệt ra phương hướng. Cùng Hàn Hạ, Chu Lập ước định tại Long Nha sơn mạch biên giới tập hợp, Liêu Thanh Lam ở chỗ cũ lưu lại hạ một cái ký hiệu, liền dọc theo rậm rạp rừng cây hướng về một cái phương hướng đi đến. Xuyên qua trong rừng, Liêu Thanh Lam linh hồn cảm giác lực toàn bộ triển khai, thời khắc chú ý đến xung quanh gió thổi cỏ lay. 4 đại tông môn cường giả tuy đem một ít cường đại mà huyền thú đuổi đi, thế nhưng khó tránh khỏi sẽ có cá lọt lưới. Hơi không cẩn thận, sẽ rơi vào mất mạng kết cục của Hoàng Tuyển, Liêu Thanh Lam tự nhiên sẽ không phạm loại địa giai này sai lầm. Trong kinh mạch chân nguyên chậm rãi lưu động, chạy toàn thân, thời khắc chuẩn bị bảo vệ mình. Liêu Thanh Lam cầm trong tay Lưu Lam kiếm, trường kiếm trên mơ hồ có vầng sáng lưu động, hắn hết sức chăm chú hướng về sơn mạch biên giới đi đến. Đại khái qua nửa canh giờ, trên đường đi, Liêu Thanh Lam cũng không có gặp được bất kỳ huyền thú, cũng không có gặp được cái khác người bị khảo hạch. Trên cơ bản mỗi đi qua mấy dặm đường, Liêu Thanh Lam liền dừng lại tại phụ cận đại thụ che trời trên làm ký hiệu tốt, lấy thuận tiện Hàn Hạ cùng Chu Lập tìm kiếm, mà kế tục đi thẳng về phía trước. Dựa theo Liêu Thanh Lam đoán chừng, căn cứ ngự phong Huyền Ưng tốc độ phi hành tới suy tính, hắn tung tích vị trí cách Long Nha sơn mạch biên giới hẳn có 50-60 trong. Cho nên, Liêu Thanh Lam cũng không sốt ruột, mà là một bên thích đứng lấy cảnh vật chung quanh, một bên chạy đi.
Hả?
Liêu Thanh Lam bỗng nhiên đôi mắt ngưng tụ, dừng bước lại. Cái mũi dùng sức hít hà, mơ hồ có một cỗ nhàn nhạt mùi vị huyết tinh trong không khí truyền đến. Phu cận nhất định có địa huyền thú qua lại. Liêu Thanh Lam trong nội tâm hoàn toàn xác định, hắn hiện tại đã bước vào một đầu địa huyền thú lãnh địa. Chậm lại tốc độ, cẩn thận từng ly từng tí địa đi về phía trước, Liêu Thanh Lam tinh thần cao độ tập trung, linh hồn cảm giác lực đem xung quanh 10 trượng trong phạm vi tình huống đều phản hồi trở lại.
Giống.
Một đạo to lớn giống lên một tiếng bỗng nhiên tại vài chục trượng ngoại vang lên, Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, liền thấy được một đầu hồng sắc cự thú hướng về bên này vội vàng chạy tới. Địa huyền thú lãnh địa ý thức phi thường mãnh liệt, chúng vô cùng linh mẫn, có thể cảm giác đến lãnh địa bên trong có hay không có người xâm nhập.
Nhất giai địa huyền thú.
Liêu Thanh Lam liếc một cái liền phân biệt xuất địa huyền thú cấp bậc. Nay đầu cự thú là một đầu hổ hình địa huyền thú, thân thể cao lớn trên có huyết hồng sắc bộ lông, một đôi đèn lồng lớn nhỏ con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam tiểu bất điểm này. Đổi lại tầm thường nửa bước nguyên võ cảnh võ giả, gặp được địa huyền thú, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Mà, Liêu Thanh Lam không có. Đối mặt này đầu tản ra vô cùng hung lệ khí tức nhất giai địa huyền thú, đôi mắt của hắn bên trong không có một chút sợ hãi thần sắc toát ra, ngược lại tràn ngập một cỗ kích động chiến đấu dục vọng. Tương tại khí võ cảnh cửu trọng đỉnh phong liền chém giết qua một đầu vừa mới tấn cấp địa huyền thú, bây giờ Liêu Thanh Lam đã sớm có được vượt qua nửa bước nguyên võ thực lực, càng có được Lưu Lam kiếm bực này địa huyền khí cùng với địa giai vũ kỹ, chỉ là một đầu nhất giai địa huyền thú, còn không vào được Liêu Thanh Lam pháp nhãn. Liêu Thanh Lam thân thể chưa từng di động mảy may,
Lăng Lệ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm không ngừng tiến gần cự thú. Hổ hình cự thú chậm rãi hướng về Liễu Thanh Lam đi tới, nó khổng lồ kia móng vuốt không có rơi trên mặt đất, liền phát ra từng đạo nặng nề thanh âm, giống như dẫm nát người trên trái tim, làm cho người ta cảm giác cực kỳ áp lực. Tại cự ly Liễu Thanh Lam chỉ có 5 trượng khoảng cách thời điểm, nó rốt cục ngừng lại. Lóe ra hung ác hào quang cự đại hổ mục gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Thanh Lam, buồn máu miệng rộng bên trong lại càng là có nước bọt chảy xuống. Dưới cái nhìn của nó, trước mắt tiểu bất điểm, không lâu sau, sẽ trở thành trong miệng nó mỹ thực. Thế nhưng là, ở trong mắt Liêu Thanh Lam, trước mắt này đầu nhất giai địa huyền thú, cảm giác không phải là hắn đồ ăn đâu này. Đến đây đi, cho ta xem nhìn địa huyền thú đến cùng đến cỡ nào lợi hại. Liêu Thanh Lam ánh mắt sắc bén, trên người một cỗ kinh thiên chiến ý phóng lên trời, phảng phất muốn xông lên 9 tầng trời vân tiêu. Giống. Hổ hình cự thú thấy chỉ có nửa bước nguyên võ tu vi Liêu Thanh Lam cư nhiên không có một chút sợ hãi. Ngược lại bày ra một bộ kích động chiến đấu răng rấp, nhất thời giận dữ, ngửa mặt dài giống một tiếng. Một tiếng này hổ khiếu sơn lâm, trực tiếp đem xung quanh một ít trên đại thụ lá cây đều chấn lạc không ít, giống như trời mưa tuôn rơi hạ xuống. Liêu Thanh Lam chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển, nhẹ nhõm liền đem đạo gào to hóa giải. Thấy Liêu Thanh Lam bình yên vô sự, hổ hình cự thú càng phẫn nộ, liền trong con ngươi đều vọt lên một tầng nhàn nhạt đỏ như máu vẻ. Chỉ thấy nó đại khẩu mở rộng. Một đạo chân nguyên công kích liền hướng lấy Liêu Thanh Lam hoành kích qua. Liêu Thanh Lam thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, chân khí xương mù điên cuồng rót vào trong tay Liêu Lam kiếm, mà nổi giận chém mà ra. Oanh! Hai đạo công kích ầm ầm va chạm, phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh, một cỗ sóng xung kích đem xung quanh cảnh khô lá rụng thổi xôn xao, tràn ngập tại mảnh không gian này. Lá rụng tàn đi, Liêu Thanh Lam đứng ở chỗ cũ, chưa từng có một phần một chút nào lui về phía sau. Oanh! Miệng phun chân nguyên công kích không có hiệu quả, hổ hình cự thú thân hình hơi cong, bốn chảo hung hăng đạp trên mặt đất nhất thời giống như mạng nhện lan tràn ra, bởi vậy có thể thấy trong đó lực đạo là bực nào kinh người. Địa huyền thú bản thân lực lượng liền cường đại, tại cộng thêm trong cơ thể thú đang xét duyệt chân nguyên duy trì, cổ lực lượng kia quả thật kinh thiên động địa. Chíu! U! Hổ hình cự thú giống như đạo lưu động hỏa diễm, hướng về Liêu Thanh Lam đánh giết qua. Tốc độ của nó cực nhanh. Gần như trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Lam. Lóe ra rét lạnh hào quang lợi trảo, hung hăng hướng về Liêu Thanh Lam đầu chụp tới. Hừ. Liêu Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, trong mắt hào quang nổ bắn ra, chân khí trong cơ thể xương mù quán chú đến Liêu Lam kiếm, phát ra thúy thương kiếm khí hào quang. D. A N Z Z. Liêu Thanh Lam Liêu Lam kiếm cùng hổ hình cự thú lợi trảo hung hăng giao kích, phát ra một đạo kim loại va chạm thanh âm. Lực lượng khổng lồ bộc phát ra, Liêu Thanh Lam bị đẩy lui 3 trượng xa. Liên thủ trên cánh tay đều chuyển đến một hồi đau đớn. Lực lượng thật là cường đại. Liêu Thanh Lam mỉm cười, chân nguyên trong cơ thể nhẹ nhàng nhất lưu chuyển, liền đem cánh tay đau đớn hóa giải. Hơn 2 tháng thời gian, Liêu Thanh Lam chân khí trong cơ thể xương mù đã không có chuyển hóa chân nguyên, bởi vậy, hắn cần chiến đấu tới cô đọng chân khí xương mù. Đây là nhanh nhất hóa thành chân nguyên phương pháp. Này một đầu nhất giai địa huyền thú, vừa vặn thích hợp Liêu Thanh Lam tới tôi luyện chân khí xương mù. Lại đến. Liêu Thanh Lam cười lớn một tiếng. Chân khí xương mù dũng mãnh vào hai chân, hắn hung hăng đạp lên mặt đất, thân thể nhất thời như mũi tên rời cùng hướng về hổ hình cự thú trùng kích mà đi. Hổ hình cự thú thế nhưng là địa huyền thú, đã có một tia linh trí. To lớn huyết trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, trước mắt khí tức chỉ có nửa bước nguyên võ thiếu niên, lại có thể tiếp ở toàn lực của nó một kích, mà còn có thể nhanh chóng khôi phục, phát động phản kích. Nhìn qua trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt mình Liêu Thanh Lam, hổ hình cự thú lại lần nữa hét lớn một tiếng, lợi trảo lại lần nữa đập. Ầm ầm ầm. Giữa rừng núi buộc phát ra từng đạo kinh thiên nổ mạnh, sợ tới mức phụ cận một ít đám huyền thú chật vật chạy thủ mạng. Mà Liêu Thanh Lam lần lượt bị hổ hình cự thú mạnh mẽ lực lượng oanh lui, mà lần lượt lại lần nữa phóng tới đến đây. Liêu Thanh Lam như trước không có sử dụng trong kinh mạch chân nguyên, sử dụng là khí hải bên trong chân khí sương mù. Hắn muốn chính là nhờ vào này đầu địa huyền thú tới cô đọng chân khí sương mù. Nhìn Liêu Thanh Lam lần lượt không biết mệt mỏi phát động công kích, hổ hình cự thú chỉ có thể đem đối phương oanh lui. Lại vô pháp làm bị thương đối phương. Cho dù là trong công kích xen lẫn miệng phun chân nguyên công kích, như trước bị Liêu Thanh Lam nhẹ nhõm phá giải. Hổ hình cự thú đều có chút hoài nghi hổ sinh ra. Liêu Thanh Lam loại phương pháp chiến đấu này, như thế nào như là chúng địa huyền thú công kích phương thức đâu này. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ qua đi, Liêu Thanh Lam rốt cục ngừng lại. Bởi vì, chân khí trong cơ thể hắn xương mù đã hoàn toàn bị hao hết. Chương 136, đơn giản như vậy. Hổ hình cự thú nhìn về phía điên cuồng phát tiết Liêu Thanh Lam, trong lòng có chút quái dị, nếu không là trước mắt tiểu bất điểm lớn lên không giống huyền thú, nó đều cho rằng thằng này cùng nó là đồng loại. Liêu Thanh Lam giống như cuồng phong như mưa rào công kích, lần đầu tiên, để cho hổ hình cự thú có nghĩ lui bước ý niệm trong đầu. Nó thế nhưng là địa huyền thú à, đối với xâm nhập nó lãnh địa người, không đem đối phương xé nát cũng không tệ rồi, làm sao có thể làm cho đối phương vui vẻ rời đi đâu này. Thế nhưng là, đối phương rõ ràng chỉ có nửa bước nguyên võ khí tức, chính mình đường đường nhất giai địa huyền thú lại không làm gì được được. Nếu như bị cái khác địa huyền thú biết, nó kia lão thú trung chi vương mặt cũng bị mất hết. Liêu Thanh Lam nhìn hổ hình cự thú liếc một cái, đồng nhiên khỏe miệng toát ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Chấm dứt a. Liêu Thanh Lam lạnh nhạt mở miệng, trong mắt thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, không còn có vừa rồi điên cuồng. Nếu như đem chân khí xương mù hoàn toàn hao hết, đã đạt tới tôi luyện chân khí xương mù hiệu quả, hắn tự nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian tại một đầu nhất giai địa huyền thú trên người. Hắn hiện tại thế nhưng là tại trong khảo hạch, quan trọng nhất là muốn thu hoạch điểm tích lũy. Tiếng nói hạ xuống, hổ hình cự thú đống nhiên cảm giác được một cấu nguy cơ hàng lâm, cự đại hổ mục gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, không biết người sau vì sao đống nhiên khiến nó đáy lòng hiện lên cảm giác nguy hiểm. Chém! Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, thân thể giống như mai như đạn pháo bắn lên, lại lần nữa hướng về hổ hình cự thú phóng đi. Trong tay Thanh Lam kiếm buộc phát ra một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm khí hào quang, hung hăng chém về phía hổ hình cự thú. Lần này, Liêu Thanh Lam rốt cục vận dụng trong kinh mạch chân nguyên. Tại chân nguyên quan chú, Lưu Lam kiếm rốt cục buộc phát ra địa huyền khí uy lực. Hổ hình cự thú thú hạch chân nguyên điên cuồng quán chú đến lợi trảo bên trong, hướng về kia trôi Lưu Lam kiếm hung hăng chụp tới. Phốc! Trường kiếm vào thịt thanh âm vang lên, hổ hình cự thú hai con to lớn hổ trưởng phóng lên trời, hai cô máu tươi giống như suối phun, xẹt qua không khí, hình thành một đạo huyết hồng quy tích. Giống! Hổ hình cự thú bị đau, điên cuồng giống giận. Liêu Thanh Lam trong mắt không có một tia nhân từ nương tay, Lưu Lam kiếm lại lần nữa chém ra, trực tiếp đâm vào hổ hình cự thú to lớn đầu lâu bên trong. Oeng! Hổ hình cự thú thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, phát ra một đạo nổ mạnh, nhấc lên trên đất bụi mù. Hổ hình cự thú chết. Đi đến hổ hình cự thú bên người, Liêu Thanh Lam Lưu Lam kiếm xen vào người phía trước đầu lâu bên trong, cổ tay hơi hơi run lên, một mai huyết sắc thú hạch liền nhảy ra ngoài. Tay trái buộc phát ra một đạo hấp lực, đem thú hạch hút vào trong tay. Nhìn thoáng qua trong tay nhất giai địa huyền thú thú hạch, Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, mà đem thú hạch thu vào trong không gian giới chỉ. Liêu Thanh Lam bước chân một chút, thân thể bay lên trời, rơi xuống bên cạnh một gốc cây đại thụ che trời. Ngồi xếp bằng, từ trong không gian giới chỉ lấy ra thượng phẩm nguyên thạch, khôi phục lên tu vi. Nơi này có nhất giai địa huyền thú khí tức cùng mùi vị huyết tinh, nhất giai một chút địa huyền thú cùng với đám huyền thú khẳng định không dám qua. E rằng chỉ có vượt qua này đầu hổ hình cự thú tu vi địa huyền thú mới dám qua. Liêu Thanh Lam đồng thời cũng đem linh hồn cảm giác lực tứ tán ra ngoài, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Để ngừa dừng lại có cường đại mà huyền thú đột nhiên đột kích. Hắn hoàn toàn có thể làm được nhất tâm lưỡng dụng, một bên cảm giác xung quanh tình huống, một bên khôi phục tu vi. Thôn Thiên Nạp Địa quyết toàn lực thi triển ra, thượng phẩm nguyên thạch bên trong tinh thuần nguyên khí bị luyện hóa chân khí sương ngủ, sau đó tổn trữ tại trống rỗng khí hải bên trong. Lúc này, Liêu Thanh Lam khí hải đã có tiếp cận 2 trượng đường kính. Muốn biết rõ, cho dù là nguyên võ cảnh nhất trọng, trong cơ thể chân nguyên chi hải, đường kính cũng bất quá 1 trượng mà thôi. Hắn lại có gần như 2 trượng đường kính khí hải, đây chính là khí võ cảnh vô thượng cực cảnh mang đến chỗ tốt. Một phút đồng hồ, Liêu Thanh Lam mở mắt ra, trong cơ thể khí hải đã hoàn toàn bị chân khí xương mù lấp đầy. Quả nhiên, hay là chiến đấu có khả năng nhất cô đọng chân khí a. Liêu Thanh Lam nhếch miệng lên, lộ ra vẻ tươi cười. Hắn rõ ràng cảm giác đến, chân khí xương mù so với trước càng cô đọng. Từ trên đại thụ nhảy xuống, Liêu Thanh Lam cầm trong tay Lưu Lam kiếm, đem hổ hình cự thú ra lông cùng lợi chảo chặt xuống xử lý sạch sẽ để vào trong không gian giới chỉ. Những vật này đều là tương đối thứ đáng giá, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Kế tiếp, Liêu Thanh Lam liền dâng lên đống lửa, bắt đầu sấy nướng lên thịt hổ. Đây chính là địa huyền thú thịt, đối với võ giả, địa võ giả đều rất có tương trợ. Liêu Thanh Lam quá nhanh cắn ăn, trọn vẹn ăn hết hơn 10 cân, mà lại đem cắt xuống đại lượng thịt hổ, thả ở trong không gian giới chỉ, coi như đồ ăn. Long Nha quận thành bên trong đồ ăn tuy hương vị hảo, thế nhưng bàn về, thực so ra kém những cái này địa huyền thịt thú vật mang đến chỗ tốt đại. Phân biệt rõ phương hướng, Liêu Thanh Lam tiếp tục hướng về biên giới chi địa đi đến. Vừa rồi đánh một trận động tĩnh thật lớn, phương viên 10 dặm phạm vi đám huyền thú đều cảm giác đến, cả đám đều thương hoảng sợ chạy trốn rồi. Cho nên, 10 dặm trong phạm vi, Liêu Thanh Lam không còn có gặp được địa huyền thú hoặc là huyền thú. Chỉ là, để cho Liêu Thanh Lam có chút quái dị chính là, hắn cũng đi hơn 20 dặm đường, lại không có đụng phải một người bị khảo hạch. Nay một vòng khảo hạch, muốn chính là cướp đoạt cái khác người bị khảo hạch điểm tích lũy. Nếu là không gặp được, như thế nào đoạt? Liêu Thanh Lam trong nội tâm vẫn là hết sức bình tĩnh. Bây giờ cách khảo hạch bắt đầu bất quá đi qua mấy canh giờ, không có đụng phải cái khác người bị khảo hạch hoàn toàn bình thường. Có lẽ, cái khác người bị khảo hạch cũng cùng bọn họ nghĩ đồng dạng, đầu tiên muốn chính là tập hợp. Lại đi 5 dặm đường, lúc này cự ly Long Nha Sơn Mạch không sai biệt lắm đã đi rồi một nửa khoảng cách. Liêu Thanh Lam bỗng nhiên tại một cây đại thụ bên cạnh dừng bước lại. Tiểu tử, ngươi là muốn ta đi lên, hay là ngươi chủ động hạ xuống? Liêu Thanh Lam bỗng nhiên mở miệng cười nói. Trên đại thụ như trước không có một tia thanh âm truyền đến. Xem ra là muốn ta tự mình động thủ. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, đã giơ tay lên bên trong Lưu Lam kiếm. Ai, huynh đệ, đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói, ta lập tức đến ngay. Tiếng nói hạ xuống, đại thụ một hồi lay động, đón lấy một đạo thân ảnh liền nhảy xuống tới. Liêu Thanh Lam cười tủm tỉm nhìn trước mặt người bị khảo hạch, không nói gì. Liêu Thanh Lam, thật sự là ngươi a? Ngươi có thể là thần tượng của ta, ta đối với ngươi kính ngưỡng như kia quần quận nước sông, liên miên không dứt. Người kia người bị khảo hạch vẻ mặt tươi cười, đi lên chính là cùng nhau Mã Thí Tân Quốc. Liêu Thanh Lam chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía người này nói, ngươi xác định ngươi thật có thể thấy được ta? Trước mặt gia hỏa căn bản chính là cái đại mập mạp, vẻ mặt dữ tợn, con mắt gần như đều hoàn toàn bị thịt mỡ che lại, chỉ có hai cái rất nhỏ khe hở. Người này người bị khảo hạch nghe vậy trên mặt như trước cười sáng lạ, hắn gật gật đầu, nói, đương nhiên. Hiển nhiên, hắn đã thành thói quen bị người như vậy cố ý trêu chọc. Liêu Thanh Lam, vận khí ta tốt như vậy, thật có thể đụng phải ngươi a. Mập mạp này ngược lại là từ trước đến nay quen thuộc, máy hát vừa mở ra, liền dừng không được. Liêu Thanh Lam vội vàng cắt đứt, ngừng, ta không có công phu nghe ngươi nói mỏ nhạt. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là cho ta một cái điểm tích lũy, hai là ta đánh ngươi một hồi, đoạt ngươi một cái điểm tích lũy. Mập mạp nghe vậy, nụ cười trên mặt lại không có ngừng qua, cái này đâu có, ừ, cho ngươi. Nói qua liền đem thí luyện lệnh bài đưa tới. Cái tên mập mạp này tu vi cũng có được nửa bước nguyên võ, so với Hàn Hạ cũng mạnh hơn một ít. Cư nhiên như vậy dứt khoát liền đem điểm tích lũy đem ra. Liêu Thanh Lam tiếp nhận thí luyện lệnh bài, nhẹ nhàng vừa trợn, một cái điểm tích lũy liền chuyển rời đến hắn thí luyện trên lệnh bài. Hắn hơi cảm ứng, thí luyện lệnh bài bên trong đã có 11 cái điểm tích lũy. Chương 137, kẹo gia châu. Ừ, không sai. Ngươi có thể đi. Liêu Thanh Lam thu hồi thí luyện lệnh bài, đối với mập mạp nói một tiếng, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đối với cướp đoạt mập mạp này điểm tích lũy, Liêu Thanh Lam trong nội tâm không có một tia áy náy cảm giác. Tu luyện giả thế giới chính là như vậy tàn khốc, đây là khảo hạch, chỉ là cướp đoạt điểm tích lũy. Thế giới bên ngoài, giết người đoạt bảo đều là bình thường đến cực điểm. Ai, chờ một chút. Liêu Thanh Lam vừa đi ra vài bước, chợt nghe đến sau lưng chuyển đến mập mạp kia thanh âm. Hả? Liêu Thanh Lam nhíu mày, nhìn về phía mập mạp, nói, còn có chuyện gì? Mập mạp cười hì hì đụng lên đến đây, hắc hắc, Liêu Thanh Lam ngươi xem một người nhiều cô đơn à, nếu không chúng ta một chỗ quá. Không cần. Ta không quen cùng người xa lạ cùng một chỗ. Liêu Thanh Lam lắc đầu, quay người liền hướng lấy trong núi rừng đi đến. Đối với mập mạp, hắn tuyệt không hiểu rõ. Cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm, Liêu Thanh Lam tình nguyện chính mình một người, như vậy càng thêm an toàn. Nhìn Liêu Thanh Lam rời đi phương hướng, mập mạp không nói hai lời, trực tiếp triển khai thân pháp đuổi theo. Mập mạp tuy mập mạp vô cùng, thế nhưng thân pháp lại là vô cùng linh hoạt. Liêu Thanh Lam bởi vì phải đề phòng xung quanh nguy hiểm, bởi vậy tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Rất nhanh, đã bị mập mạp đuổi theo. Mập mạp rất thông minh, Liêu Thanh Lam không muốn cùng hắn một chỗ, hắn liền xa xa dán tại Liêu Thanh Lam đằng sau, hai người cũng liền cách 7-8 trượng cự ly. Này mẹ nó quả thật chính là kẹo gia châu A. Liêu Thanh Lam bất đắc dĩ thở dài. 7-8 trượng cự ly, hắn tự nhiên đơn giản cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Liêu Thanh Lam dừng bước lại, xoay người lại, nhìn về phía mập mạp chỗ phương hướng, lớn tiếng nói, mập mạp chết bẩm, ngươi có phải hay không nhớ ra? Ta cũng không phải chú ý giáo huấn ngươi một hồi. Mập mạp cũng đứng ở chỗ cũ dừng lại, cười hắc hắc, ngươi muốn đánh ta cũng không phải là không thể được à, ta có thể đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh, dù sao ta ra dày tương đối chống đỡ đánh. Chỉ cần ngươi để ta đi theo ngươi là được. Liêu Thanh Lam trong nội tâm phiền muộn, không nghĩ tới vậy mà đụng phải một cái như thế không biết xấu hổ ra hỏa. Nếu như ngươi ngại không đủ, ta có thể mỗi ngày để cho ngươi đánh một hồi, mỗi ngày cho ngươi một cái điểm tích lũy. Mập mạp cười ha hả. Mỗi ngày một cái điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam nghe vậy trong nội tâm khẽ động. Về phần đánh ra hỏa này, Liêu Thanh Lam ngược lại là hứng thú không lớn, nếu là mỗi ngày có điểm tích lũy doanh thu, cũng không tệ. Thấy Liêu Thanh Lam có chút ý động, mập mạp ầm ầm chạy tới, cái kia trọng tải, bước chân rơi trên mặt đất, tựa như cùng một đầu địa huyền thú tại chạy trốn. Mập mạp vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Liêu Thanh Lam, trực tiếp đem chính mình thí luyện lệnh bài đưa cho Liêu Thanh Lam, nói, nếu ngươi là không tin, ta có thể đem thí luyện lệnh bài giao cho ngươi bảo tồn. Ngươi mỗi ngày đồng dạng cái điểm tích lũy chính là. Liêu Thanh Lam bất đắc dĩ nhìn mập mạp liếc một cái, không hiểu nói, ngươi cũng có được nửa bước nguyên võ tu vi, bằng vào thực lực của ngươi, thông qua khảo hạch xác suất rất cao, vì cái gì nhất định phải đi theo ta đâu này. Mập mạp vậy mà hiếm thấy thần sắc buồn bã, nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm, hắn nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, nói, ai, đừng nói nữa. Ta đến từ Hắc Thạch Thành, tại Long Nha quận thành thời điểm, không cẩn thận đắc tội một người nguyên võ cảnh nhất trọng gia hỏa. Tiểu tử kia vô cùng lớn lối, tại hắn áp bách dưới, ta khắp nơi lọt vào gạt bỏ, không người nào dám cùng ta tổ đội. Ta rất rõ ràng, lấy thực lực của hắn tại trong khảo hạch đào thải ta là một kiện rất chuyện dễ dàng. Cho nên, ta không thể không tìm kiếm chút dựa vào. Ta trước kia cũng đi tìm những nguyên võ cảnh đó cường giả, thế nhưng bọn họ cảm thấy ta quá mập, ảnh hưởng bọn họ đội ngũ hình tượng, hơn nữa vì ta đắc tội một người nguyên võ cảnh cường giả, bọn họ cảm thấy không đáng. Cho nên, ta chỉ có thể mày dạn mặt dày tới tìm ngươi. Nghe vậy, Liêu Thanh Lam khẽ gật đầu. Bị người gạt bỏ sự tình, hắn cũng trải qua, rất rõ ràng loại này tao ngộ thống khổ. Được rồi, mập mạp, ta cho phép ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Một người nguyên võ cảnh nhất trọng gia hỏa, còn có thể lật trời hay sao? Liêu Thanh Lam cười nói. Nghe vậy, mập mạp trong mắt nhất thời ướt át. Hắn có chút không thể tin nhìn về phía Liêu Thanh Lam, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta tổ đội. Nhìn tại ngươi như vậy thẳng thắn phân thượng, miễn cưỡng đáp ứng ngươi rồi. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng. Liêu Thanh Lam, chỉ cần có thể để ta gia nhập bốn đại tông môn, về sau chỉ cần một câu nói của ngươi, tại hạ cho dù là sông pha khói lửa, cũng nhất định sẽ hoàn thành ngươi nói sự tình. Mập mạp trịnh trọng mà nói. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, cười nói, được rồi, thu hồi thí luyện lệnh bài A, chúng ta đều là một đội ngũ, làm sao có thể còn có thể cướp đoạt ngươi điểm tích lũy đâu này. Cảm ơn. Mập mạp hướng về Liêu Thanh Lam thi lễ một cái. Được rồi mập mạp, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Liêu Thanh Lam mở miệng hỏi. Mập mạp vội vàng nói, ta là Cao Ấu Nguyên. Không có việc gì, ngươi về sau bảo ta mập mạp là được. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, nói, hảo. Mập mạp, chúng ta cái này lên đường đi. Ta hiện tại cùng với đội ngũ chúng ta hai gã khác đội viên tụ hợp. Hảo. Mập mạp gật đầu, vội vàng đuổi theo Liêu Thanh Lam. Hai người phân biệt rõ phương hướng, xuyên qua trong rừng, hướng về Long Nha Sơn mạch biên giới tiến đến. Mập mạp gia nhập đội ngũ, rất có tự mình hiểu lấy ở phía trước mở đường, điều này cũng làm cho Liêu Thanh Lam nhẹ nhõm không ít. Hắn quấn quýt lấy Liêu Thanh Lam, cũng chỉ là thử một chút. Rốt cuộc, Liêu Thanh Lam liền Diệp trưởng lão 10 phần coi trọng Diệp Tử Tuyển cũng có thể đánh bại, chắc có lẽ không sợ hai nguyên võ cảnh nhất trọng gia hỏa kia. Không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam vậy mà rất nhẹ nhàng liền đáp ứng. Cũng không có bởi vì đối phương là nguyên võ cảnh cường giả, mà có chỗ kiêng kỵ. Liêu Thanh Lam như vậy lợi hắn, trong lòng của hắn tự nhiên là cảm ơn đến cực điểm. Mở đường loại chuyện này, hắn đương nhiên muốn biểu hiện một chút. Hai người đại khái tiến lên 10 dặm đường, lại gặp được một người bị khảo hạch. Người này người bị khảo hạch tu vi chỉ có khí võ cảnh cửu trọng, thuộc về người bị khảo hạch bên trong kế cuối tồn tại. Hơn nữa, người này người bị khảo hạch, mập mạp còn nhận thức, đã từng tại trước mặt mọi người cười nhạo hắn. Mập mạp căn bản khí không đánh một chỗ, lần này không có hắn đắc tội người nâng đỡ, liền đem đối phương đánh cái bị dày vò. Hắn thậm chí đều nguyện ý chủ động giao ra điểm tích lũy, thế nhưng là kia mập mạp chết bẩm chính là không nghe, đi lên liền một hồi quyền đấm cước đá. Mập mạp là nửa bước nguyên võ, không phải chỉ có khí võ cảnh cửu trọng hắn có thể đối phó rồi, chỉ có thể nhịn dưới khẩu khí này. Căn bản không cần Liễu Thanh Lam xuất thủ, mập mạp xông lên liền đem ra hỏa giáo huấn một trận, đem đối phương thí luyện lệnh bài đoạt lại. Mập mạp bị người gạt bỏ kỳ thị, trong lòng là nghẹn khuất đến cực điểm. Lần này rốt cục hảo hảo phát tiết một phen. Đầu phục Liêu Thanh Lam, hắn tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Nguyên võ cảnh cường giả, hắn không đối phó được. Thế nhưng loại tiểu ngư này tôm nhỏ, tự nhiên là nên hắn xuất thủ, đây là với tư cách là tiểu đệ trách nhiệm. Hai người tự nhiên không chút khách khí, một người tranh đoạt một cái điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam điểm tích lũy đã biến thành 12, mập mạp điểm tích lũy cũng trở về đến 10 cái điểm tích lũy. Người kia mặt mũi bầm dập người bị khảo hạch căn bản không dám phản kháng, cầm lấy mập mạp ném tới thí luyện lệnh bài liền chạy vội chạy đến trong núi rừng, biến mất. Chương 138, người bị khảo hạch nhóm. Càng đến gần Long Nha Sơn mạch biên giới, gặp phải người bị khảo hạch số lượng cũng là càng nhiều. Nơi này người bị khảo hạch, phần lớn là đều là khí võ cảnh cửu trọng võ giả. Hiển nhiên, là bốn đại tông môn cố ý an bài. Tu vi yếu võ giả rơi xuống đất vị trí đều dựa vào gần sơn mạch biên giới, để tránh để cho những cái này người bị khảo hạch gặp được địa huyền thú, không duyên cớ vứt bỏ tánh mạng. Cùng lúc đó, nơi này huyền thú số lượng cũng nhiều hơn. Bốn đại tông môn cường giả chỉ là đem một ít địa huyền thú đuổi đi, mà huyền thú trên cơ bản cũng không có xua đuổi, chính là định dùng những cái này đám huyền thú, tới tôi luyện người bị khảo hạch nhóm. Có huyền thú ngăn trở, hai người tiến lên tốc độ cũng chậm lại. Mập mạp hóa thành kim bài đại thủ, căn bản không cần Liêu Thanh Lam xuất thủ, liền tranh đoạt hơn 10 người lạc đàn khí võ cảnh cửu trọng người bị khảo hạch thí luyện lệnh bài. Làm màn đêm buông xuống thời điểm, Liêu Thanh Lam điểm tích lũy đã biến thành 26, mập mạp điểm tích lũy cũng có 24 phân ra. Trên đường đi, Liêu Thanh Lam cũng không có phát hiện Hàn Hạ cùng Chu Lập hai người dấu hiệu. Nơi này đã tiếp cận sơn mạch biên giới, Liêu Thanh Lam ngược lại là cũng không cần quá sốt ruột. Hai người tìm một chỗ an tĩnh địa phương, liền chuẩn bị ở chỗ này qua đêm. Mập mạp tìm khô héo nhánh cây lá khô, rất nhanh, một đoàn đống lửa liền trong đêm giá rét bay lên. Liêu Thanh Lam trong tay hảo quang lóe lên, một khối lớn thịt hổ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hoa! Tất nhiên huyền thú thịt. Mập mạp kinh hô một tiếng, mắt nhỏ nhất thời sáng lên. Địa huyền thịt thú vật cùng huyền thú khác nhau rất lớn, cả hai bất luận là phẩm đối với hay là khí tức đều có được khác biệt rất lớn, hơi hơi tới gần, liếc một cái liền có thể phân biệt xuất ra. Hắn có chút sùng bái nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Hắn không nghĩ tới, người sau vậy mà thật sự săn giết một đầu địa huyền thú. Trời ạ, đây chính là địa huyền thú A. Tuyệt đối có thể trong chớp mắt miêu sát sự hiện hữu của hắn A. Tiếp nhận địa huyền thị thú vật, mập mạp lập tức lấy ra chủy thủ thiết cắt thành mấy khối, mà mặc ở mấy cây trên nhánh cây, gác ở đống lửa trồng chất trên nướng lên. Đón lấy, mập mạp liền từ trong bao lấy ra một đống bình bình lọ lọ. Nhìn mập mạp lấy ra nhiều như vậy đồ vật, vậy mà đều là đồ gia vị các loại vật phẩm, Liêu Thanh Lam con mắt đều nhìn thẳng. Mập mạp, ngươi ngược lại là thực chú ý a. Liêu Thanh Lam cười nói. Rốt cuộc bây giờ là tại trong khảo hạch, mọi người trên cơ bản ăn một chút gì điền lấp bao tử là được rồi. Võ giả, địa đám võ giả có thiên địa nguyên khí tầm bổ, cho dù 10 ngày nửa tháng không ăn cơm, sức chiến đấu cũng sẽ không hạ thấp ít nhiều. Hắc hắc. Mập mạp cười hắc hắc, nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, gác ý nói, mập mạp nhân sinh của ta cách ngôn chính là duy mỹ ăn cùng mỹ nữ không thể phụ lòng. Mập mạp. Ngươi quả nhiên là tham ăn a. Liêu Thanh Lam lắc đầu. Vậy là. Mập mạp đắc ý cười cười, tiếp tục nói, Liêu Thanh Lam, để cho ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Ta tu vi tuy so ra kém ngươi, thế nhưng chủ nghệ tuyệt đối là vượt xa ngươi được. Tuy nói chuyện, mập mạp động tác trong tay lại là không có chút nào dừng lại, quả thật hành vân lưu thủy. Liêu Thanh Lam hoài nghi, nếu là mập mạp đem loại này sức mạnh dùng vào tu luyện, chỉ sợ sớm đã trở thành nguyên võ cảnh cường giả. Xì xì. Đống lửa trên kệ truyền đến một hồi xì xì thanh âm, mập mạp đem một ít đồ gia vị phẩm soát tại thịt thú vật, nhất thời một cỗ kỳ lạ mùi thơm trong không khí khuếch tán ra. Liêu Thanh Lam cũng sấy nướng qua những cái này thịt thú vật, thế nhưng hương vị chỉ có thịt tươi sống hương, cũng không có như này mãnh liệt mùi thơm, dẫn tới người ngón trỏ đại động. Cho. Rất nhanh, một khối lớn thịt nướng liền nướng chín. Mập mạp đem này khối thịt nướng trực tiếp hướng về Liêu Thanh Lam ném đi. Liêu Thanh Lam một bả tiếp nhận, một ngụm liền hướng lấy thịt nướng tắt tới. Ừ, không sai. Liêu Thanh Lam tán thưởng một tiếng, liền không nói chuyện, bắt đầu quá nhanh cắn ăn lại. Mập mạp, nếu biết ngươi có bực này trù nghệ, ta đã sớm đem ngươi cho thu. Hơn 10 hơi thở thời gian, nay một khối thịt nướng liền tiến vào Liêu Thanh Lam bụng, hắn có chút mơ hồ không do nói. Mập mạp cười hắc hắc, lại lần nữa đem một khối lớn đã nương chín thịt thú vật ném tới. Nay một khối thịt nướng khẩu vị cùng lúc trước có chút bất đồng, thế nhưng hương vị như trước vô cùng tốt. Liêu Thanh Lam phong quyển tàn vân nhanh chóng đem tiêu diệt. Hai người một cái sấy nướng, một cái ăn, ngược lại là phối hợp vô cùng là ăn ý. Liêu Thanh Lam trọn vẹn ăn hơn 30 cân thịt thú vật, mới lười biếng sờ lên bụng cười nói, được rồi, ta đã no đầy đủ. Mập mạp, ngươi cũng nhanh chóng ăn đi. Yên tâm, địa huyền thịt thú vật còn đủ. Nghe vậy, mập mạp đại hỉ, tiếp tục sấy nướng lên thịt. Để cho Liêu Thanh Lam trợn mắt há hốc mồm chính là, mập mạp cuối cùng trọn vẹn ăn hơn 100 cân địa huyền thịt thú vật mới ăn no. Lúc này, Liêu Thanh Lam mới minh bạch. Vì cái gì mập mạp hội mập như vậy đó? Liêu Thanh Lam trong không gian giới chỉ địa huyền thú có thể nói dự trữ phong phú, khoảng chừng lấy hơn 1.000 cân nha. Hai người mới ăn 150 cân, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Ăn xong cơm tối, Liêu Thanh Lam cùng mập mạp lại hàn huyên một hồi thiên, liền nghỉ ngơi. Dù sao cũng là tại Long Nha Sơn Mạch bên trong, nguy hiểm bộc phát, hai người quyết định thay phiên gác đêm. Làm sáng sớm đệ một luồng dương quang xuyên qua rừng nhiệt đới chiếu vào. Liêu Thanh Lam cùng mập mạp từ một gốc cây đại thụ che trời trên nhảy xuống. Mập mạp lại lần nữa thi triển tài nấu nướng của hắn, hai người mị mị ăn một bữa điểm tâm, mà đón lấy hướng sơn mạch biên giới đi đến. Một lúc lâu sau, hai người rốt cục đi đến Long Nha sơn mạch tối biên giới chỗ. Chỉ là, Liêu Thanh Lam cũng không nhìn thấy Hàn Hạ, Chu Lập hai người lưu lại ký hiệu. Ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi, lưu lại ước định hảo ký hiệu, Liêu Thanh Lam liền dẫn mập mạp hướng về Tây Phương mà đi. Sau nửa canh giờ, Liêu Thanh Lam bỗng nhiên dừng bước lại, mục quang bỗng nhiên hướng về phía bên phải phương hướng nhìn lại, trên mặt lại càng là toát ra một vòng nụ cười. Cảm giác được sau lưng Liêu Thanh Lam khác thường, mập mạp cũng là dừng lại. Men theo Liêu Thanh Lam mục quang nhìn lại, xuyên thấu qua rừng cây, lờ mờ có thể thấy được có không ít người đứng ở cách đó không xa. Hắn hơi hơi ngưng thần, nhất thời từng đạo thanh âm yếu ớt từ nơi không xa truyền đến, tuy nghe không rõ sở bọn họ nói chuyện nội dung, thế nhưng đó có thể thấy được bọn người kia đang thương lượng lấy cái gì. Là chúng ta một chỗ khảo hạch ra hỏa. Mập mạp thấp giọng nói. Đúng vậy. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, nhìn mập mạp liếc một cái, nói, đi, chúng ta chậm rãi ngang nhiên xuống qua, chú ý thu liễm khí tức. Mập mạp nghe vậy, nhất thời ngưng trọng gật gật đầu, toàn lực thu liễm lấy chân khí xương mù khí tức. Đồng nhiên, mập mạp trên mặt lướt lên một vòng chấn kinh thần sắc. Bởi vì hắn cảm giác được bên cạnh Liêu Thanh Lam khí tức quả thật yếu ớt tới cực điểm. Nếu không phải có thể thấy được Liêu Thanh Lam, hắn tuyệt đối không cho rằng xung quanh có người ở. Mập mạp kinh hãi nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, bực này có cường đại cỡ nào khống chế năng lực, tài năng làm được như thế không tiết lộ tí nào khí tức a. Liêu Thanh Lam cũng không để ý mập mạp ý nghĩ trong lòng, nhờ vào rừng cây vật che chắn, chậm rãi hướng về kia những người này tới gần mà đi. Cước bộ của hắn âm thanh nhẹ vô cùng, tựa như một đầu con báo linh hoạt, để cho mập mạp trong nội tâm bội phục đầu rạp xuống đất. Mập mạp cũng không dám kinh thường, tận lực thu liễm lấy khí tức cùng động tác biến độ, đi theo Liêu Thanh Lam đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí hướng về kia đoàn người tới gần. Thời gian một nén nhang đi qua, Liêu Thanh Lam cùng mập mạp hai người đã xuất hiện ở đám kia người bị khảo hạch nhóm ba trượng bên ngoài. Nhờ vào cỏ cây che lấp, cũng không có bất kỳ người nào phát hiện bọn họ. Chương 139, cướp đoạt điểm tích lũy. 23 người. Liêu Thanh Lam ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa những cái kia người bị khảo hạch nhóm, linh hồn cảm giác lực lan tràn, rõ ràng cảm ứng ra người bị khảo hạch đám người số lượng. Hả? 22 người khí võ cảnh cựu trọng tu vi, một người nửa bước nguyên võ. Liêu Thanh Lam mỉm cười, liền không tại che giấu, đi ra ngoài. Những người này tu vi, Liêu Thanh Lam căn bản không nhìn ở trong mắt. Ai? Liêu Thanh Lam động tác tự nhiên khiến cho đám kia người bị khảo hạch chú ý, nhất thời từng cái một cảnh giác hướng về Liêu Thanh Lam xem ra. Thấy Liêu Thanh Lam đi ra ngoài, mập mạp tự nhiên vội vàng đi theo, nên ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liêu Thanh Lam thực lực hắn thế nhưng là kiến thức qua, liền nguyên võ cảnh nhất trọng Diệp Tử Tuyển cũng không là đối thủ, huống chi trước mắt những khí võ cảnh này cựu trọng đám ô hợp. Liêu Thanh Lam. Những cái kia người bị khảo hạch nhóm thấy được hai người đi ra, nhất thời kinh hô lên. Đối với Liêu Thanh Lam, bọn họ thế nhưng là rất quen thuộc, đây chính là nguyên võ cảnh cường giả. Lập tức mọi người trên mặt lộ ra cười khổ vẻ. Bọn họ tuy người đông thế mạnh, thế nhưng không phải là nguyên võ cảnh cường giả đối thủ a. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nhìn về phía những người này, người kia nửa bước nguyên võ võ giả. Vừa rồi hắn cũng nghe đến bọn họ nói chuyện, này nửa bước nguyên võ võ giả chính là bọn họ những người này người dẫn đầu. Khảo hạch quy củ tất cả mọi người rõ ràng, cho nên ta liền không nhiều lời. Giao ra các ngươi điểm tích lũy a. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, tay phải Lưu Lam kiếm để ngang trước ngực, tay trái năm ngón tay hơi hơi luật động, điểm tại Lưu Lam kiếm phía trên. Cảm thụ được Lưu Lam kiếm thượng truyền tới lăng lệ khí tức, những cái này người bị khảo hạch nhóm thần sắc mất trật tự, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, đôi mắt trông mong nhìn về phía người kia nửa bước nguyên võ võ giả. Nửa bước nguyên võ võ giả biến sắc, tuy trong nội tâm phẫn nộ, thế nhưng bất đắc dĩ hắn căn bản không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam. Cho dù là dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, cũng cơ bản không có tác dụng gì. Kết quả là không chỉ lần lượt một hồi đánh, mà còn được giao ra điểm tích lũy. Hắn thở dài một tiếng, gật đầu nói, đem thí luyện lệnh bài giao ra đây a. Nhìn mọi người rất phối hợp bộ dáng, Liêu Thanh Lam nụ cười trên mặt càng đậm. Nhẹ nhàng như vậy liền có thể cướp được điểm tích lũy, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn tưởng rằng còn muốn động một phen tay chân, bọn người kia mới bằng lòng đi vào khuôn khổ nha. Không sai. Liêu Thanh Lam gật đầu cười, tiếp nhận những cái này người bị khảo hạch đám người thí luyện lệnh bài, sau đó vạch lấy điểm tích lũy. Rất nhanh, Liêu Thanh Lam điểm tích lũy đã đạt đến 47 phân. Đem những cái kia thí luyện lệnh bài ném cho một bên mập mạp cũng cười hì hì đem bọn người kia điểm tích lũy tìm một phần đến chính mình lệnh bài. Thấy được Liêu Thanh Lam bên cạnh tu vi chỉ có nửa bước nguyên võ mập mạp cư nhiên cũng cướp đoạt hắn điểm tích lũy, nửa bước nguyên võ võ giả trên mặt lướt qua một vòng tức giận. Liêu Thanh Lam cùng mập mạp này cùng lúc xuất hiện, hiển nhiên là cùng Liêu Thanh Lam một đội ngũ. Nếu không phải như thế, nửa bước nguyên võ võ giả làm sao có thể dễ dàng như thế liền tranh đoạt hắn điểm tích lũy đâu này. Cùng là nửa bước nguyên võ võ giả, vì cái gì mập mạp liền có thể cùng Liêu Thanh Lam một chỗ tổ đội, mà chính mình cũng chỉ có thể cùng những khí võ cảnh này cựu trọng phế vật nhóm dừng lại ở một chỗ lâu này. Nửa bước nguyên võ võ giả trong nội tâm dâng lên một tia ghen ghét, hắn đôi mắt vừa chuyển, đống nhiên hướng phía Liêu Thanh Lam đã đi tới. Hả? Ngươi có chuyện gì? Phát giác được người này nửa bước nguyên võ võ giả cử động, Liêu Thanh Lam nhướng mày, lăng lệ mục quang chằm chằm về phía trước người. Nửa bước nguyên võ võ giả cười hắc hắc, nói, ngài khỏe chứ, ta là Mã Đạo, nửa bước nguyên võ tu vi, không biết có thể hay không gia nhập ngài trong đội ngũ lâu này. Tu vi của hắn cũng không yếu ở trước mắt mập mạp, Liêu Thanh Lam liền mập mạp đều thu, hiển nhiên là thiếu người a. Nói qua, liền vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam còn chưa mở miệng, chợt nghe đến Mã Đào đằng sau những khí võ cảnh đó cựu trọng người bị khảo hạch nhóm nhất thời vẻ mặt nộ khí, hướng về Mã Đào trợn mắt nhìn. Bọn họ không nghĩ tới Mã Đào vừa mới cùng bọn họ kết minh, trong nháy mắt liền nghĩ nương nhờ cường đại Liêu Thanh Lam. Mã Đào, ngươi có ý tứ gì? Vài người khí võ cảnh cựu trọng đỉnh phong thanh niên đi ra, cao giọng chất vấn. Bọn họ không nghĩ tới, Mã Đào này đúng là vô sỉ như thế, từng cái một trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Hừ. Mã Đào lạnh lùng cười cười, các ngươi bọn này phế vật cũng muốn cùng ta kết minh. Vừa rồi bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi, thực đã cho ta Mã Đào không có ly khai các ngươi. Liêu Thanh Lam trên mặt toát ra một vòng mỉm cười, không nói gì, mà là tiếp tục nhìn nhìn này cái gọi là liên minh. Mã Đào xoay người lại, nhìn về phía Liêu Thanh Lam, vẻ mặt nịnh nọt mà nói, cũng chỉ có ngài lớn như vậy nhân vật, mới đáng ta đi theo. Nhìn nhìn Mã Đào bộ dạng này ghê tởm sắc mặt, Liêu Thanh Lam cảm giác vô cùng buồn nôn, hắn ghét nhất như Mã Đào như vậy nay tần mái sở, cháo trở bất thường. Người. Võ giả, lại muốn có nhất định điểm mấu chốt được. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Mã Đào, mở miệng nói, ngươi cái này phế vật, cũng muốn gia nhập đội ngũ của ta. Vừa rồi Mã Đào kia những khí võ cảnh này cựu trọng người bị khảo hạch vì phế vật, hiện tại Liêu Thanh Lam lại đồng dạng đem phế vật cái này danh xưng còn cấp Mã Đào. Những cái này người bị khảo hạch nhất thời cảm giác trong nội tâm cực kỳ hả giận, cho dù là bị Liêu Thanh Lam tranh đoạt điểm tích lũy. Bọn họ đối với Liêu Thanh Lam không còn có một tia hận ý, ngược lại đối với Liêu Thanh Lam có một tia hảo cảm. Bọn họ vốn đối với Liêu Thanh Lam có vẻ sùng bái, hiện tại trong lòng sùng bái tình cảnh càng thêm nồng đậm. Bọn họ rõ ràng trong bọn họ đại đa số đều biết bị loại bỏ, cho nên, dùng một cái điểm tích lũy đổi đến Mã Đào bị khiển trách vì phế vật, trong nội tâm cảm giác này quá đáng giá. Cái gì, ngươi mắng ta phế vật? Mã Đào quả thật không tin lỗ tai của mình, vẻ mặt không thể tin nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Người sau thế nhưng là liền mập mạp loại này dạng không đứng đắn đều thu, cư nhiên không thu hắn. Liêu Thanh Lam khinh thường nhìn Mã Đào liếc một cái, lạnh lùng nói, như thế nào, ta chửi, mắng ngươi phế vật, ngươi có ý kiến. Ngươi. Mã Đào sắc mặt xanh mét, hai tay nắm thật chặt lên, nếu không là Liêu Thanh Lam quá cường đại, hắn tuyệt đối muốn giáo huấn trước mắt người này. Những cái kia người bị khảo hạch nhóm thấy được Mã Đào bộ dạng này bộ dáng, từng cái một trong nội tâm trong bụng nở hoa, ánh mắt khinh thường hướng về trên người Mã Đào nhìn lại. Mập mạp lấy ra Mã Đào thí luyện lệnh bài, trực tiếp ném đi ra ngoài, nói, phế vật, nhanh chóng mang theo ngươi lệnh bài cút đi. Mập mạp chết bẩm, ngươi chờ đó cho ta, đừng tưởng rằng có Liêu Thanh Lam nâng đỡ liền dám mang ta, rất nhanh, ngươi sẽ vì ngươi vô lễ trả giá lớn được. Mã Đào hừ lạnh một tiếng, nhặt lên thí luyện lệnh bài, mà đang lúc mọi người tiếng cười nhạo bên trong rời đi này mảnh núi rừng. Các ngươi có chưa từng gặp qua Hàn Hạ cùng Chu Lập? Liêu Thanh Lam lên tiếng hỏi. Nhiều người như vậy. Gặp hai người xác suất hẳn là muốn lớn hơn nhiều. Liêu Thanh Lam vừa rồi giúp bọn họ hạ cơn giận, những cái này người bị khảo hạch nhóm tự nhiên đối với Liêu Thanh Lam có chút cảm kích. Bọn họ nhao nhao bắt đầu rơi vào trầm tư, hồi tưởng đến trên đường đi gặp phải người bị khảo hạch. Không có. Rất nhanh, tất cả mọi người lắc đầu. Ừ cảm ơn. Thấy thế, Liêu Thanh Lam gật đầu cười. Nhiều người như vậy cũng không có đụng phải Hàn Hạ cùng Chu Lập, hiển nhiên, hai người còn không có đi đến bên này. Đem thí luyện lệnh bài còn cấp cho những người này, Liêu Thanh Lam liền dẫn mập mạp rời đi. Chương 140, tin tức kinh người. Trong núi rừng, một đạo gầy thân ảnh cùng một đạo cự béo vô cùng thân ảnh, không ngừng xuyên qua. Hai người hình thành tươi sáng do nét so sánh, nhìn qua có chút buồn cười. Hai người chính là Liêu Thanh Lam cùng Cao Hấu Nguyên. Trên đường đi, hai người lại tranh đoạt mấy cái điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam tên tuổi quá vang lên, căn bản không cần xuất thủ, những người kia liền vô cùng cảm thấy giao ra điểm tích lũy. Đối với cái này một màn, mập mạp cao hứng phi thường, hận không thể ôm Liêu Thanh Lam hôn vào mấy ngụm. Còn có so với đây càng thoải mái sự tình sao? Không cần động thủ, đối phương liền ngoan ngoãn đem điểm tích lũy đưa lên. Đồng thời, Liêu Thanh Lam tại phiến khu vực này xuất hiện tin tức đã truyền ra ngoài, rất nhiều người đều hướng Long Nha Sơn mạch chỗ sâu trong mà đi, bắt đầu tránh né lên Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam mục đích chủ yếu là Hàn Hạ Chu Lập tụ hợp, ngược lại là đối với cái này cũng không như thế nào chú ý, hắn cẩn thận tra xét dọc đường chi địa, như trước không có phát hiện Hàn Hạ, Chu Lập lưu lại ký hiệu. Dựa theo thời gian tới suy tính, hai người hẳn là đạt tới nơi này. Bây giờ còn không có gặp được bọn họ, chẳng lẽ là bọn họ trên đường gặp được phiền toái? Liêu Thanh Lam rơi vào trầm tư. Hiện tại đã là khảo hạch ngày hôm sau, dù cho lại xa cũng có thể chạy tới, làm sao có thể một chút dấu vết cũng không có chứ? Hai người lại lần nữa đi về phía trước tiến vào 10 dặm đường, lần này, Liêu Thanh Lam rốt cục phát hiện Hàn Hạ ký hiệu. Mập mạp, đi, cái phương hướng này. Nhìn Hàn Hạ lưu lại ký hiệu tựa hồ tương đối vội vàng, Liêu Thanh Lam đối với mập mạp hô một tiếng, căn cứ Hàn Hạ ký hiệu phương hướng, thân hình kiện tráng đuổi theo. Mập mạp gật gật đầu, vội vàng đuổi theo Liêu Thanh Lam. Mập mạp tuy nhìn qua tương đối ngốc, thế nhưng hành động đang lúc nhưng lại có một cỗ mập mạp chỉ có linh hoạt. Sau nửa canh giờ, cách đó không xa truyền đến một hồi rõ ràng tiếng đánh nhau. Bên này, Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, hét lớn một tiếng, xung trận ngựa lên trước hướng về âm thanh nguyên địa đổi tới. Hàn Hạ, giao ra điểm tích lũy A, không phải vậy kết quả của ngươi sẽ rất khó coi. Ta không dám cam đoan, vạn nhất không cẩn thận, nhen nhóm tín hiệu của ngươi đạn, ngươi sẽ trực tiếp bị loại bỏ A. Một đạo vô cùng lớn lối mang theo tiếng chế nhạo truyền đến. Liêu Thanh Lam bước chân một hồi, mục quang hướng về phía trước nhìn lại, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt hắn, chính là Hàn Hạ. Lúc này hắn lâm vào vài người bị khảo hạch đang bao vây. Bao vây Hàn Hạ người bị khảo hạch, thuần một sắc đều là nửa bước nguyên võ cường giả. Mà đạo kia lớn lối thanh âm chủ nhân lại càng là một người nguyên võ cảnh nhất trọng cường giả. Hàn Hạ trong nội tâm vô cùng trầm trọng, chạy trốn thời gian dài như vậy, vẫn bị bọn người kia cho ngăn chặn. Hiện tại, hắn chân khí trong cơ thể sương mù đã không nhiều lắm, rốt cuộc vô pháp chạy trốn. Hảo! Ta giao ra thí luyện lệnh bài. Hàn Hạ nhìn thoáng qua, người nguyên võ cảnh kia nhất trọng cường giả liếc một cái, từ trong lòng móc ra thí luyện lệnh bài. Nguyên võ cảnh cường giả cười nói, tội gì chạy trốn đâu này. Cuối cùng còn không phải giao ra thí luyện lệnh bài sao. Mấy cái điểm tích lũy mà thôi, không đến mức A. Một người nửa bước nguyên võ giả cười hắc hắc, nói, cho ta. Chấm đã. Đồng nhiên, một giọng nói vang lên, ngay sau đó một đạo thanh sắc trưởng bảo thiếu niên từ trong rừng rậm đi ra. Liêu Thanh Lam. Người nguyên võ cảnh kia võ giả đôi mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn Liêu Thanh Lam. Hàn Hạ thấy được này đạo thân ảnh quen thuộc, nhất thời đại hỉ. Liêu Thanh Lam ngón tay chỉ hướng Hàn Hạ, nhìn về phía nguyên võ cảnh cường giả, nói, hắn là người của ta. Nguyên võ cảnh cường giả nghe vậy, trong mắt lướt qua một vòng vẻ khiếp sợ. Ngày đó, hắn thế nhưng là thấy tận mắt nhận thức qua Liêu Thanh Lam thực lực. Liên Diệp Tử Tuyển cũng không là đối thủ, huống chi là hắn đâu này. Ha ha, hiểu lầm. Hàn Hạ nguyên lai là người của Liễu huynh. Nếu sớm biết, nói cái gì ta cũng sẽ không động thủ với Hàn Hạ huynh đệ được. Nguyên võ cảnh cường giả ha ha cười nói. Nghe vậy, kia vài người nửa bước nguyên võ giả nhất thời lui về phía sau mấy bước, đem Hàn Hạ phóng ra. Tuy trong lòng có chút không cam lòng, thế nhưng là liền bọn họ lao đại đều nói như vậy, bọn họ làm sao có thể vi phạm ý tứ của lao đại nha. Hàn Hạ thu hồi thí luyện lệnh bài, vẻ mặt sắc mặt vui mừng hướng về Liêu Thanh Lam đã đi tới, không nói gì, chỉ là xuyên vào một đạo cảm kích ánh mắt. Mục quang rơi vào Hàn Hạ trên người, thấy hắn cũng không có bị thương, chỉ là chân khí trong cơ thể tiêu hao có chút lớn mà thôi. Liêu Thanh Lam nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía nguyên võ cảnh cường giả, cười nói, là hiểu lầm là tốt rồi. Nếu như hiểu lầm một hồi, vậy chúng ta liền cáo tử. Nói xong, Liêu Thanh Lam liền muốn quay người rời đi. Liêu huynh, chờ một chốc. Người nguyên võ cảnh kia cường giả mở miệng cười nói. Huynh đài còn có chuyện gì? Liêu Thanh Lam bước chân một hồi, cười nói. Nguyên võ cảnh cường giả cười cười, đối với Liêu Thanh Lam chắp tay, nói, tại hạ Trịnh Tư Viễn. Liêu huynh, người ta đều là nguyên võ cảnh cường giả, vì sao không mạnh mẽ liên thủ, cướp đoạt càng nhiều điểm tích lũy, đạt được xếp hạng cao hơn đâu này? Liêu Thanh Lam nhìn Trịnh Tư Viễn liếc một cái, cười nói, chính huynh hảo ý, tại hạ liền tâm lĩnh. Bất quá. Ta vẫn là không có thói quen cùng người xa lạ tổ đội. Trịnh Tư Viễn cười nói, Liêu huynh, có thể mượn một bước nói chuyện. Liêu Thanh Lam nhướng mày, hắn đều cự tuyệt như vậy rõ ràng, Trịnh Tư Viễn này như thế nào còn căn chính mình không tha đâu này. Mục quang rơi vào người sau trên người, khẽ gật đầu, nói, hảo. Hàn Hạ đứng ở chỗ cũ, Liêu Thanh Lam hướng về Trịnh Tư Viễn đi đến, hắn cũng muốn nhìn xem đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì. Hai người đi đến một chỗ trong rừng rậm, Trịnh Tư Viễn thấp giọng cười nói, Liêu huynh, ngươi có phải hay không cảm thấy, lấy thực lực của ngươi thông qua khảo hạch này, vô cùng dễ dàng.
Liêu Thanh Lam gật gật đầu, tự tin mà nói, vậy là tự nhiên. Bốn đại tông môn tuyển nhận 80 người, ta Đường Đường nguyên võ cảnh địa võ giả, nếu là không thông qua, vậy còn không bằng một đầu đâm chết được rồi.
Trịnh Tư Viễn lắc đầu, cười nói, Liêu huynh, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai.
Theo ta được biết, lần khảo hạch này, cùng trước kia khảo hạch sẽ có rất lớn bất đồng.
Lần này không chỉ là chúng ta những cái này người bị khảo hạch ở giữa cạnh tranh, mà là sẽ có người thần bí gia nhập vào.
Người thần bí?
Liêu Thanh Lam nghe vậy, lông mày chặt chẽ nhăn lại.
Khảo hạch quy củ, hắn thế nhưng là từ Hàn Linh cùng Hàn Hạ nào biết không ít tin tức, dị vãng trong khảo hạch cũng không có cái gọi là người thần bí.
Trịnh Tư Viễn cười thần bí nói, những thần bí nhân này tu vi phi thường cường đại, chúng ta mà so sánh với nhau, trên lệch không phải là nhỏ tí tẹo. Cho dù là chúng ta nguyên võ cảnh địa võ giả, cũng không dám nói sẽ không bị đào thải.
Chỉ có chúng ta liên hợp lại, mới có đầy đủ nắm chắc thông qua khảo hạch.
Thật sự,
Liêu Thanh Lam con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trịnh Tư Viễn nói.
Vậy là tự nhiên.
Loại tin tức này, ta tự nhiên sẽ không bịa chuyện loạn biên lừa gạt Liêu huynh.
Rốt cuộc, này đối với ta cũng không có lợi.
Nếu là không có người thần bí, thực lực của ta cũng đủ để thông qua khảo hạch.
Trịnh Tư Viễn trịnh trọng mà nói.
Nhìn Trịnh Tư Viễn ánh mắt, Liêu Thanh Lam cảm giác đối phương không giống như đang nói dối.
Liêu huynh, ta có thể thể, tin tức này tuyệt đối tin cậy.
Trịnh Tư Viễn tiếp tục khuyên.
Liêu Thanh Lam hơi hơi rơi vào trầm tư.
Nếu là thật sự như theo như lời Trịnh Tư Viễn, kia cùng gia hỏa này liên hợp cũng không tệ lựa chọn.
Từ sau người khí tức đến xem, đối phương có được nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ tu vi, hẳn là không đến mức liên lụy hắn.
Có thể nói cho ta biết tin tức khởi nguồn sao?
Liêu Thanh Lam nói.
Liêu huynh, cụ thể ta bất tiện nói.
Tin tức này thế nhưng là đến từ luyện thiên các bên trong một người ngoại môn đệ tử, hẳn là vững tin không sai.
Trịnh Tư Viễn thấp giọng nói.
Liêu Thanh Lam gật gật đầu, nói, ừ đa tạ Trịnh huynh báo cho biết, ta sẽ suy tính.
Trịnh Tư Viễn nghe vậy, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ thất vọng, hắn vốn tưởng rằng Liêu Thanh Lam biết tin tức này nhất định sẽ đồng ý, không nghĩ tới người sau còn không có lập tức đáp ứng.
Hắn nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, cười nói, hảo, ta đây liền chờ Liêu huynh tin tức tốt.
Chương 141, tập kết.
Thấy Liêu Thanh Lam ba người thân ảnh tiêu thất tại trong núi rừng, Trịnh Tư Viễn mới thu hồi ánh mắt.
Lão đại, như thế nào đây?
Tiểu tử này đồng ý sao?
Một người nửa bước nguyên võ giả đụng lên đến đây, cười nói.
Trịnh Tư Viễn nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên, lắc đầu, nói, tiểu tử này cực kỳ cao ngạo, sợ là sẽ không rất dễ dàng hợp tác với chúng ta.
Cái gì, tiểu tử này cũng quá khoa trương, liền mặt mũi của ngài cũng không cho.
Thanh niên hung hăng nhìn thoáng qua Liễu Thanh Lam rời đi phương hướng, lạnh giọng nói.
Trịnh Tư Viễn trong ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng, nói, tiểu tử này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cho dù là ta, cũng không dám nói có năm chắc có thể thắng hắn.
Lão đại, ngài quá khiêm nhường.
Ngài thế nhưng là liền hạ phẩm địa giai vũ kỵ muốn tu luyện đến đại thành cường giả, những cái này người bị khảo hạch bên trong ai có thể là đối thủ của ngài a?
Người kia nửa bước nguyên võ thanh niên nhìn về phía Trịnh Tư Viễn, trong đôi mắt tràn ngập sùng bái.
Trịnh Tư Viễn mỉm cười, hiển lộ có chút hưởng thụ nói, được rồi, phí nửa ngày công phu, liền điểm tích lũy cũng không có mò được một cái, tất cả mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chúng ta tiếp tục bắt đầu không cạnh cướp đoạt điểm tích lũy kế hoạch ra.
Liêu Thanh Lam ba người tại trong núi rừng xuyên qua một phút đồng hồ liền ngừng lại.
Giới thiệu một chút, vị này chính là Hàn Hạ, vị này chính là ta mới quen không lâu sau Cao Hấu Nguyên.
Liêu Thanh Lam cho hai người giới thiệu.
Chuyện của tôi nét.
Người gọi Cao Hấu Nguyên.
Hàn Hạ nghe vậy, phốc một tiếng nở nụ cười.
Liêu Thanh Lam sững sờ, không biết danh tự có gì buồn cười chỗ.
Liêu Thanh Lam, ngươi không biết là buồn cười sao?
Hàn Hạ nhìn về phía Liêu Thanh Lam, Cao Hấu Nguyên, Cao vừa tròn A, chẳng lẽ không buồn cười sao?
Liêu Thanh Lam lúc này mới chợt hiểu.
Ngược lại là mập mạp gãi gãi đầu, ngu ngơ cười nói, được rồi, đừng cười.
Ngươi kêu ta mập mạp là được, tỉnh cười nghe không xuống.
Hiển nhiên, mập mạp đã thành thói quen người khác đối với hắn trào phúng, cũng không phải như thế nào để ý.
Mập mạp mới mở miệng, Hàn Hạ vội vàng ngưng cười, vây quanh Cao Hấu Nguyên quay vòng lên, mục quang tỏ mò đánh giá người sau, nói, ồ.
Ta là đang nhìn không ra ngươi có gì chỗ đặc biệt, liền Liễu huynh đều đồng ý ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta.
Mập mạp cười hắc hắc, có chút xin lỗi nói, ta không có gì đặc biệt, chính là mặt dày mày dạn, cứng rắn xin Liễu huynh đáp ứng.
Ta không tin.
Hàn Hạ nhìn mập mạp, vẻ mặt hoài nghi mà hỏi.
Được rồi, ngươi yên tĩnh điểm A, nhanh chóng nghỉ ngơi một chút, khôi phục tu vi.
Sở dĩ thu mập mạp, là bởi vì hắn nấu cơm tương đối khá ăn.
Liêu Thanh Lam cười nói. Mập mạp cảm kích nhìn Liễu Thanh Lam liếc một cái, người sau nói như vậy, hiển nhiên là cho hắn mặt mũi, không đến mức để cho hắn khó chịu nổi. Hàn Hạ hai mắt tỏa sáng, cười nói, hả? Ta đây cũng muốn nếm thử tài nấu ăn của ngươi. Được rồi. Mập mạp ngươi đi sấy nướng chút thịt. Hàn huynh, nhanh chóng khôi phục tu vi, một hồi ta có chuyện cùng các ngươi nói. Liêu Thanh Lam thần sắc ngưng trọng lên. Thấy thế, Hàn Hạ cũng không hề nói giỡn, vội vàng lấy ra thượng phẩm nguyên thạch khôi phục lên tu vi. Bị Trịnh Tư Viễn một đám người đuổi lâu như vậy, chân khí trong cơ thể xương mủ gần như muốn đã tiêu hao hết. Mập mạp thì đi tìm kiếm chút cành khô làm diệp điểm lên đống lửa. Liêu Thanh Lam lấy ra một ít địa huyền thị thú vật, ném cho mập mạp, để cho người sau bắt đầu còng. Mà, liền khoanh chân mà ngồi, đề phòng. Sau nửa canh giờ, Hàn Hạ mở mắt, lúc này tu vi của hắn đều đã khôi phục. Có thượng phẩm nguyên thạch phụ trợ, tu vi tốc độ khôi phục tự nhiên sẽ không quá chậm. Thơm quá a. Hàn Hạ đứng dậy, liền hướng lấy bên cạnh đống lửa chạy tới. Địa huyền thị thú vật. Hàn Hạ mục quang vừa rơi xuống tại kia đang tại cuốn thịt nướng, trước mắt nhất thời sáng ngời, kinh hô lên. Thấy được Hàn Hạ rung động bộ dáng, mập mạp cười hắc hắc, tiện tay đem một khối thịt nướng ném tới. Ba mẹ nó, ngươi thật sự săn giết một đầu địa huyền thú. Hàn Hạ vẻ mặt chấn kinh, cầm lấy thịt nướng cũng không có ăn, ngược lại nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Liêu Thanh Lam đang tại gặm một khối thịt nướng, có chút mơ hồ không rõ mà nói, được rồi, nhanh chóng ăn đi. Thật sự là biến. Thái. Hàn Hạ thấp giọng mắng một câu, vội vàng nắm lên thịt nướng gặm. Thấy Liêu Thanh Lam ăn nồng nhiệt, hắn cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Ba mẹ nó. Thịt nướng vừa vào miệng, Hàn Hạ nhất thời lại lần nữa tuôn ra một tiếng nói tục, mùi vị kia cũng quá được rồi, trên con đường này, hắn cũng liệp sát huyền thú, thịt nướng tới ăn. Thế nhưng hương vị cùng nơi này so sánh, quả thật có cách biệt một trời một vực. Mập mạp, ta xem như phục ngươi. Ngươi này thịt nướng kỹ thuật tuyệt đối nhất lưu, thậm chí so với quận thành bên trong hương vị còn tốt hơn. Liêu huynh, ánh mắt của ngươi thật tốt quá. Hàn Hạ giống lên một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, chuyên tâm đối phó lên trong tay thịt nướng. Đúng lúc này, Liêu Thanh Lam kia bao trùm xung quanh 10 trượng phạm vi linh hồn cảm giác lực đống nhiên phát giác được một tia dị thường, có người tới. Liêu Thanh Lam mục quang rồi đột nhiên hướng về bên kia nhìn lại, rất nhanh, liền thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở ba người trước mặt. Liêu huynh, Hàn huynh, các ngươi cũng quá không có suy nghĩ. Có đẹp như vậy vị đồ ăn cũng không đợi lấy ta. Một đạo thanh âm vang dội, giống như sấm rền đồng dạng, tại trong núi rừng nổ vang. Chu Lập. Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ gần như đồng thời mở miệng. Ha ha. Chu Lập cười lớn một tiếng, bước chân tại mặt đất hung hăng đập mạnh, gần như trong chớp mắt liền xuất hiện ở bên cạnh đống lửa, quạt hương bổ đại thủ trưởng đột nhiên hướng về một khối thịt nướng chụp tới. Hả? Chu Lập động tác đống nhiên ngưng tụ, lúc này mới phát hiện bên cạnh đống lửa còn có một người, nó tu vi vậy mà không thua gì chính mình. Nhìn vẻ mặt Chu Lập, Liêu Thanh Lam lập tức hiểu được, vội vàng cười nói, Cao Hấu Nguyên, chính mình người. Nghe vậy, Chu Lập mới thở ra một hơi. Nếu như là người một nhà, hắn liền không chút khách khí nắm lên một khối thịt nướng gặm. Nay thịt nướng vừa vào miệng, con mắt của Chu Lập liền thẳng. Không chỉ là hương vị cực đẹp, càng bởi vì đây là địa huyền thú thịt. Căn bản không kịp nói chuyện, Chu Lập hướng về mập mạp giơ cử ngón tay cái, nhất thời giống như quỷ chết đói đầu thai, phong quyển tàn vân đem kia chừng 10 cân nặng thịt nướng tiêu diệt hết. Nhìn Chu Lập bộ dạng này tham ăn bộ dáng, Hàn Hạ sững sờ, chợt hung hăng cắn lên thịt nướng. Thấy Liêu Thanh Lam ba người đều 10 phần thích chính mình thịt nướng, mập mạp nhất thời nết miệng nở nụ cười, con mắt lại thâm sâu sâu xa vào đến thịt mỡ. Đầu bếp nha, thích nhất chính là mình trù nghệ bị người khác thưởng thức. Một phút đồng hồ, bốn người đều là ăn uống no đủ, bốn người quan hệ tại mỹ thực bên trong kéo vô cùng gần. Theo Chu Lập xuất hiện, bọn họ chi đội ngũ này rốt cục tập kết hoàn tất. Liêu Thanh Lam hướng về ba người nhìn thoáng qua, cười nói, hảo. Đội ngũ chúng ta rốt cục tập kết. Kế tiếp, chúng ta cần phải làm là chế định một cái cướp đoạt điểm tích lũy kế hoạch. Liêu huynh, ngươi nói đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Mập mạp vui tươi hớn hở cười nói. Hàn Hạ cùng Chu Lập hai người đều là trọng trọng gật đầu. Ba người đều là vẻ mặt hưng phấn, có Liêu Thanh Lam người này cao thủ dẫn đội, bọn họ tin tưởng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay thông qua khảo hạch. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, cười nói, nếu như mọi người tin tưởng ta, ta tự nhiên sẽ chỉ mình lớn nhất nỗ lực, để cho các ngươi cướp được đầy đủ điểm tích lũy được. Đồng nhiên, Liêu Thanh Lam trên mặt nụ cười thu liễm lên, trong ánh mắt lướt qua một vòng ngưng trọng, nói, ta có cái trọng yếu tin tức cùng với mọi người nói một chút. Chương 142, người thần bí thân phận. Thấy Liêu Thanh Lam thần sắc rồi đột nhiên ngưng trọng lên, Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên cũng thu liễm lên tiểu ý, trịnh trọng nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Lúc trước, Trịnh Tư Viễn một mình cùng ta nói qua, năm nay bốn đại tông môn khảo hạch cùng những năm qua không quá giống nhau, nghe nói sẽ có người thần bí gia nhập, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Liêu Thanh Lam mở miệng nói. Lúc trước chuyện Trịnh Tư Viễn, Hàn Hạ cũng đã cáo chi Chu Lập. Cao Ấu Nguyên cùng Chu Lập đều là lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói. Chưa nghe nói qua. Hàn Hạ chăm chú suy tư về một hồi, chợt cũng lắc đầu, nói. Liêu Thanh Lam gật gật đầu, này dù sao cũng là tin tức nho nhỏ, bọn họ không có nghe nói lại bình thường bất quá. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không cách nào phân biệt rõ tin tức này thật giả. Bất quá căn cứ Trịnh Tư Viễn thần sắc phỏng đoán, tin tức này hẳn là không giả. Về phần những thần bí nhân này đến cùng thân phận gì, lại có chút hao tâm tốn sức. Hàn Hạ trong đôi mắt lộ ra vẻ trầm tư, lông mày chặt chẽ nhíu lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Huynh, ta ngược lại là nhớ rõ, khảo hạch lúc trước, Linh Nhi cùng ta nói qua một câu, nàng sẽ cùng chúng ta gặp lại. Không biết đây có phải hay không cùng theo như lời ngươi người thần bí có quan hệ. Hàn Linh còn nói qua cái gì? Liêu Thanh Lam đôi mắt lướt qua một đạo thần hái, hai mắt sáng rực nhìn về phía Hàn Hạ. Hàn Hạ hơi hơi trầm tư, nhớ lại tình cảnh lúc ấy, ta khi đó hỏi qua nàng có ý tứ gì, này tiểu thiếu nữ ánh mắt lấp lánh, rất nhanh rời đi chủ đề, ta sẽ không lại hỏi. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, Hàn Linh nói hội gặp lại, hiển nhiên là biết một sự tình. Theo như lời nàng gặp mặt hẳn không phải là khảo hạch, mà là tại trong khảo hạch, bằng không cũng sẽ không cố ý giật ra chủ đề. Vậy thần bí nhân này có phải hay không Hàn Linh đâu này? Liêu Thanh Lam đại náo nhanh chóng tự hỏi. Nghe Trịnh Tư Viễn ngữ khí, người thần bí hẳn không phải là một cái. Nếu như Hàn Linh cũng là thần bí một trong số người, như vậy đã nói rõ ràng, những thần bí nhân này có lẽ là bốn đại tông môn bên trong ngoại môn đệ tử. Vừa nghĩ đến đây, Liêu Thanh Lam đôi mắt càng lăng lệ lên. Ta biết. Liêu Thanh Lam rồi đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Hàn Hạ ba người, khẳng định nói, những thần bí nhân này, hẳn phải là bốn đại tông môn ngoại môn đệ tử. Cái gì? Bốn đại tông môn ngoại môn đệ tử? Không có khả năng. Vậy những người này đều là thuần một sắc nguyên võ cảnh cường giả à, nếu là bọn họ đi vào, chúng ta còn có đường sống sao? Hàn Hạ ba người nghe được Liễu Thanh Lam cái này suy đoán phản ứng đầu tiên liền là không thể nào, ba người nhao nhao nghị luận lên. Liễu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hàn Hạ, nói, ngươi không tin, ta đây hỏi ngươi, Hàn Huynh, các ngươi gia tộc bên trong trước kia gia nhập bốn đại tông môn đệ tử hội không được một năm liền trở lại sao? Vì sao Hàn Linh năm nay liền trở lại sao? Linh Nhi nói, là nàng xin sư tôn mới có cơ hội trở về. Hàn Hạ nói. Liêu Thanh Lam cười cười, vậy chỉ là nàng lý do thoái thác mà thôi. Mà nhìn về phía Chu Lập, nói, Chu Minh, các ngươi gia tộc một vài đệ tử có phải hay không cũng trở lại sao? Chu Lập hơi hơi trầm tư, nói, xác thực như thế. Liêu Thanh Lam cười nói, còn có Lục Gia Lục Phong, hiển nhiên, không có khả năng đồng thời có nhiều như vậy tông môn tử đệ một chỗ trở lại. Lúc trước ta đã cảm thấy vô cùng kỳ quái, gần nhất đoạn này thời gian, chúng ta Long Nha quận thành bên trong nguyên võ cảnh thanh niên địa võ giả bỗng nhiên nhiều hơn. Nguyên lai, ta nghĩ không thấu. Hiện tại ta rốt cục đã minh bạch, những người này chính là bốn đại tông môn đệ tử. Cũng chỉ có bốn đại tông môn mới có như thế thủ bút, điều động nhiều như vậy thanh niên thiên tài. Nghe vậy, Hàn Hạ cùng Chu Lập đều có chút minh bạch, có lẽ Liêu Thanh Lam nói không sai. Đương nhiên, đây chỉ là ta phỏng đoán. Bất quá, ta có rất lớn nắm chắc, lần khảo hạch này, không hề giống lúc trước đơn giản như vậy. Còn nhớ rõ sao? Cao trưởng lão lúc trước nói qua, trong khảo hạch sẽ cho chúng ta một ít kinh hỉ. Những cái kia kinh hỉ hẳn phải là những cái này ngoại môn đệ tử a. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng chờ mong nụ cười. Ba mẹ nó, những nguyên võ cảnh đó ngoại môn đệ tử đi vào, chúng ta còn khảo hạch cọng lông a, chẳng phải là bị treo lên đánh. Hàn Hạ có chút buồn bực mà nói. Đúng vậy a. Lúc trước ở gia tộc thời điểm, ta liền cảm thấy kỳ quái. Như thế nào mấy năm trước gia nhập tông môn một cái đường ca bỗng nhiên lại trở lại sao? Hiện tại xem ra, bọn người kia là muốn chuẩn bị chơi chúng ta đó. Ta kia đường ca, ta cảm giác tu vi đều ít nhất nguyên võ cảnh nhị trọng. Chu Lập cũng là cao giọng nói ra. Nguyên võ cảnh nhị trọng sao? Liêu Thanh Lam nhếch miệng lên, trong đôi mắt tràn ngập một phần chờ mong thần sắc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn ngược lại là muốn nhìn xem, nguyên võ cảnh nhị trọng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhìn Liêu Thanh Lam vẻ mặt thần sắc hưng phấn. Hàn Hạ cùng Chu Lập vẻ mặt cười khổ, "Nóa, ngươi bây giờ còn cười ra tiếng. Những cái kia ngoại môn đệ tử bên trong nói không chừng còn có nguyên võ cảnh tam trọng đây này. Nếu vận khí không tốt, đụng phải vậy thì chờ chết ta." Liêu Thanh Lam nhìn cười khổ hai người liếc một cái, cười nói, "Sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn. Nếu là khảo hạch, những người kia tự nhiên sẽ có nhất định quy củ, không có khả năng tùy ý xuất thủ. Lại nói, mặc dù chúng ta đánh không lại bọn họ, chúng ta còn có thể chạy a. Long Nha Sơn mạch lớn như vậy, tìm chỗ ẩn thân không khó lắm a. Mập mạp cười hắc hắc nói, đúng vậy a, sợ quặng lông a. Trời sập còn có người cao đỡ đòn, Liêu Thanh Lam cũng không sợ hãi, các ngươi sợ hãi cái gì? Ba mẹ nó, mập mạp, ngươi có người hay không tính a? Chúng ta thế nhưng là vì mọi người suy nghĩ a, bị một đám nguyên võ cảnh gia hỏa khi dễ, ngươi cho rằng chơi rất khá sao? Hàn Hạ cả giận nói. Mập mạp cười lớn một tiếng, khinh bỉ nhìn Hàn Hạ cùng Chu Lập liếc một cái, nói, bọn họ lợi hại hơn nữa thì như thế nào, nhiều lắm là đem ta đánh một hồi mà thôi. Ta da dày thịt béo, một chút cũng không sợ hãi. Hàn Hạ cùng Chu Lập nhìn mập mạp một thân thịt mỡ, rốt cuộc nói không ra lời. Mặc kệ người thần bí thân phận như thế nào, chúng ta bây giờ cần phải làm là cướp đoạt điểm tích lũy, để cao thực lực. Liêu Thanh Lam trong tay không gian giới chỉ hào quang lóe lên, nhất thời một quyển cổ xưa sách vở xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Ừ, cái này cho các ngươi. Hàn Hạ tiếp nhận quyển sách này tịch, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên vội vàng đụng lên đến đây. Đây là cái gì? Ba người tò mò mở ra sách vở, đọc lên. Tam tài liệp thần trận. Hàn Hạ cùng Chu Lập thì là vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Không phải là pháp trận sao, các ngươi như thế nào bộ dạng này biểu tình? Mập mạp hừ một tiếng, không cho là đúng mà nói. Hàn Hạ một cước ước lượng tại mập mạp trên mông đít, khí hò hét mà nói, thật sự là kiến thức nông cạn, đây cũng không phải là pháp trận, mà là chiến trận. Mập mạp vỗ vỗ trên mông đít bụi đất, nói, chiến trận là vật gì? Pháp trận, hắn nghe nói qua, là luyện khí sư khắc sâu tại vũ khí trên. Về phần chiến trận, hắn chưa từng có nghe nói qua. Chu Lập không lời nhìn mập mạp liếc một cái. Liêu Thanh Lam cười nói, tam tài liệp thần trận này, chính là chiến trận. Các ngươi ba người đang thích hợp tu luyện. Nếu là tu luyện thành công, lấy các ngươi ba người thực lực đủ để nhẹ nhõm chiến thắng tầm thường nguyên võ cảnh nhất trọng. Không phải là nguyên võ cảnh nhất trọng sao? Mập mạp khinh thường nhếch miệng, đột nhiên mắt nhỏ ngưng tụ, mượt mà thân hình nhất thời bắn lên. Ngươi nói cái gì? Chúng ta đem này chiến trận tu luyện thành công, có thể chiến thắng nguyên võ cảnh nhất trọng. Thân thể của mập mạp có chút run rẩy, trên người thịt mỡ chấn động, nhìn qua có chút buồn cười. Chương 143, chiến trận. Mập mạp trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Nguyên võ cảnh cường giả a, chân khí trong cơ thể đã hóa thành chân nguyên, uy lực thật sự khí xương mù lớn hơn gấp mấy lần. Lại còn cách không đả thương người thủ đoạn công kích. Đừng nói là ba người nửa bước nguyên võ võ giả, chính là 30 danh cũng chưa hẳn là nguyên võ cảnh nhất trọng địa đối thủ của võ giả a. Liêu Thanh Lam, ngươi không có lừa gạt chúng ta a. Chu Lập trong đôi mắt cũng là toát ra một vòng vẻ khiếp sợ. Ba người nửa bước nguyên võ, bằng vào một đạo chiến trận, liền có thể đánh bại nguyên võ tiến lên nhất trọng cường giả. Đây là tại khó có thể tin. Hàn Hạ tuy cũng là vẻ mặt chấn kinh, thế nhưng rất nhanh liền thu liễm lên. Hắn và Liêu Thanh Lam quen biết là lâu nhất. Đoạn này thời gian, Liêu Thanh Lam sáng tạo kỳ tích, đã triệt để làm hắn tin phục. Liêu Thanh Lam nhìn về phía ba người, không nói gì, gật đầu cười. Thấy Liêu Thanh Lam gật đầu thừa nhận, Chu Lập, mập mạp lập tức tiến đến Hàn Hạ bên cạnh, trừng lớn mắt châu hướng về kia đạo cổ xưa sách vở nhìn lại. Đương nhiên, chẳng quản mập mạp rất nỗ lực, thế nhưng ánh mắt của hắn người ở bên ngoài xem ra, như cũng là đồng nhất đạo khe hẹp. Thời gian một nén nhang đi qua, ba người đem tam tài liệp thần trận nội dung tất cả đều ghi tạc trong đầu. Ba người rốt cuộc đều là nửa bước nguyên võ cường giả, trí nhớ vô cùng kinh người. Đương nhiên, nhớ kỹ về nhớ kỹ, còn cần tiêu phí thời gian hiểu rõ lý giải. Xem hết tam tài liệp thần trận nội dung, ba người vội vàng ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt, bắt đầu tiêu hóa lên tam tài liệp thần trận. Nhìn Hàn Hạ ba người lập tức tiến nhập trạng thái, Liêu Thanh Lam phi thường hài lòng lộ ra một vòng nụ cười, linh hồn cảm giác lực lan tràn, cho ba người bọn họ hộ pháp. Đem cái này chiến trận truyền thụ cho Hàn Hạ ba người, Liêu Thanh Lam cũng là hy vọng để cho bọn họ có thực lực tự bảo vệ mình, vượt qua một ít nguy hiểm. Rốt cuộc, hắn không có khả năng từ trước đến nay ba người bọn họ dừng lại ở một chỗ. Hàn Hạ vượt lý giải tam tài liệp thần trận này, càng là cảm giác chiến trận bác đại tinh thâm. Rõ ràng những chữ kêu ý tứ rất rõ ràng, thế nhưng là liền cùng một chỗ lại làm cho hắn có chút nghi hoặc khó hiểu. Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên đồng dạng là lông mày khi thì nhăn lại, khi thì thư giãn ra, hiển nhiên cũng ở nỗ lực lý giải chiến trận hàm nghĩa. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, Hàn Hạ cùng Chu Lập gần như đồng thời mở mắt, lúc này, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc. Mà, Cao Hấu Nguyên thì như trước đắm chìm tại chiến trận lý giải. Liêu Thanh Lam thần sắc hơi hơi ngưng tụ, hắn cũng không nghĩ tới. Cao Hấu Nguyên dĩ nhiên là trong ba người có đủ nhất chiến trận thiên phú. Hàn Hạ cùng Chu Lập vừa muốn mở miệng nói chuyện, Liêu Thanh Lam vội vàng ngăn lại hai người. Lúc bọn họ thấy được Cao Hấu Nguyên như trước có lý rõ ràng chiến trận, nhất thời minh bạch ý tứ của Liêu Thanh Lam. Hai người không có lên tiếng, giống như Liêu Thanh Lam, nhìn về phía Cao Hấu Nguyên. Qua nét mặt của Liễu Thanh Lam đến xem, hiển nhiên người so đối với Cao Hấu Nguyên càng thỏa mãn. Lại là thời gian một nén nhang đi qua, Cao Hấu Nguyên rốt cục mở mắt ra, trong con ngươi tràn ngập một tia đối chiến trận minh ngộ. Liễu Thanh Lam hài lòng nhìn Cao Hấu Nguyên liếc một cái, mà nhìn về phía Hàn Hạ hai người, nói, tin tưởng các ngươi đối với này chiến trận hẳn có chỗ hiểu được, kế tiếp, ta liền cho các ngươi kỹ càng giảng một chút này chiến trận phương thức tu luyện. Liễu Thanh Lam thế nhưng là luyện khí sư, đối với pháp trận đó là vô cùng rõ ràng. Chiến trận cùng pháp trận tương tự, tam tài liệp thần trận này, hắn mặc dù chỉ là hơi hơi nhìn xuống, liền đã hoàn toàn lý giải, thậm chí có thể suy một ra ba, biết Hàn Hạ ba người tu luyện một chút vấn đề cũng không có. Hàn Hạ ba người giữ vững tinh thần, rất nghiêm túc nghe. Lúc trước những cái kia không hiểu rất nhanh tại Liêu Thanh Lam nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải bên trong từ từ tiêu tán, bọn họ đối với này chiến trận có càng thêm khắc sâu lý giải. Một phút đồng hồ, Liêu Thanh Lam đã hoàn toàn đem nên chiến trận giảng giải rõ ràng, còn dư lại muốn nhìn ba người năng lực lĩnh ngộ cùng ăn ý. Được rồi, các ngươi bắt đầu thử tu luyện một chút đi. Nhớ kỹ, trọng yếu nhất là ăn ý, là tâm linh tương thông. Liêu Thanh Lam cười nói. Cái này chiến trận là Liêu Thanh Lam tại Phong Vân Sơn mạch trung được đến. Tuy dưới cái nhìn của hắn cũng không phải cỡ nào cường đại chiến trận, thế nhưng đối với Hàn Hạ ba người mà nói lại là phù hợp. Mặc dù hắn còn có càng cường đại hơn chiến trận, vốn lấy trước mắt ba người tu vi căn bản vô pháp phát huy ra cường đại chiến trận tác dụng. Hàn Hạ ba người lại nhắm mắt suy tư một hồi, đem Liêu Thanh Lam đã nói thuật tiến hành lý giải thông suốt. Trọn vẹn tiêu hóa một phút đồng hồ, ba người mới rốt cục bắt đầu thử lên. Tam tài liệp thần trận cũng không phải cỡ nào cường đại chiến trận. Thế nhưng chỉ cần ba người tu luyện thành công, uy lực tuyệt đối không thua gì tầm thường địa võ cảnh cường giả. Hàn Hạ ba người dựa theo tam tài liệp thần trận bảy trận phương vị đứng lại, mà hậu thủ trưởng liên tiếp, ba người hình thành một cái vòng chiến. Chiến trận sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì đem nhiều người lực lượng hòa cùng một chỗ, nhiều người giống như người đồng dạng, như thế tài năng chân chính phát huy chiến trận uy lực. Cho nên, Hàn Hạ bọn họ bước đầu tiên, chính là trước chậm rãi lục lọi hoàn thành ba người hợp nhất chính tự. Mọi người trước bình tĩnh một chút, sau đó dựa theo chiến trận nội dung bắt đầu vận chuyển chân khí trong cơ thể sương mù, hình thành tam vị nhất thể. Liêu Thanh Lam thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm lấy. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, rất dễ dàng liền nhìn ra Hàn Hạ ba người chưa đủ. Dưới sự chỉ điểm của Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ ba người bắt đầu lần lượt thử lên. Vừa bắt đầu, ba người căn bản vô pháp làm được đồng bộ. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, ba người cũng dần dần hình thành ăn ý, chân khí sương mù rất nhanh liền có thể đủ tại ba người trong cơ thể chạy. Hảo! Bảo trì như vậy trạng thái. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Hắn rất hài lòng ba người năng lực lĩnh ngộ. Hai canh giờ có thể làm được một bước này, quả thật có chút khó khăn. Thế nhưng, Hàn Hạ ba người đều là Long Nha quận thành thiên tài, năng lực lĩnh ngộ so với kia nguyên bản kiểm giữ tam tài liệp thần trận kia tam huynh đệ cao hơn trên không ít, quan trọng nhất là có Liêu Thanh Lam như vậy tông sư cấp nhân vật chỉ điểm. Một chút buổi trưa qua rất nhanh đi, Hàn Hạ ba người như trước đắm chìm tại chiến trận trong khi tu luyện. Ba người phối hợp càng ăn ý, dần dần làm cho người ta một loại tam vị nhất thể cảm giác. Liêu Thanh Lam cũng không nóng nảy, đứng ở một bên nhìn Hàn Hạ ba người tu luyện chiến trận. Hiện tại, hắn đã rất ít mở miệng chỉ điểm, trên cơ bản có thể làm hắn đều làm, còn dư lại muốn chính là nhìn Hàn Hạ ba người. Sắt! Hàn Hạ hét lớn một tiếng. Tay phải đột nhiên một trưởng đánh ra, một đạo chân nguyên chi trưởng ngừng kết xuất ra, hung hăng hướng về phía trước một cây đại thụ oanh kích mà đi. Chân nguyên chi trưởng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đánh vào trên cành cây, một đạo rõ ràng trưởng ấn hiện hiện, trọn vẹn hãm vào thân cây bên trong năm tấc sâu. Nhìn ba trưởng bên ngoài đạo kia trưởng ấn, Hàn Hạ ánh mắt ngốc trệ, bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên cũng là một bộ đồng dạng kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Cách không đả thương người, công kích từ xa. Đây chính là nguyên võ cảnh cường giả mới có thủ đoạn A. Không nghĩ tới, ba người bọn họ dựa theo tam tài liệp thần trận vậy mà cũng làm đến. Lúc trước, Liêu Thanh Lam nói bọn họ đem này chiến trận tu luyện thành công, có thể đánh bại tầm thường nguyên võ cảnh nhất trọng cường giả, bọn họ trong nội tâm vẫn còn có chút hoài nghi. Rốt cuộc, nguyên võ cảnh cùng khí võ cảnh, thế nhưng là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Muốn bù đắp như vậy chênh lệch, quả thật khó như lên trời. Hiện tại, thấy được Hàn Hạ khởi xướng công kích. Uy lực vậy mà cường đại như thế, bọn họ triệt để tin phục. Chúc mừng các ngươi, chiến trận tu luyện thành công. Liêu Thanh Lam nhìn ba người liếc một cái, nhàn nhạt cười. Chương 144, không ra tay. Nghe vậy, Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên trên mặt đều toát ra hưng phấn nụ cười. Chiến trận tu luyện thành công, liền có nghĩa là ba người bọn họ có được sánh ngang nguyên võ cảnh nhất trọng cường giả thực lực, này như thế nào không cho bọn họ mừng rỡ như điên đâu này. Ba người lại tu luyện nửa canh giờ, triệt để đem tam tài liệp thần trận này nắm giữ, công kích uy lực lại có không nhỏ để thăng. Dựa theo Liễu Thanh Lam đoán chừng, bọn họ đánh ra chân nguyên uy lực gần như cùng nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ địa võ giả sánh ngang. Nghe được lời của Liễu Thanh Lam, trong lòng ba người lại càng là kích động vạn phần, bọn họ vốn tưởng rằng sánh ngang nguyên võ cảnh nhất trọng sơ kỳ thì cũng thôi, không nghĩ tới này chiến trận thậm chí có như thế uy lực. Màn đêm buông xuống, Hàn Hạ ba người rốt cục đỉnh chỉ tu luyện chiến trận. Tu luyện đã hơn nửa ngày, chân khí trong cơ thể đã sớm đã tiêu hao hết, bọn họ lập tức khoanh chân mà ngồi, tiêu phí nửa canh giờ đem tu vi khôi phục. Có Liêu Thanh Lam ở một bên hộ pháp, bọn họ rất yên tâm. Cao Hấu Nguyên lại bắt đầu sấy nướng thức dậy huyền thú thịt thú vật, ba người tu luyện thật lâu, thân thể có chút mệt nhọc, nếu là có địa huyền thú thịt thú vật bổ sung năng lượng, tự nhiên là rất hưng phấn. Liêu Thanh Lam không chút nào keo kiệt, địa huyền thú thịt thú vật tùy ý mập mạp cắt lấy. Rất nhanh, bốn người liền hưởng thụ lên hương vị cực đẹp địa huyền thịt thú vật. Các ngươi ba người đã đem chiến trận tu luyện thành công, vậy chúng ta không thể lãng phí thời gian. Hiện tại đã là khảo hạch ngày hôm sau, chúng ta còn có 13 ngày thời gian tới cướp đoạt điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam cười nói. Hàn Hạ ba người đều là gật đầu. Bọn họ dù sao vẫn là tại trong khảo hạch, trọng yếu nhất chính là đạt được đầy đủ điểm tích lũy, thông qua khảo hạch. Được rồi, mọi người nói một chút chính mình trước mắt điểm tích lũy a, ta trước nói, ta trước mắt tổng cộng có 47 cái điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam nhìn về phía ba người nói. Nhiều như vậy. Hàn Hạ cùng Chu Lập trên mặt toát ra một vòng kinh ngạc. Nhìn hai người bộ dáng khiếp sợ, Cao Hấu Nguyên cười hắc hắc, đắc ý nói, hắc hắc, ta cũng có 45 cái điểm tích lũy a. Ngoá, mập mạp, ngươi nhất định là chiếm Liêu huynh quang a. Bằng không, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, không bị người đoạt cũng không tệ rồi. Hàn Hạ khinh bỉ nhìn Cao Hấu Nguyên liếc một cái, nói. Cao Hấu Nguyên giang tay ra, bất đắc dĩ giận dữ nói, ai kêu vận khí ta tốt như vậy đâu, sớm như vậy liền gặp được Liêu huynh. Mập mạp, ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ đúng không? Chu Lập đôi mắt chừng, một cước ước lượng tại mập mạp trên người, đem người sau đạp lật ra. Hàn Hạ cũng không cam chịu yếu thế, đi lên chính là một cước, trong miệng còn nói qua, gọi ngươi đắc chí. Tuy vẻn vẹn nhận thức một ngày, thế nhưng ba người một chỗ tu luyện chiến trận, Hàn Hạ cùng Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên quan hệ trong đó đã rất quen. Cãi nhau ầm ĩ cũng là vô cùng bình thường. Bị đạp hai chân, mập mạp là tuyệt không tức giận, cười tủm tỉm vô vô trường bảo trên bụi bặm. Tuy, Hàn Hạ cùng Chu Lập thường xuyên đạp hắn, nhưng là từ ánh mắt của hai người, hắn không nhìn thấy qua kỳ thị mục quang, mà là coi hắn là làm bằng hữu chân chính đối đãi. Cao Hấu Nguyên cảm giác chính mình quyết định chính xác nhất chính là mặt dạy mày dạn xin Liêu Thanh Lam tổ đội. Hàn Hạ vẻ mặt như đưa đám, nói, ta chỉ có 12 điểm tích lũy. Chu Lập đồng dạng là vẻ mặt cười khổ, Hàn huynh, ngươi tốt hơn ta nhiều. Ta không chỉ không có cướp được điểm tích lũy, còn bị người khác đoạt đi 3 phần, ta hiện tại chỉ có 7 điểm tích lũy. Nghe vậy, Hàn Hạ cười khổ lập tức biến thành vui sướng trên nỗi đau của người khác, ha ha cười nói, Chu huynh, ta sâu bể ngoài đồng tình. Cút. Chu Lập khinh thường ném cho Hàn Hạ một cái khinh bỉ mục quang. Chúng ta tổ đội mục đích, tự nhiên là hy vọng mỗi người cũng có thể tiến nhập 4 đại tông môn một trong. Cho nên, từ giờ trở đi, Hàn huynh, Chu huynh, hai người các ngươi mỗi ngày phân biệt từ ta cùng mập mạp này vạch lấy một cái điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam nói, chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Liêu huynh. Này không tốt sao, những cái này điểm tích lũy dù sao cũng là người cướp đoạt mà đến. Hàn Hạ cùng Chu Lập đều có chút chần chờ. Mập mạp nhìn hai người liếc một cái, tiện tay đem thí luyện lệnh bài ném tới, nói lời vô dụng làm gì, nhanh chóng được. Nhìn Liêu Thanh Lam cùng mập mạp ánh mắt, Hàn Hạ cùng Chu Lập gật gật đầu, không chần chờ nữa, từng người vạch lấy hai cái điểm tích lũy. Ta, 45 điểm tích lũy. Mập mạp 43 điểm tích lũy. Hàn huynh, 14 điểm tích lũy. Chu huynh, cựu điểm tích lũy, đúng không? Liêu Thanh Lam cười nói. Hàn Hạ ba người đều là gật đầu. Hảo. Tối nay mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, chúng ta ngày mai sẽ hướng sơn mạch chỗ sâu trong xuất phát, đánh cướp những người kia điểm tích lũy. Dù sao chính là một cái chữ, mặc kệ gặp được ai, chính là đoạn. Liêu Thanh Lam trong mắt hiện lên một đạo hào quang. Đúng, chính là đoạn. Ba khí, ta thích. Bốn người cười ha hả, thanh âm quanh quẩn tại trong núi rừng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm, Liêu Thanh Lam bốn người ăn một bữa mỹ thực, liền hướng lấy Long Nha Sơn mạch chỗ sâu trong tiến lên. Mục đích của bọn hắn chính là tìm những cái kia người bị khảo hạch nhóm cướp đoạt điểm tích lũy. Bởi vậy bốn người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, bọn họ mỗi đi qua một nơi, đều biết dừng lại xem xét có hay không có người đi qua. Liêu Thanh Lam một thân một mình tại phía trước tìm hiểu tình huống, mà Hàn Hạ ba người thì dựa theo tam tài liệt thần trận bố cục tiến lên, một mặt là tiếp tục tôi luyện ăn ý, một phương khác cũng có trợ ở chống cự nguy hiểm. Vừa lên buổi trưa, Liêu Thanh Lam bốn người liền đụng tới được mấy cái lạc đàn gia hỏa. Càng làm cho bọn họ phiền muộn chính là, mấy người kia điểm tích lũy cũng đã bị cái khác người bị khảo hạch cướp sạch. Liền một cái điểm tích lũy cũng không lưu lại. Liêu Thanh Lam chỉ có thể cảm thán thời vận bất lực. Hỏi thăm một chút mấy người kia tới phương hướng, Liêu Thanh Lam liền dọc theo mấy người kia phương hướng tiến lên. Trên đường đi, bọn họ cũng gặp phải một ít huyền thú, nửa bước địa huyền thú. Loại cấp bậc này, tự nhiên không cần Liêu Thanh Lam xuất thủ. Hàn Hạ ba người vừa vặn dùng để tôi luyện chiến trận, nhẹ nhõm đem chúng đánh chết. Ba người ăn đã quen địa huyền thú thịt thú vật, kén ăn không được, cư nhiên một nửa bước huyền thú thịt một chút hứng thú đều cầm lên không nổi, chỉ là đơn giản thu hồi thú hoạch, da lông cùng lợi chảo, liền xoay người rời đi. Liêu Thanh Lam cũng có chút im lặng. May mắn hắn dự trữ địa huyền thú thịt thú vật cũng không có thiếu, treo chống cái 7-8 ngày hẳn là không có vấn đề. Lại đi qua một canh giờ, Liêu Thanh Lam rốt cục phát hiện một ít người bị khảo hạch đám người tung tích. Men theo tung tích tìm đi, rất nhanh một cái bốn người tiểu đội xuất hiện ở trong tầm mắt Liêu Thanh Lam. Bốn người chậm rãi tới gần mà đi, nhờ vào rừng rậm vật che chắn, đi tới cự ly kia tiểu đội 6 trượng chỗ. Một người nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ, ba người nửa bước nguyên võ. Liêu Thanh Lam thấp giọng nói, đem tu vi của đối phương báo xuất ra. Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên trong mắt đều là tuôn ra một vòng vẻ khiếp sợ, khoảng cách xa như vậy, Liêu Thanh Lam kia cư nhiên có thể đem tu vi của đối phương đoán được tới. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Lần này, ta không có ý định xuất thủ, liền nhìn các ngươi chiến trận tu luyện thế nào. Này bốn cái gia hỏa, hẳn không phải là các ngươi ba người đối thủ. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Hạ ba người, cười nói. Hảo, giao cho chúng ta a. Hàn Hạ ba người trong mắt đều là toát ra kích động thần sắc. Bọn họ đem tam tài liệt thần trận tu luyện thành công, chưa từng thấy nhận thức qua chiến trận uy lực chân chính nha. Tuy Liêu Thanh Lam nói, này chiến trận uy lực đã vượt qua nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ, thế nhưng không cùng nguyên võ cảnh cường giả giao thủ, bọn họ cũng không dám xác định. Đối thủ lần này có một người nguyên võ cảnh trung kỳ địa võ giả, vừa vặn tới luyện tay một chút. Không nên khinh thường. Nếu là các ngươi thua, điểm tích lũy sẽ bị người khác cướp đi. Ta sẽ không giúp đỡ các ngươi cướp đoạt trở về. Liêu Thanh Lam nhắc nhở. Hắc hắc, Liêu Minh, chờ tin tức tốt của chúng ta a. Hàn Hạ nở nụ cười một tiếng, liền mang theo Chu Lập cùng Cao Ấu Nguyên, hướng về bốn người bên kia vội vã mà đi. Ai? Hàn Hạ ba người không tại che lấp thân hình, phát ra thanh âm, nhất thời hấp dẫn kia bốn người người bị khảo hạch chú ý, từng cái một cảnh giác mục quang hướng về bên này trông lại. Ha ha, đem các ngươi điểm tích lũy giao ra đây. Hàn Hạ ba người vừa xuất hiện tại kia bốn người người bị khảo hạch trước mặt, liền vô cùng lớn lối nói. Chương 145, chiến trận chi uy. Thấy Hàn Hạ ba người dĩ nhiên là lớn lối như thế, bốn người người bị khảo hạch đều là dùng mình. Bất quá cảm nhận được ba người khí tức trên thân chỉ có nửa bước nguyên võ, bốn người người bị khảo hạch nhất thời thở ra một hơi. Bọn họ tu vi thấp nhất đều là nửa bước nguyên võ, lại càng là có một người nguyên võ cảnh nhất trọng cường giả. Ba người nửa bước nguyên võ vậy mà cũng dám cướp đoạt bọn họ điểm tích lũy, quả thực là không biết sống chết. Nguyên võ cảnh cường giả cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn hướng Hàn Hạ ba người, làm rơi ở trên người Cao Hấu Nguyên, trên mặt hắn cư nhiên lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười. Mập mạp chết bẩm, ta còn không có tìm ngươi phiền thoái, ngươi ngược lại là chính mình đưa tới cửa. Thật sự là thiên đường có cửa ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nguyên võ cảnh trong mắt cường giả trào phúng tiếu ý mảy may không thèm che giấu. Cao Hấu Nguyên thấy được người nguyên võ cảnh này cường giả nhìn một lần thì liền nhận ra, người này tên là Trương Liệt, chính là lúc trước hắn đắc tội qua người, tuyên bố để cho hắn không thông qua khảo hạch. Hàn Hạ cùng Chu Lập cũng là sững sờ, chợt hướng về Cao Hấu Nguyên nhìn lại. Rất hiển nhiên, mập mạp tựa hồ cùng gia hỏa này có một chút ân oán. Hắn gọi Trương Liệt, ta lúc trước đã từng đắc tội qua hắn. Cao Hấu Nguyên thấp giọng nói, nhìn về phía Trương Liệt trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Hừ, mập mạp, không cần lo lắng. Lần này chúng ta là tốt rồi, hảo giáo huấn hắn một chút, thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hàn Hạ mỉm cười, lớn tiếng nói. Cao Hấu Nguyên cảm kích nhìn Hàn Hạ liếc một cái, gật gật đầu. Ha ha, đây là ta năm nay nghe qua buồn cười nhất chê cười. Nói khoác mà không biết ngượng. Liền mấy người các ngươi phế vật, cũng dám tuyên bố giáo huấn Liệt ca. Liền các ngươi điểm này bé nhỏ đạo hạnh, liền cho Liệt ca sách giày cũng không xứng. Kia ba người nửa bước nguyên võ người bị khảo hạch khinh thường tiêu gạo, vỗ Trương Liệt mã thí tân bốc. Trương Liệt rất được dùng, trong ánh mắt hiện hiện một vòng hưởng thụ hương vị. Hắn nhìn hướng Cao Hấu Nguyên, trên cao nhìn xuống nói, mập mạp chết bẩm, xem ra, lần trước giáo huấn còn chưa đủ sâu sắc à. Lần này, cũng sẽ không cùng lần trước đơn giản như vậy hãy bỏ qua ngươi. ngươi liền chuẩn bị bị loại bỏ a, muốn tiến nhập bốn đại tông môn, phì, kiếp sau a.
Nghe vậy, Cao Hấu Nguyên trong đôi mắt hiện lên một vòng tơ máu. Lời của Trương Liệt, để cho hắn nhớ tới lúc trước bị nhục nhã sự tình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm giác rõ mồn một trước mắt, sự tình như này, hắn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Chu Lập vỗ đập bờ vai Cao Hấu Nguyên, an ủi, mập mạp, bị loại người này cặn bã chọc giận, không đáng.
Hàn Hạ không nói gì, đồng dạng vỗ vỗ người sau bờ vai.
Cao Hấu Nguyên nhìn về phía hai người, gật gật đầu, tức giận trong lòng dần dần tiêu tán. Nghe được lời của Chu Lập, Trương Liệt sắc mặt phát lạnh, một cái nửa bước nguyên võ phế vật cũng dám nhục mạ hắn.
Âm lanh ánh mắt nhìn về phía Chu Lập, nói, ngươi mắng ai cặn bã.
Chu Lập không sợ chút nào, xài bước ra, đối chọi gay gắt cười lạnh nói, ta chửi, mắng ngươi cặn bã.
Ngươi tự tìm chết.
Trương Liệt trong mắt hiện lên một đạo sát ý, lời của Chu Lập triệt để chọc giận hắn. Bị một người nửa bước nguyên võ ra hỏa nhục mạ, hắn gánh không nổi nguyên võ cảnh cường giả cái này thể diện.
Chu Lập nhìn cũng không nhìn Trương Liệt liếc một cái, ngược lại đối với Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên, nói, chuẩn bị một chút ta, để cho mấy người này cặn bã nhanh chóng tiêu thất.
Thấy được bọn họ ta đều cảm thấy buồn nôn.
Hàn Hạ cùng Cao Hấu Nguyên trọng trọng gật đầu, ba người nhanh chóng cấu thành tam tài liệp thần trận.
Chiến trận một hình thành, ba người khí thế nhất thời trở nên bất đồng lên.
Thấy được Cao Hấu Nguyên ba người bỗng nhiên bày ra kỳ quái tư thế, Trương Liệt trong lòng nghiêm nghị, ánh mắt cảnh giác nhìn ba người.
Hắn thế nhưng là nguyên võ cảnh nhất trọng cường giả, nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cửa gì nói.
Bất quá, đối với lạ lâm đồ vật, hắn vẫn còn tương đối cẩn thận.
Hướng về thủ hạ chính là ba người nửa bước nguyên võ võ giả lần lượt cái nhan sắc, kia ba người nửa bước nguyên võ liền đi ra.
HTTP.
Nóa, các ngươi đây là làm cơ sao?
Ba người nửa bước nguyên võ mở miệng cười nhạo lên.
Bọn họ nhìn Cao Hấu Nguyên ba người động tác cùng tư thế, càng xem càng cảm thấy khôi hài.
Ba người đồng dạng là nửa bước nguyên võ, căn bản không e ngại Cao Hấu Nguyên ba người.
Nghe vậy, Cao Hấu Nguyên ba người cũng không có vì vậy mà tức giận, ánh mắt rồi đột nhiên lợi hại, đón lấy chân khí sương mù tại ba người trên người lưu chuyển lên.
Tam vị nhất thể.
Ba người gần như trong chớp mắt liền hoàn thành chiến trận liên tiếp, hóa thành một người.
Cảm thụ được Cao Hấu Nguyên ba người trên người rồi đột nhiên bay lên chân khí khí tức, kia ba người nửa bước nguyên võ người bị khảo hạch cũng không dám khinh thường, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cao Hấu Nguyên ba người.
Sắt.
Chiến trận đã thành, Cao Hấu Nguyên bỗng nhiên giơ bàn tay lên, chân khí sương mù tại trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ.
Cánh tay hơi hơi run lên, một đạo chân nguyên chi trưởng bỗng nhiên hướng về một người nửa bước nguyên võ cường giả công kích mà đi.
Cái gì?
Thấy như vậy một màn, Trương Liệt trong mắt đều nhanh trừng ra, khuôn mặt không thể tin.
Kia ba người nửa bước nguyên võ giả lại càng là trực tiếp một bước, nhìn chân nguyên chi trưởng tại trong mắt nhanh chóng phóng đại, người kia bị công kích nửa bước nguyên võ giả còn không có phản ứng kịp. Trực tiếp bị chân nguyên chi trưởng đánh trúng, đánh ra mấy trượng bên ngoài.
Phanh.
Người kia thân thể của võ giả hung hăng đâm vào một gốc cây đại thụ che trời, mới ngưng được bay ngược thân hình, trung điệp đập xuống đất, đầu nghiêng một cái, trực tiếp đã hôn mê.
Đại thụ lay động không ngừng, lá cây tuôn rơi hạ xuống.
Người kia bị đánh bay võ giả, máu tươi từ ngực chảy ra, nhuộm hồng cả mặt đất.
Nay đạo công kích đã hoàn toàn vượt qua khí võ cảnh cực hạn, đạt đến nguyên võ cảnh sơ kỳ uy lực.
Nửa bước nguyên võ giả căn bản vô pháp chống cự ở, lại càng không cần phải nói, gia hỏa này một chút phòng ngự cũng không có.
Không, không, này khả năng.
Còn dư lại hai người nửa bước nguyên võ giả thì thào lên tiếng, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị.
Lúc này bọn họ, toàn thân lạnh run rẩy, rốt cuộc để không nổi dũng khí, phảng phất thân thể bị lấy hết đồng dạng, một chút lực lượng đều thi triển không đi ra.
Cô!
Trương Liệt nuốt từng ngụm nước, một màn này thật sự quá chấn kinh rồi.
Ba người nửa bước nguyên võ giả vậy mà phát huy ra nguyên võ cảnh sức chiến đấu.
Vừa rồi chân nguyên chi trưởng, hắn nhìn rõ ràng, uy lực tuyệt đối đạt đến nguyên võ cảnh nhất trọng sơ kỳ.
Thân là nguyên võ cảnh cường giả hắn, rõ ràng biết nguyên võ cảnh cùng nửa bước nguyên võ chênh lệch ra sao nó đại, nửa bước nguyên võ làm sao có thể buộc phát ra cường đại như thế lực công kích.
Phế vật.
Cao Hấu Nguyên nhìn hù đến gần như đái ra quần hai người nửa bước nguyên võ giả liếc một cái, khinh thường nói.
Lúc trước này vài người ra hỏa. Còn nói ba người bọn họ là phế vật, nhưng bây giờ liền đánh một trận dũng khí cũng không có, không phải là phế vật là cái gì.
Nhìn thấy công kích của mình uy lực cường đại như thế, liền Trương Liệt đều có chút trợn mắt.
Cao Hấu Nguyên trong mắt buộc phát ra tự tin hào quang, nhìn về phía Trương Liệt, nói, ngươi này mấy tên thủ hạ, thật sự quá phế đi.
Ngươi không phải là muốn giao hơn chúng ta sao?
Đến đây đi.
Thấy lúc trước bị chính mình đánh một trận tơi bởi Cao Hấu Nguyên vậy mà hướng chính mình khởi xướng khiêu khích, Trương Liệt sắc mặt xanh mét. Trong mắt có một vòng sát ý lướt qua.
Vừa rồi Cao Hấu Nguyên công kích uy lực hắn đã kiến thức đến,
tuy hắn không rõ ràng lắm người phía trước dùng thủ đoạn gì, thế nhưng hắn biết rõ, điểm này uy lực căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trương Liệt lạnh lùng nhìn Cao Hấu Nguyên liếc một cái, nói, ngươi đã tự tìm chết, ta đây sẽ thành toàn ngươi. Chương 146, đánh bại. Cao Hấu Nguyên ba người trong mắt gần như đồng thời bộc phát ra rừng rực hào quang, bọn họ đang muốn nhìn xem này chiến trận có thể hay không thật sự cùng chân chính nguyên võ cảnh cường giả chống lại. Đừng tưởng rằng dùng chút thủ đoạn, miễn cưỡng phát huy ra chân nguyên uy lực, liền dương dương tự đắc. Hiện tại, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút nguyên võ cảnh địa võ giả thực lực chân chính. Trương Liệt ánh mắt phát lạnh, chân nguyên điên cuồng lưu chuyển, cuốn tới nhấc lên một cỗ cuồng phong đem áo bào thổi bay phất phới, một cỗ khí tức cường đại trong chớp mắt tràn ngập ba trượng phương viên. Cảm nhận được Trương Liệt chân nguyên mang đến khí thế áp bách, Cao Hấu Nguyên ba người lại lần nữa vận chuyển lên Tam Tài Liệp Thần trận, rất nhanh liền đem những nguyên võ cảnh đó cường giả áp bách hóa giải. Ngươi loại thủ đoạn này đối với chúng ta vô dụng, hay là lấy ra điểm thực lực chân chính a? Cao Hấu Nguyên lạnh lùng cười cười. Phải không? Sắp chết đến nơi còn như vậy mạnh miệng, vậy hãy để cho ngươi nếm thử ta thực lực chân chính. Trương Liệt sắc mặt phát lạnh, tay phải đột nhiên nâng lên, chân nguyên tuôn ra, trên tay bàn tay hội tụ lên. Sắt. Trương Liệt hét lớn một tiếng, tay phải đánh ra, nhất thời một đạo chân nguyên chi trưởng phá vỡ không khí, hướng về Cao Hấu Nguyên ba người hoành kích mà đi. Cao Hấu Nguyên ba người đều là ánh mắt dùng mình, này đạo công kích uy lực tuyệt đối vượt qua nguyên võ cảnh nhất trọng sơ kỳ, so với bọn họ lúc trước công kích cường đại hơn không ít. Bất quá trong lòng ba người không có chút nào hoảng hốt, bởi vì lúc trước công kích của bọn hắn uy lực đồng dạng không phải là bọn họ công kích mạnh nhất. Phá! Cao Hấu Nguyên khẽ quát một tiếng, ba người ở giữa chân khí xương mù lưu chuyển tốc độ càng rất nhanh, lại lần nữa đánh ra một đạo chân nguyên chi trưởng. Một trường này uy lực, so với trước công kích lại tăng lên một ít. Vâng. Hai đạo chân nguyên chi trưởng ầm ầm va chạm, phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang, một cỗ sóng khí cuốn tới, đem mặt đất bụi đất cùng lá rụng thổi xôn xao. Giật tản ra tới chân khí lại càng là vô cùng sắc bén, đem mặt đất đều đánh ra từng cái một lỗ nhỏ. Làm sao có thể? Trương Liệt lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn một kích này đã đạt đến cực hạn của hắn, hoàn toàn phát huy ra nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ chân nguyên uy lực. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tức đã là như thế. Nhưng như cũ không làm gì được đối diện ba người. Đi qua đoạn này thời gian quan sát, hắn đã mơ hồ cảm ứng ra, Cao Hấu Nguyên ba người có thể phát huy ra siêu cường chiến lực, hẳn là cùng bọn họ chỗ đứng cùng với ba người liên tiếp cùng một chỗ có quan hệ. Bằng không, bằng vào hắn nguyên võ cảnh thực lực, đừng nói là ba người nửa bước nguyên võ, chính là 40-50 danh hắn đều để vào mắt, tiện tay đánh ra vài đạo chân nguyên chi trưởng, liền có thể đem đối phương đánh tan. Này, cặn bã, ngươi là không có ăn cơm không? Liền chút thực lực ấy, cũng dám mày dạn mặt dày tự xưng nguyên võ cảnh cường giả. Liền ba người chúng ta nửa bước nguyên võ võ giả đều thu thập không được, ta thật không biết ở đâu ra dũng khí trèo chống lấy ngươi vô liêm sỉ sống đến bây giờ. Cao Hấu Nguyên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Trương Liệt. Nhìn Cao Hấu Nguyên ánh mắt, Trương Liệt lửa giận trong lòng nhất thời giống như núi lửa phun trào. Đây quả thực là đối với hắn nhục nhã, đối với nguyên võ cảnh địa võ giả vũ nhục. Đôi mắt của hắn bên trong sông lên một vòng huyết sắc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cao Hấu Nguyên. Như vậy ánh mắt hận không thể đem Cao Hấu Nguyên sinh tử sống bóc lột. Thấy như vậy một màn, Liêu Thanh Lam trong nội tâm dĩ nhiên xác định, Trương Liệt này tuyệt đối không phải là Cao Hấu Nguyên ba người đối thủ. Ba người bằng vào chiến trận có thể chiến thắng một người nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ võ giả, coi như là không tệ chiến tích. Tối thiểu tại đây thí luyện, miễn cưỡng có tự bảo vệ mình chi lực. Ta muốn giết đi. Trương Liệt hai mắt đỏ bừng, chân nguyên trong cơ thể cuốn tới, phảng phất không cần tiền tựa như, đánh ra từng đạo chân nguyên chi trưởng. Hừ. Cao Hấu Nguyên ba người càng đánh càng hăng, trong nội tâm vô cùng tự tin. Ba người gần như thay phiên xuất thủ, đem Trương Liệt công kích hóa giải. Lúc trước, Hàn Hạ cùng Chu Lập không có xuất thủ, là vì Cao Hấu Nguyên cùng Trương Liệt có ân oán. Hiện tại, đường đường nguyên võ cảnh Trương Liệt không làm gì được mập mạp, bọn họ tự nhiên cũng phải luyện tay một chút. Ừ, đúng, chính là nhờ vào Trương Liệt tới tôi luyện đối chiến trận nắm giữ. Ầm ầm ầm. Kinh thiên nổ mạnh tại trong núi rừng nối liền không dứt lan truyền ra, như vậy uy thế nhất thời hấp dẫn không ít người bị khảo hạch đến đây. Rất nhiều có được nguyên võ cảnh cường giả chấn giữ đội ngũ, đều men theo thanh âm, cực nhanh hướng bên này chạy đến. Bọn họ rất rõ ràng, đây tuyệt đối là nguyên võ cảnh cường giả ở giữa đối kháng, vượt xa khí võ cảnh võ giả. Bọn họ rất muốn biết, rốt cuộc là kia hai cái nguyên võ cảnh cường giả nghị không ra, vậy mà ở chỗ này giao thủ. Thừa dịp hai bên giao chiến thời cơ, Liêu Thanh Lam che giấu khí tức, đồng dạng hướng về bên này đi tới. Trương Liệt lực chú ý gần như tất cả chiến trường, căn bản chú ý không được Liêu Thanh Lam. Về phần Trương Liệt phương hai gã khác nửa bước nguyên võ, sớm đã bị kinh khủng như vậy công kích sợ choáng váng. Cự ly hai người ba trượng xa, Liêu Thanh Lam ngừng lại, trốn ở một gốc cây đại thụ che trời đằng sau, nhìn giao chiến hai bên. Như vậy đối oanh trọn vẹn rằng có một phút đồng hồ, Trương Liệt này mới ngừng lại được. Ánh mắt của hắn tràn ngập khó có thể tin, hắn đường đường nguyên võ cảnh nhất trọng cường giả vậy mà không làm gì được ba người nửa bước nguyên võ ra hỏa. Trương Liệt, cái này xong chưa? Ngươi cũng quá phế vật. Cao Hấu Nguyên lắc đầu, trong mắt cười nhạo mảy may không thèm che giấu. Ngươi công kích thời gian dài như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta công kích, có thể thua ở chúng ta một kích mạnh nhất, ngươi thua không an. Cao Hấu Nguyên cười lạnh một tiếng, hướng về Hàn Hạ cùng Chu Lập nhìn lại. Ba người đã gần như tâm hữu linh tê, một ánh mắt, liền minh bạch đối phương ý tứ. Tam tài liệp thần trận điên cuồng vận chuyển lên, chân khí xương mù tại ba người trong cơ thể điên cuồng lưu động. Theo lưu động tốc độ tăng nhanh, chân khí xương mù càng cô đọng. Sắt. Cao Hấu Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, phảng phất đang phát tiết lúc trước Trương Liệt đối với hắn vũ nhục. Một trường đánh ra, một đạo chân nguyên chi trưởng nhanh chóng ngưng kết, hướng về Trương Liệt phẫn nộ oanh mà đi. Chân nguyên chi trưởng tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Trương Liệt. Trương Liệt toàn thân chân nguyên buộc phát ra, đối với đạo kia chân nguyên chi trưởng đánh tới. Oanh! Một đạo nổ mạnh vang vọng ra, gần như xông lên 9 tầng trời vân tiêu. Đạo kia chân nguyên chi trưởng đem Trương Liệt công kích tan cảnh, trùng điệp đánh vào người sau trên ngực. Phốc! Máu tươi xẹt qua không khí, lưu lại một đạo đỏ tươi quy tích. Thân thể của Trương Liệt giống như đàn đứt dây con diều bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra 7-8 trượng mới dừng lại. Oanh! Thân thể của Trương Liệt giống như vải rách hung hăng đập xuống đất, nhấc lên trên đất bụi mù. Trương Liệt, bại! Nhìn thế trên mặt đất không biết sống chết Trương Liệt, Cao Hấu Nguyên, Hàn Hạ cùng Chu Lập trong đôi mắt đều là tuôn ra một vòng cực kỳ hưng phấn thần sắc. Ba người bọn họ, dựa theo nửa bước nguyên võ tu vi, vậy mà đánh bại nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ Trương Liệt. Như vậy chiến tích, có thể nói huy hoàng. Đối với cái này, ba người bọn họ trong nội tâm nhớ tới một người, đó chính là Liêu Thanh Lam. Chính là Liêu Thanh Lam, chỉ đạo bọn họ tu luyện chiến trận, mới một tay đúc thành bọn họ vượt cấp mà chiến huy hoàng chiến tích. Lúc này, bọn họ trong nội tâm đối với Liêu Thanh Lam vô thượng sùng bái. Chương 147, Giang Co. Chiến đấu lấy Trương Liệt bị thua rơi xuống màn tre. Liêu Thanh Lam thấy như vậy một màn, trong nội tâm ngược lại là 10 phần bình tĩnh, phảng phất đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Nếu là ba người bọn họ còn chiến thắng không được một cái chỉ là nguyên võ cảnh nhất trọng sơ kỳ Trương Liệt, đó mới là chê cười nha. Cao Hấu Nguyên ba người nhìn nhau thêm vài lần, trong mắt có nồng đậm hưng phấn toát ra. Thấy được Trương Liệt hai gã khác thủ hạ, Cao Hấu Nguyên lại là đánh ra hai trường, đem hai người kia kích choáng đi qua. Đối với Trương Liệt tiểu đệ, Mập Mạp tự nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mập Mạp, gia hỏa này giao cho ngươi rồi. Hàn Hạ cười nói. Cao Hấu Nguyên gật gật đầu. Mục quang hướng về nơi xà Trương Liệt nhìn lại. Lúc này, thần sắc đã do hưng phấn chuyển đổi vì lạnh lùng. Trương Liệt lúc trước giáo huấn qua hắn một lần, mà còn tuyên bố trong khảo hạch đào thải hắn. Hắn biết, nếu như bị thua chính là hắn, Trương Liệt cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã như vậy, Cao Hấu Nguyên không có ý định buông tha Trương Liệt. Đối với một người bị khảo hạch mà nói, lớn nhất trừng phạt tự nhiên là để cho hắn đánh mất tiến nhập bốn đại tông môn tư cách. Cao Hấu Nguyên chân khí trong cơ thể xương mù lưu chuyển đến hai chân bên trong, mấy cái lên xuống, liền đi tới kia không biết sống chết trước mặt Trương Liệt. Rồi ra mũi chân, đá Trương Liệt vài cái, phát hiện người phía trước đã hoàn toàn hôn mê. Ngươi không phải là lớn lối vô cùng sao? Tự cấp lao tử lớn lối nhìn xem a. Cao Hấu Nguyên hung hăng đá Trương Liệt mấy cước, ra mấy ngụm hắc khí. Thân thể chôn xuống, Cao Hấu Nguyên trực tiếp đem Trương Liệt bên hông kia mai đạn tín hiệu cầm lên, trong đôi mắt không có nửa điểm đồng tình vẻ. Hắn biết rõ, nếu là nằm trên mặt đất chính là hắn, Trương Liệt chỉ sợ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Cầm lấy kia mai đạn tín hiệu, Cao Hấu Nguyên cũng không có sốt ruột nhen nhóm. Hắn hung hăng vô vô khuôn mặt của Trương Liệt, phát ra ba ba thanh âm, uy, tỉnh. Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên có một đạo thân ảnh xuất hiện, Cao Hấu Nguyên vừa mới ngẩng đầu, liền thấy được một đạo thân ảnh đi tới trước mặt của hắn. Hả? Cao Hấu Nguyên ánh mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía người tới. Từ trước đến nay người cường đại khí tức trên phán đoán, người này tuyệt đối là nguyên võ cảnh cường giả. Người kia nhìn thoáng qua Trương Liệt, mà mục quang rơi ở trên người Cao Hấu Nguyên, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một tia cảnh giác, mục quang hướng về bốn phía nhìn quét mà đi. Vân Hạo. Liêu Thanh Lam liếc một cái liền nhận ra gia hỏa này, Long Nha quận thành thời điểm, còn cùng hắn gọi qua. Thấy thế, Hàn Hạ cùng Chu Lập lập tức hướng về Cao Hấu Nguyên kia liền tiến đến. Vân Hạo nhìn bốn phía liếc một cái. Phát hiện Hàn Hạ cùng Chu Lập hai người nửa bước nguyên võ võ giả, căn bản không có phát hiện bất kỳ nguyên võ cảnh cường giả tung tích. Trương Liệt, hắn cũng là có nghe thấy, tuyệt đối nguyên võ cảnh cường giả. Mà trước mắt cái tên mập mạp này, cũng chỉ có nửa bước nguyên võ tu vi. Nhắc tới mập mạp đánh bại Trương Liệt, đánh chết hắn hắn đều không tin. Dù cho có người nói này ba người nửa bước nguyên võ ra hỏa đánh bại Trương Liệt, hắn cũng là không thể tin. Hàn Hạ cùng Chu Lập chạy gấp đi qua, nhất thời cùng Cao Hấu Nguyên lại lần nữa hình thành chiến trận, ba người đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn nhìn Vân Hạo. Đánh bại Trương Liệt ra hỏa đâu này? Vân Hạo ánh mắt nhìn hướng Hàn Hạ ba người, lạnh lùng nói. Đối với Hàn Hạ ba người, trong lòng của hắn là mười phần khinh thường. Hắn thế nhưng là nguyên võ cảnh nhị trọng cường giả, trước mắt ba người liền nguyên võ cảnh cũng không có đạt tới, căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Nếu không là muốn tìm ra đánh bại Trương Liệt người, hắn cũng không muốn cùng ba người nói nhảm. Hàn Hạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hạo, nói, Trương Liệt chính là ba người chúng ta đánh bại được. Hả? Người muốn chết sao? Chỉ bằng ba người các ngươi phế vật cũng dám nói bừa đánh bại nguyên võ cảnh cường giả. Vân Hạo nghe vậy cười lạnh một tiếng, trong mắt đã xông lên một vòng tức giận. Mặc kệ ngươi tin hay không, ta nói chính là sự thật. Hàn Hạ âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra, các ngươi là không chịu nói ra người kia tung tích. Vân Hạo nhướng mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Hạ ba người. Bị Vân Hạo nhìn chằm chằm, Hàn Hạ ba người nhất thời cảm nhận được một cô áp lực cực lớn mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cho dù là Trương Liệt cũng không có cho bọn họ như thế áp lực, hiển nhiên người này tu vi tại phía xa nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ phía trên. Đã như vậy, kia không thể nói trước phải dùng điểm thủ đoạn. Vân Hạo lạnh lùng cười cười, trong tay chân nguyên nhanh chóng ngưng kết, hóa thành một đạo chân nguyên chi trưởng hướng về ba người đánh tới. Hàn Hạ ba người đôi mắt ngưng tụ, tam tài liệp thần trận nhanh chóng vận chuyển lên, đồng thời là một trưởng đánh ra. Vâng! Hai đạo chân nguyên chi trưởng ầm ầm va chạm, phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh, một cỗ sóng khí cuốn ra, đem bốn người áo bảo thổi bay phất phới. Làm sao có thể? Vân Hạo con ngươi ngưng tụ, trong đôi mắt tràn ngập khó có thể tin. Vừa rồi mặc dù là tùy ý một kích, nhưng tuyệt đối đạt đến nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ lực công kích, lại bị ba người nửa bước nguyên võ tiểu tử hóa giải. Hàn Hạ ba người lại càng là trong nội tâm kinh hãi. Tuy vừa rồi bọn họ đem Vân Hạo công kích đánh bại, thế nhưng đã đem chiến trận uy lực toàn bộ phát huy được, đây đã là cực hạn của bọn hắn. Nhưng khi nhìn Vân Hạo bộ dáng, căn bản không dùng toàn lực. Chẳng lẽ Vân Hạo thậm chí có nguyên võ cảnh nhị trọng tu vi? Trái tim đen đú ám http. Hàn Hạ ba người trong mắt cũng có được nồng đậm rung động. Trương Liệt thực chính là các ngươi đánh bại. Vừa rồi một phát tay, Vân Hạo cũng hiểu biết thực lực của đối phương. Tuy trong nội tâm minh bạch, nhưng vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi. Rốt cuộc, ba người nửa bước nguyên võ vậy mà có thể đánh bại nguyên võ cảnh cường giả, này thật sự thật bất khả tư nghị. Hàn Hạ gật gật đầu, nói, đúng vậy. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết chiến trận? Vân Hạo hơi trầm ngâm, phảng phất nghĩ tới điều gì, kinh hô kêu ra, trong con ngươi tràn ngập một vòng rung động. Không sai. Hàn Hạ ba người đều là gật đầu. Chiến trận ở trong mắt nguyên võ cảnh chưa tính là quá mức thần bí đồ vật, tuy tu luyện khó khăn, thế nhưng vẫn có nghe thấy. Vân Hạo vẻ mặt rung động nhìn Hàn Hạ ba người, nửa ngày mới kịp phản ứng, nói, Trương Liệt thua ở các ngươi chiến trận, ngược lại là thua không oan. Vân Hạo huynh, quá khen. Chúng ta cũng là may mắn tu luyện thành công mà thôi. Hàn Hạ mỉm cười. Nhìn Vân Hạo thần sắc, khiến hắn biết đối phương đã đem chính mình ba người coi như nguyên võ cảnh cường giả, hẳn là sẽ không động thủ với bọn họ. Cao Hấu Nguyên thở ra một hơi, nhất thời lấy ra Trương Liệt đạn tín hiệu, cười nói, vốn tính toán đợi Trương Liệt tỉnh lại thả. Hiện tại Vân Hạo huynh tới, vậy thì mời Vân Hạo huynh thưởng thức một chút tín hào này đạn bộ dáng a. Nói qua, Cao Hấu Nguyên trong tay hiển hiện một đạo chân khí sương mù, liền hướng lấy đạn tín hiệu quán thâu mà đi. Chấm đã. Vân Hạo đôi mắt ngưng tụ, thân hình khẽ động, như thiểm điện xuất hiện ở Cao Hấu Nguyên bên cạnh, một bả liền đem kia mai đạn tín hiệu đoạt mất. Vân huynh, ngươi. Hàn Hạ ba người đều là sững sờ. Ba vị, Trương Liệt thế nhưng là nguyên võ cảnh cường giả. Thiên tài như vậy là hẳn là gia nhập bốn đại tông môn. Hiện tại các ngươi đánh bại hắn, cướp đoạt hắn điểm tích lũy chính là, cần gì phải đào thải hắn đâu này. Vân Hạo nhìn về phía ba người, cười nói. Hàn Hạ nói, Vân huynh, ngươi có chỗ không biết. Trương Liệt gia hỏa này đã từng khi dễ qua mập mạp, cho nên chúng ta mới có thể như thế. Vân Hạo nghe vậy, thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo, nói, ta mặc kệ các ngươi có ân oán gì. Tại trong khảo hạch, chỉ cần có ta, nguyên võ cảnh địa võ giả là không thể bị loại bỏ ra ngoài. Hàn Hạ nhìn về phía Vân Hạo, nói, Vân huynh, việc này nhưng còn có thương lượng chỗ trống. Không có. Vân Hạo lạnh lùng cười cười, đừng cho rằng các ngươi có thể miễn cưỡng tiếp được ta một trường, liền có cùng ta đối thoại quyền lực. Vừa rồi bất quá là ta tùy ý một kích mà thôi. Các ngươi chút buồn sự ấy, căn bản chưa đủ nhịn. Cho các ngươi ba hơi thở thời gian, lập tức từ trước mắt ta tiêu thất. Không phải vậy, gia lớn, không phải là các ngươi thừa nhận lên được. Tiếng nói hạ xuống, một cỗ khí thế cường đại từ trên người Vân Hạo cuốn tới. Chương 148, cự tuyệt. Cảm thụ được cỗ này so với trước càng thêm khí tức cường đại, Hàn Hạ trong lòng ba người cả kinh, cỗ khí thế này tuyệt đối đạt đến nguyên võ cảnh nhị trọng. Đi. Hàn Hạ ba người liếc nhau, rất nhanh làm ra quyết định. Nguyên võ cảnh nhị trọng Vân Hạo căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Bọn họ vừa muốn quay người, một đạo bá khí mười phần thanh âm từ nơi không xa truyền đến, chấm đã, các ngươi liền cho lão tử thành thành thật thật đứng ở đó, ai dám động đến, lão tử cắt đứt chân của hắn. Ta cũng muốn nhìn xem ai dám để cho các ngươi trả giá lớn. Nghe được này đạo thanh âm quen thuộc, Hàn Hạ ba người nhất thời toát ra một vòng kinh hỉ. Từ khi tu luyện Tam Tài Liệp Thần trận chiến thắng Trương Liệt, Liêu Thanh Lam tại bọn họ trong nội tâm hình tượng như thần minh. Bọn họ đã đối với Liêu Thanh Lam sùng bái đầu rạp xuống đất, tột đỉnh. Đừng nói để cho bọn họ đứng ở nơi này, chính là để cho bọn họ đi lên liều mạng, bọn họ cũng sẽ không chút do dự phóng tới Vân Hạo. Vân Hạo nhướng mày, những cái này người bị khảo hạch bên trong vẫn còn có so với hắn còn muốn lớn lối người. Ánh mắt của hắn nhất thời hướng về âm thanh nguyên vị trí nhìn lại, hắn cũng muốn nhìn xem là ai dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Một đạo gầy thân ảnh chậm rãi hướng về bên này đi tới, bộ pháp bình tĩnh, cùng kia bá đạo lời nói hình thành tươi sáng do nét so sánh. Rất nhanh, người tới khuôn mặt rõ ràng xuất hiện trước mặt Vân Hạo. Liêu Thanh Lam. Vân Hạo sững sờ, có chút kinh ngạc nói. Liêu Thanh Lam nhìn Vân Hạo liếc một cái, thản nhiên nói, Vân Hạo huynh, vài ngày không thấy, không nghĩ tới tính tình cũng lớn thêm không ít, liền người của ta cũng dám khi dễ. Thấy Liêu Thanh Lam vậy mà như thế không khách khí, Vân Hạo trên mặt cũng là tuôn ra một vòng lạnh ý. Nói, Liêu huynh, mấy cái không nên thân phế vật mà thôi. Ta nghĩ lấy tư cách của ta, giao huấn bọn họ hẳn là dư xài. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, giao huấn người của ta, ngươi không đủ tư cách. Liêu Thanh Lam, đừng tưởng rằng đánh bại Diệp Tử Tuyển, liền có thể ở trước mặt ta lơ lối, báo cho ngươi, ngươi mới không đủ tư cách. Vân Hạo trong nội tâm giận dữ, lạnh giọng quát. Phải không? Kia xem ra chỉ có ta cũng không còn gì để nói. Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh nói, thanh âm bình thản. Phảng phất tại nói qua một kiện không quan hệ sự tình khẩn yếu. Liêu Thanh Lam, thật sự là đã cho ta sợ ngươi. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta chân chính tu vi. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, nguyên võ cảnh nhị trọng trung kỳ khí tức không hề có bại lộ phóng xuất ra, so với vừa rồi khí tức còn cường đại hơn không ít. Nguyên võ cảnh nhị trọng tôm tép nhại nhép mà thôi. Liêu Thanh Lam lắc đầu, trong mắt tràn đầy khinh thường thần sắc. Nguyên võ cảnh nhị trọng mà thôi, Liêu Thanh Lam căn bản không để vào mắt. Chân nguyên trong cơ thể hơi hơi lưu chuyển, trong chớp mắt liền đem cỗ này áp bách mà đến khí tức tan rã. Hảo, Liêu Thanh Lam. Đã như vậy, để cho ngươi nhận thức một chút nguyên võ cảnh nhị trọng thực lực. Vân Hạo trong nội tâm giận dữ, một trong đôi mắt đều xông lên một vòng đỏ kia. Liêu Thanh Lam xem thường thái độ của hắn, đã triệt để đưa hắn chọc giận. Đến đây đi. Liêu Thanh Lam mỉm cười, trên người một cỗ chiến ý phóng lên trời, trong tay hảo quang lóe lên, Lưu Lam kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Lóe ra lam sắc vầng sáng. Hảo, vậy như ngươi mong muốn. Vân Hạo trong tay hảo quang lóe lên, đem Trương Liệt đạn tín hiệu thu vào không gian giới chỉ, đồng dạng lấy ra một chuôi hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm. Nhìn qua này dương cung bạt kiếm bầu không khí, Hàn Hạ trong lòng ba người lạnh xuống, Liêu Thanh Lam vậy mà thật sự cùng với Vân Hạo giao thủ. Muốn biết rõ Vân Hạo, thế nhưng là chân nguyên võ cảnh nhị trọng A. Hai vị trước dừng tay, nghe tiểu đệ một lời. Liên tại ngôn không hợp muốn thời điểm chiến đấu. Một đạo sốt ruột thanh âm truyền ra. Trong rừng rậm lần nữa thoát ra mấy đạo nhân ảnh, người cầm đầu rõ ràng là Trịnh Tư Viễn. Hơn nữa, mấy người kia đều là thuần một sắc nguyên võ cảnh cường giả. Trịnh Tư Viễn đi tới, cười nói, hai vị trước tiên đem vũ khí thu lại, các ngươi hẳn là cũng biết tin tức kia. Hiện tại mục tiêu của chúng ta thế nhưng là những cái kia thần bí người, như thế nào hiện tại bắt đầu tự giết lẫn nhau đi lên đâu này. Nghe vậy, Vân Hạo thần sắc trì trệ, lạnh lùng nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái. Đem hạ phẩm địa huyền khí trường kiếm thu hồi không gian giới chỉ. Liêu Thanh Lam đồng dạng thu hồi Lưu Lam kiếm, không nói gì, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vân Hạo. Thấy hai người đều thu hồi vũ khí, Trịnh Tư Viễn thở ra một hơi, cười nói, này mới đúng mà, mọi người hiện tại cũng là người trên một cái thuyền, hà tất không nên động đao động thương đâu này. Chúng ta trước tránh thoát những cái kia thần bí người, về sau sẽ có cơ hội đọ sức được. Trịnh huynh, ta cho ngươi cái mặt mũi, ta không phải là không làm người. Là mấy tên này không nên đem Trương Liệt đào thải, cho nên ta mới có thể xuất thủ ngăn cản. Rốt cuộc, Trương Liệt đã đáp ứng gia nhập chúng ta. Vân Hạo lạnh lùng nói. Nghe vậy, Chính Tư Viễn cười nói, Vân huynh rộng lượng, tiểu đệ bội phủ. Đón lấy vừa nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu huynh, đề nghị của ta ngươi suy tính thế nào? Tin tưởng, lấy Liêu huynh cơ trí, chắc có lẽ không cự tuyệt ta. Liêu Thanh Lam cũng không có trực tiếp trả lời Trịnh Tư Viễn vấn đề, mục quang rơi vào vài người nguyên võ cảnh địa trên người võ giả, cười nói, nghĩ đến, Trịnh huynh, đã đem đại đa số nguyên võ cảnh cường giả lôi kéo đi qua. Trịnh Tư Viễn đắc ý cười cười, Liêu huynh, quả thật là tuệ nhãn như nước ca. Ai, ngươi là không biết những cái này thần bí người thân phận, chúng ta chỉ có liên hợp lại, tài năng tại những người kia miễn cưỡng tự bảo vệ mình a. Phải không? Chẳng lẽ những cái kia thần bí người đều là bốn đại tông môn bên trong chân chính ngoại môn đệ tử sao? Liêu Thanh Lam mỉm cười. Ngươi làm sao biết? Trịnh Tư Viễn thần sắc ngưng tụ, trong nội tâm lướt qua một tia kinh ngạc. Hắn cũng không có cùng Liêu Thanh Lam nói ít nhiều, lại không nghĩ rằng lại bị đối phương đoán ra. Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, ta làm sao biết, cũng không nhọc đến Trịnh huynh quan tâm. Nếu như Liêu huynh dĩ nhiên biết được, chắc hẳn hẳn sẽ làm ra sáng suốt quyết định đi. Trịnh Tư Viễn nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, tràn ngập chờ mong mà nói. Liêu Thanh Lam trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười, nói, đúng vậy, ta đã làm ra quyết định mà mục quang rơi vào vẻ mặt nụ cười Trịnh Tư Viễn trên mặt, tiếp tục nói, vậy phải không gia nhập các ngươi. Nghe vậy, Trịnh Tư Viễn nụ cười trên mặt trong chớp mắt ngưng kết, hắn chưa từng nghĩ đến Liêu Thanh Lam sẽ như thế quyết đoán cự tuyệt hắn. Lạnh lùng nhìn người sau liếc một cái, nói, Liêu huynh, ngươi cho rằng bằng vào ngươi lực lượng một người mang theo này ba cái vương hữu, có thể tránh được những cái kia ngoại môn đệ tử đuổi bắt sao? Nay cũng không cần Trịnh huynh quan tâm, chúng ta tự nhiên có biện pháp của chúng ta. Liêu Thanh Lam cười nói. Trịnh Tư Viễn trong mắt hiện lên một đạo hào quang, không cam lòng nói, Liêu huynh, có lẽ ngươi không biết chúng ta cướp đoạt điểm tích lũy chân chính hàng nghĩa. Tại chúng ta gia nhập bốn đại tông môn, hết thể tài nguyên tu luyện đều cần điểm tích lũy để đổi lấy. Những cái kia ngoại môn đệ tử thừa dịp lần khảo hạch này cơ hội, nhất định sẽ trắng trợn vơ vét chúng ta điểm tích lũy. Bọn họ không có mỗi ngày mỗi lần chỉ có thể cướp đoạt một cái điểm tích lũy hạn chế. Liêu huynh, ngươi hay là ngẫm lại rõ ràng a. Đa tạ Trịnh huynh nhắc nhở, ta ý đã quyết. Liêu Thanh Lam không chút nào dao động, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Chương 149, đào thải. Thấy Liêu Thanh Lam một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, chính mình khuyên bảo nửa ngày lại đổi lấy như vậy kết quả, Trịnh Tư Viễn trong nội tâm tức giận vô cùng. Tuy trong lòng có lửa giận, nhưng vẫn là cần làm dáng một chút, Trịnh Tư Viễn cười nói, Liêu huynh, ngươi xác định không gia nhập chúng ta. Muốn biết rõ, những cái kia ngoại môn đệ tử thấp nhất đều là nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi, lấy mấy người các ngươi thực lực, e rằng trốn không thoát lòng bàn tay của bọn hắn. Liêu Thanh Lam khẽ mỉm cười nói, Trịnh huynh nếu như biết những người kia tu vi, cho dù là tụ tập cùng một chỗ, e rằng sẽ bị một mẹ hốt gọn à, nào có một mình hành động tới an toàn. Trịnh Tư Viễn nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, nói, Liêu huynh có chỗ không biết, những cái kia ngoại môn đệ tử đều là một mình hành động. Lấy thực lực của bọn hắn, làm sao có thể liên thủ đối phó chúng ta đây? Cho nên nói chúng ta nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, ngược lại là an toàn trên không ít đó. Phải không? Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, chỉ mong như Trịnh huynh mong muốn a. Liêu huynh, tại hạ lại muốn nhắc nhở ngươi một câu, làm người lại muốn thấy hiểu đại thế mới được a, không nói gạt ngươi, tất cả nguyên võ cảnh cường giả cũng gia nhập chúng ta. Nếu như ngươi không gia nhập, có lẽ mặt ngươi lâm liền không chỉ có những cái kia ngoại môn đệ tử đuổi bắt. Trịnh Tư Viễn nhàn nhạt cười nói. Trịnh huynh, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Liêu Thanh Lam thần sắc bình tĩnh mà nói. Ở đâu, ta chỉ là nhắc nhở Liêu huynh mà thôi. Hy vọng Liêu huynh, không muốn tự lầm. Trịnh Tư Viễn trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, căn bản không đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Liên bốn đại tông môn trưởng lão người Diệp trưởng lão bảo hộ Diệp Tử Tuyển, hắn cũng dám động thủ. Há lại sẽ quan tâm trước mắt mấy cái tại hắn nhìn tới không có thành tựu ra hỏa. Hả? Đúng lúc này, xa xa truyền đến một hồi thanh âm yếu ớt, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý, nhao nhao hướng về âm thanh nguyên chỗ nhìn lại. Liêu Thanh Lam đồng dạng đem ánh mắt đầu đi qua, phát hiện nguyên lai là bị Hàn Hạ ba người đánh bất tỉnh Trương Liệt tỉnh lại. Vừa tỉnh quay tới, Trương Liệt liền cảm giác toàn thân từng đợt đau đớn truyền đến, vội vàng từ trong lòng lấy ra một mai đan dược phục dụng hạ xuống. Đây chính là hiệu quả vô cùng tốt thuốc chữa thương. Vừa vào miệng, dược lực nhất thời tại thể nội tăng ra, chữa trị thân thể thương thế. Hàn Hạ ba người ra tay tuy không nhẹ, thế nhưng nguyên võ cảnh địa võ giả phòng ngự năng lực tương đối cường đại, đại đa số là bị thương ngoài da, nội tạng những cái kia hứa thương thế tại đan dược dược lực dưới rất nhanh khôi phục. Trương Liệt lúc này mới hướng về bên này xem ra, vừa nhìn vậy mà có nhiều người như vậy ở đây, nhất thời trong nội tâm vô cùng kinh ngạc. Lúc hắn thấy được Trịnh Tư Viễn, trên mặt nhất thời lướt lên một vòng kinh hỉ, mà lại xông lên một vòng xấu hổ vẻ. Nhìn mọi người bộ dáng, mình bị Hàn Hạ ba người đánh bại sự tình đoán chừng đã truyền ra ngoài. Chính mình thế nhưng là đường đường nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ tu vi, cư nhiên bị ba cái nửa bước nguyên võ cảnh võ giả đánh bại, nói ra mình tuyệt đối hội biến thành chê cười a.
Trịnh huynh.
Trương Liệt sâu hít sâu một ngụm khí, hướng về Trịnh Tư Viễn đã đi tới, hơi hơi thi lễ.
Trịnh Tư Viễn gật gật đầu, không nói gì.
Không tốt, tín hiệu của ta đạn đâu này?
Trương Liệt thủ trưởng vừa chạm vào đụng phải bên hông, phát hiện cũng không có đạn tín hiệu dấu vết, nhất thời kinh hô kêu ra.
Tín hào này đạn, một khi dùng, vậy cũng chính là bị loại bỏ.
Rơi vào trong tay người khác, chính mình còn không tùy ý người khác bài bố.
Nơi này,
Vân Hạo trong tay hào quang lóe lên, kia mai đạn tín hiệu liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn.
Ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, đạn tín hiệu nhất thời hướng về Trương Liệt bay đi.
Nghe vậy, Trương Liệt trong nội tâm nhất thời đại hỉ, cảm kích nhìn Vân Hạo liếc một cái, thủ trưởng rối ra, vội vàng hướng đạn tín hiệu chụp tới.
Hả?
Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, khoe miệng lộ ra một vòng quỷ dị mỉm cười.
Chíu.
U.
Thân thể của Liêu Thanh Lam nhất thời tiêu thất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện, đã đem kia đạn tín hiệu cướp được trong tay.
Ngươi.
Nét cười của Trương Liệt trong chớp mắt ngưng kết, vẻ mặt tức giận nhìn Liêu Thanh Lam.
Vân Hạo sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, nhiều như vậy nguyên võ cảnh cường giả trước mặt, Liêu Thanh Lam cũng dám xuất thủ cướp đoạt.
Trịnh Tư Viễn đám người cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
Vừa rồi Liêu Thanh Lam đã cự tuyệt Trịnh Tư Viễn bọn họ, hiện tại lại cướp đoạt tín hiệu của bọn hắn đạn, nguyên võ cảnh địa đám võ giả đều là vẻ mặt tức giận nhìn về phía Liêu Thanh Lam.
Đem thư hào đạn trả lại cho ta.
Trương Liệt lạnh giọng quát, tràn ngập gào thét con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam.
Chuyện của tôi.
Đốt nét Liêu Thanh Lam phong nhạt vân nhẹ cười, nói, muốn, chính mình qua lấy a.
Bất quá, ngươi nên cẩn thận, ta sợ siết chặt trường, liền đem tín hào này đạn cho phóng ra đi ra.
Ngươi.
Trương Liệt tức giận đến nói không ra lời.
Hắn rất có tự mình hiểu lấy, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam, lại càng không cần phải nói hiện tại mạng của mình mạch ngay tại trên tay người ta.
Chính huynh, ta thế nhưng là đã sớm gia nhập các ngươi.
Ngươi cần phải vì ta làm chủ a.
Trương Liệt vội vàng nhìn về phía Trịnh Tư Viễn.
Trương huynh, an tâm một chút chớ vội.
Ngươi gia nhập chúng ta tự nhiên sẽ bao ngươi không việc gì.
Trịnh Tư Viễn cười mở miệng nói.
Nghe vậy, Trương Liệt lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Có Trịnh Tư Viễn cùng Vân Hạo bực này cường giả lúc này, hắn không tin Liêu Thanh Lam thật sự dám chọn tín hiệu của hắn đạn, đưa hắn đào thải ra khỏi.
Liêu huynh, Trương huynh là người của chúng ta, cho nên nhìn tại mặt mũi của ta, kính xin Liêu huynh không nên làm khó.
Trịnh Tư Viễn sải bước ra, nhìn Liêu Thanh Lam, cười nói.
Trịnh Tư Viễn khẽ động, cái khác vài người nguyên võ cảnh cường giả cũng nhất thời hướng về Liêu Thanh Lam bao vây qua.
Chỉ có Vân Hạo đứng ở chỗ cũ bất động.
Thấy thế, Hàn Hạ ba người vội vàng chạy tới, đứng sau lưng Liêu Thanh Lam, đều là vẻ mặt cảnh giác nhìn Trịnh Tư Viễn đám người.
Liêu Thanh Lam như trước biểu hiện vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn về phía Trịnh Tư Viễn, nói, chính huynh, Trương Liệt thất bại, cho nên trước phải để cho hắn đem thí luyện lệnh bài kêu đi ra.
Liêu Thanh Lam, ta khuyên ngươi không nên quá phận.
Ta nói, Trương huynh, là người của chúng ta.
Trịnh Tư Viễn thanh âm dần dần lạnh xuống.
Liêu Thanh Lam mỉm cười, nói, phải không?
Người của các ngươi vậy thì thế nào?
Liêu Thanh Lam, ngươi tốt nhất thức thời điểm.
Giao ra đạn tín hiệu, ta có lẽ cân nhắc thả ngươi rời đi, không phải vậy ta cam đoan, kế tiếp đào thải người chính là ngươi.
Trịnh Tư Viễn lạnh giọng quát.
Thấy Liêu Thanh Lam vậy mà không biết tốt xấu như thế, triệt để đem trên mặt ngụy trang xe toang.
Vì ngươi của bọn hắn, vì mặt của hắn, hắn nhất định phải bảo hộ Trương Liệt.
Nghe vậy, Liêu Thanh Lam từ chối cho ý kiến gật gật đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Lần này hắn không nói gì, chỉ là trên bàn tay lóe hiện lên một vòng chân khí, hướng về trong tay đạn tín hiệu quán thâu mà đi.
Ngươi dám?
Trịnh Tư Viễn lạnh giọng quát.
Không muốn.
Trương Liệt khóe mắt, thân thể dĩ nhiên hướng về Liêu Thanh Lam vọt tới.
Phanh!
Một đạo hắc sắc pháo hoa nhất thời phóng lên trời, tại trên bầu trời ầm ầm nổ tung ra, màu phát sáng chói mắt.
Có gì không dám?
Liêu Thanh Lam lạnh lùng cười cười.
Nhìn qua phía trên không trung bạo liệt ra tới mỹ lệ pháo hoa, thân thể của Trương Liệt nhất thời dừng lại, một ngụm máu tươi phun ra, đem trên mặt đất lá rụng nhuộm đỏ.
Chương 150, ngăn cản.
Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người sửng sốt, mục quang đều hướng về kia tại trên bầu trời diễm lệ pháo hoa nhìn lại.
Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam cũng dám ngay trước nhiều như vậy nguyên võ cảnh cường giả mặt, tự mình đem Trương Liệt đào thải ra khỏi đi.
Hơn nữa là tại Trịnh Tư Viễn đã ra mặt ngăn cản dưới tình huống.
Cao Hấu Nguyên cũng ngây ngẩn cả người một hồi, phản ứng kịp liền hướng Liêu Thanh Lam quăng tới ánh mắt cảm kích.
Hắn biết, Liêu Thanh Lam chỗ làm đây hết thảy đều là vì hắn, rốt cuộc chỉ có hắn và Trương Liệt có mâu thuẫn.
Lúc trước Trương Liệt đạn tín hiệu bị Vân Hạo cướp đi khi đó, hắn vốn cho là mình muốn đào thải Trương Liệt là không thể nào.
Lại không nghĩ tới,
Liêu Thanh Lam vậy mà tại Vân Hạo trả lại thời điểm, tới chiêu thức ấy. Trong nội tâm tuy hả giận, nhưng lại có một cỗ nồng đậm lo lắng bay lên. Liêu Thanh Lam làm như vậy, là để cho hắn thống khoái, thế nhưng là cũng làm cho bọn họ lâm vào cũng bị vài người nguyên võ cảnh cường giả vây công hoàn cảnh. Ba người bọn họ nhiều lắm là xem như một người nguyên võ cảnh cường giả, hơn nữa đối phương còn có Vân Hạo nguyên võ cảnh này nhị trọng cường giả. Cao Ấu Nguyên trong nội tâm thậm chí có chút hối hận. Sớm biết như thế, liền không nên đem đây hết thảy báo cho Liêu Thanh Lam, bằng không cũng sẽ không liên lụy người sau cùng với Hàn Hạ cùng Chu Lập. Liêu Thanh Lam, người rất tốt. Chính tư viện trên mặt lộ ra rét lạnh sát ý. Liêu Thanh Lam như vậy làm, không thể nghi ngờ là trước mắt bao người, đánh mặt hắn. Điều này làm cho hắn đường đường nguyên võ cảnh cường giả thể diện hướng kia thả. Liêu Thanh Lam lại là không có một tia sợ hãi, như trước lạnh nhạt cười. Liêu Thanh Lam, ta đã cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi động thủ, ta cam đoan kế tiếp đào thải người chính là ngươi. Chính tư viễn lạnh giọng quát, trong đôi mắt tràn ngập phẫn nộ. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào đào thải ta. Liêu Thanh Lam lạnh lùng cười cười, trong tay hào quang lóe lên, Lưu Lam kiếm lần nữa xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Liêu Thanh Lam, ngươi là gan cũng không nhỏ. Ngươi nghĩ rõ ràng hậu quả sao? Vân Hạo cũng là sải bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Hả? Các ngươi ý định cùng tiến lên sao? Hảo, đến đây đi. Để ta mở mang kiến thức một chút các ngươi những cái này người bị khảo hạch bên trong cường đại nhất tồn tại, có phải thật hay không danh xứng với thực. Liêu Thanh Lam chiến ý nghiêm nghị, đôi mắt chăm chú nhìn Vân Hạo cùng Trịnh Tư Viễn hai người. Đối phó ngươi mà thôi, không cần hai người, một mình ta là đủ. Trịnh huynh, tiểu tử này liền giao cho ta. Vân Hạo cầm trong tay hạ phẩm địa huyền khí, lạnh lùng nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Lấy Vân huynh thực lực, đối phó bực này tôm tép nhại nhép như dễ như trở bàn tay. Trịnh Mỗ liền chờ Vân huynh tin tức tốt. Vân huynh, ngươi nhất định phải đem tiểu tử này đào thải. Trương Liệt cũng là quát, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng hận ý, hận không thể ăn sống sống sờ sờ mà lột ra Liêu Thanh Lam. Trương huynh, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi được. Vân Hạo đôi mắt híp lại, trường kiếm trong tay rõ ràng chỉ hướng Liêu Thanh Lam. Nguyên võ cảnh nhị trọng đúng không? Kia để ta mở mang kiến thức một chút ta, hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Liêu Thanh Lam lâm nguy không sợ, lạnh lùng nhìn về phía Vân Hạo. Nếu là ngươi tự tìm đường chết, ta tự nhiên là thỏa mãn ngươi được. Vân Hạo chân nguyên trong cơ thể cuốn tới, áo bào bay phất phới, một cỗ khí tức cường đại nhất thời hướng về Liêu Thanh Lam áp bách mà đến. Cảm thụ được đối phương áp bách, Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, chân nguyên trong cơ thể nhất thời giống như trường giang đại hà chảy xuôi, nhanh chóng đem cỗ này lực áp bách xua tán. Nguyên võ cảnh nhị trọng, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Liêu Thanh Lam lắc đầu, cười nói: "Chờ ngươi tiếp được công kích của ta, lại nói chẳng ra gì a." Vân Hạo cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra hóng ánh chói mắt hào quang, một đạo thanh sắc kiếm khí thoát kiếm, hướng về Liêu Thanh Lam phẫn nộ đâm mà đến. Nay đạo kiếm khí vừa xuất hiện, trong không khí liền phát ra suy suy tiếng vang, phảng phất xé rách không khí. Lấy nguyên võ cảnh nhị trọng chân nguyên thôi phát, uy lực quả thật nghe rợn cả người. Chính tư viễn cảm nhận được này đạo lăng lệ dị thường kiếm khí, trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh. Đổi lại là hắn, không sử dụng địa giai vũ khí, tuyệt đối tiếp không xuống. Liêu Thanh Lam trước mắt chờ mong, nhìn qua này đạo lăng lệ kiếm khí, năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, chân nguyên trong cơ thể điền cuồng rót vào Lưu Lam kiếm, trường kiếm đồng dạng bộc phát ra chói mắt hào quang. Diệt tinh! Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, nhất thời ba đạo lam sắc kiếm khí kích phát, hướng về kia đạo thanh sắc kiếm khí nổi giận chém mà đi. Nguyên võ cảnh nhị trọng chân nguyên, cô đọng trình độ vượt xa nguyên võ cảnh nhất trọng. Liêu Thanh Lam cảm nhận được đối phương kiếm khí bên trong uy lực, nhất định phải vận dụng địa giai vũ khí tài năng ngăn cản hạ xuống. Vâng. Ba đạo lam sắc kiếm khí cùng một đạo thanh sắc kiếm khí đột nhiên va chạm, phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh, giống như địa chấn đồng dạng, to lớn thanh âm, chấn động xung quanh người bị khảo hạch nhịn không được tụt hậu mấy trượng. Cùng với kiếm khí tiêu tán, lộ ra trong sân thân ảnh của hai người. Vân Hạo cùng Liêu Thanh Lam vẫn đứng tại chỗ, cũng không lui lại một bước. Tu vi của ngươi hẳn là đạt đến nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ a. Bất quá, đây chỉ là ta tính thăm dò công kích mà thôi, ngươi đều muốn vận dụng địa giai vũ khí, ta cũng muốn nhìn xem kế tiếp, ngươi như thế nào ứng đối. Vân Hạo trên mặt lộ ra một vòng tươi cười đắc ý, vừa rồi hắn đã thăm dò xuất Liêu Thanh Lam thực lực, hắn đã hoàn toàn có lòng tin đem Liêu Thanh Lam đánh bại. Nguyên võ cảnh nhị trọng đối phó ta nguyên võ cảnh này nhất trọng, rất có mặt mũi sao? Ta thật không rõ ràng, ngươi không nên nhiều như vậy cảm giác về sự ưu việt. Liêu Thanh Lam khinh thường cười nói. Vân Hạo trong đôi mắt toát ra một vòng sắc ý, nói, tiểu tử, tu vi không cao, ngược lại là răng nanh khéo mồm khéo miệng vô cùng. Tiếng nói hạ xuống, Vân Hạo trường kiếm trong tay lại lần nữa cơ múa, hiển nhiên là có ý muốn vận dụng địa giai vũ khí. Thanh phong kiếm pháp. Vân Hạo khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay nhất thời kích phát ra 9 đạo thanh sắc kiếm khí. Đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ khí. Kia vài người nguyên võ cảnh võ giả kinh sợ hô lên, vẻ mặt rung động. Vân Hạo mỉm cười, Liêu Thanh Lam mấy lần chống đối hắn, hắn đã sớm động sát tâm. Chỉ có một kích đánh bại Liêu Thanh Lam, mới có thể rõ ràng trong lòng của hắn mối hận. Lần này hắn cũng muốn nhìn xem Liêu Thanh Lam lần này lấy cái gì tiếp được công kích của hắn. Hừ. Liêu Thanh Lam hừ lạnh một tiếng, trong mắt buộc phát ra rực rỡ như tinh thần hào quang, trên người một cỗ kinh thiên chiến ý bay lên, trong tay Lưu Lam kiếm đột nhiên nâng lên, lam sắc vầng sáng lần nữa phóng đại. Dừng tay. Ngay tại Liêu Thanh Lam chuẩn bị xuất thủ thời điểm, trên bầu trời một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm truyền hạ xuống. Tiếng nói hạ xuống, một người áo bào xanh nam tử từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trước mặt Liêu Thanh Lam. Chỉ thấy áo bào xanh nam tử vung tay lên, một đạo chân nguyên chi trưởng trong chớp mắt ngưng kết, hướng về kia 9 đạo kiếm khí đột nhiên đập. Oeng. Chân nguyên chi trưởng hung hăng vỗ vào 9 đạo thanh sắc kiếm khí, trong chớp mắt triển thoái. Liêu Thanh Lam đôi mắt ngưng tụ, này áo bào xanh nam tử tuyệt đối đạt đến nguyên võ cảnh tứ trọng trở lên, bằng không không có khả năng như thế nhẹ nhõm hóa giải Vân Hạo công kích. Công kích của mình lại bị người tới đánh bại, Vân Hạo trong nội tâm tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nhưng nhìn đến áo bào xanh nam tử hời hợt hóa giải, Vân Hạo liền biết người này tu vi xa xa cao hơn chính mình, lập tức chỉ phải ẩn nhẫn hạ xuống. Liêu Thanh Lam thu hồi Lưu Lam kiếm, nhìn về phía áo bào xanh nam tử. Áo bào xanh nam tử nhìn mọi người liếc một cái, lạnh lùng nói, mới vừa rồi là ai đạn tín hiệu? Chương 151, là thời điểm bắt đầu rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người không nói gì, bất quá mục quang lại gần như đồng thời hướng về Trương Liệt nhìn lại. Thấy mọi người đều nhìn về chính mình, Trương Liệt nhất thời sắc mặt tái nhợt. Liêu Thanh Lam chỉ Trương Liệt, cười nói, là hắn được. Áo bào xanh nam tử gật gật đầu, nhìn về phía Trương Liệt, nói, nếu là ngươi, vậy cùng ta rời đi, ngươi đã bị đào thải. Vâng. Trương Liệt gật gật đầu, hung dữ nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, trong ánh mắt tràn ngập oán độc thần sắc. Trước mắt người này căn bản không phải hắn có thể đối phó rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn hợp tác. Áo bào xanh nam tử có chút quái dị nhìn Trương Liệt liếc một cái, đống nhiên cười nói, tiểu tử ngươi vận khí có thể đủ kém, nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi cũng có thể bị loại bỏ. Nghe vậy, Trương Liệt xấu hổ muốn chết, trong nội tâm hận ý càng nồng đậm. Nếu không là Liêu Thanh Lam xuất thủ, hắn làm sao có thể bị loại bỏ a? Tuy Cao Hấu Nguyên ba người đánh bại hắn, nhưng cũng không có nhen nhóm đạn tín hiệu. Chính là bởi vì Liêu Thanh Lam, hắn mới có thể trở thành cái thứ nhất bị loại bỏ nguyên võ cảnh địa võ giả a. Áo bào xanh nam tử nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, lại nhìn Vân Hạo liếc một cái, nói, hai người các ngươi đều là nguyên võ cảnh cường giả, về sau giao thủ nhiều cơ hội chính là, bây giờ còn là bảo tồn thực lực a, rất nhanh các ngươi muốn đối mặt càng thêm gian nan khảo hạch. Sư huynh nói, Vân Mỗ tự nhiên tôn tử. Vân Hạo nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, mà vừa cười vừa nói. Vâng. Liêu Thanh Lam cũng gật gật đầu. Áo bào xanh nam tử hài lòng gật gật đầu, cười nói, ừ không sai, hai người các ngươi đều rất có tiềm lực. Hy vọng một ngày kia, chúng ta có thể tại tông môn bên trong gặp mặt. Hảo hảo cố gắng lên, rất ta xem trọng các ngươi. Ta sẽ nỗ lực được. Liêu Thanh Lam cùng Vân Hạo gần như đồng thanh nói. Áo bào xanh nam tử mục quang rơi xuống trên người Trương Liệt, cười nói, tiểu tử, chúng ta nên rời đi. Nói qua, hắn một phát nhấc lên Trương Liệt, sau đó thả người nhảy lên, bàn chân điểm tại đại thụ trên nhánh cây, thân hình rất nhanh liền thoát ra 20 mấy trượng cao, mà rơi vào quanh quẩn trên không trung trên người Ngự Phong Huyền Ưng. Ngự Phong Huyền Ưng. Áo bào xanh nam tử đem Trương Liệt để ở một bên, nhìn về phía khống chế Ngự Phong Huyền Ưng áo bào tím thanh niên nam tử, cười nói, lần này ngược lại là có chút ý tứ. Gia hỏa này, nguyên võ cảnh nhất trọng trung kỳ, cư nhiên bị loại bỏ. Áo bào tím nam tử cười nhìn Trương Liệt liếc một cái, cười nói, tiểu tử này vận khí cũng quá kém a. Áo bào xanh nam tử cười nói, ha ha, không sai. Chúng ta trước kia khảo hạch thời điểm, nào có hiện tại phức tạp như vậy. Bất quá, không thể không nói, lần khảo hạch này đám người chất lượng thật sự quá tốt rồi. Vừa rồi ta liền thấy được một người 17-18 tuổi nguyên võ cảnh nhất trọng tiểu tử a. Cái gì? 17-18 tuổi liền đạt đến nguyên võ cảnh nhất trọng. Áo bào tím nam tử có chút giật mình mà nói. Đúng vậy a, hơn nữa càng làm cho người kinh ngạc là, ta hạ xuống thời điểm, tiểu tử kia vậy mà tại cùng một người nguyên võ cảnh nhị trọng tiểu tử tại chiến đấu. Ngươi xác định, tiểu tử kia không phải là tại tìm chết. Áo bào tím nam tử hoảng sợ nói. Áo bào xanh nam tử cười cười, cho nên, ta xuất thủ ngăn trở. Áo bào tím nam tử gật đầu, nói, ừ xác thực nên ngăn cản. Bằng không, phía dưới các trưởng lão kế tiếp an bài, đã có thể vô pháp khảo nghiệm đám người kia. Đúng vậy a. Áo bào xanh nam tử cười cười, đêm nay, hẳn là thời điểm bắt đầu kia khảo nghiệm a. Nhìn qua áo bào xanh nam tử cùng Trương Liệt tiêu thất trên không trung, Vân Hạo đám người đều là thở ra một hơi. Áo bào xanh nam tử mang đến khí thế quá cường đại, tuy không phải cố ý triển lộ ra, thế nhưng cũng làm cho bọn họ cảm thấy trong nội tâm nặng nề. Liêu Thanh Lam mục quang rơi ở trên người Vân Hạo, lặng lặng cùng chờ đợi phản ứng của hắn. Trịnh Tư Viễn đồng dạng nhìn về phía Vân Hạo, nói, Vân Huynh, lần này. Vân Hạo cười lạnh một tiếng, nói, nếu như vị này áo bào xanh sư huynh mở miệng, chúng ta tự nhiên tuân theo mới phải. Chợt nhìn về phía Liêu Thanh Lam, nói, Liêu Thanh Lam, lần này coi như ngươi vận khí tốt. Lần sau đụng phải ngươi lại trừng trị ngươi. Dứt lời, Vân Hạo liền hướng về xa xa đi đến. Trịnh Tư Viễn lạnh lùng nhìn Liêu Thanh Lam liếc một cái, lập tức đi theo. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại Liêu Thanh Lam bốn người. Bốn người cũng không có ngừng lại bao lâu, tìm được một chỗ địa phương an toàn an đâm xuống. Liêu Huynh, thật xin lỗi, lần này bởi vì chuyện của ta, để cho các ngươi hãm vào khốn cảnh. Cao Hấu Nguyên vẻ mặt tay nấy mà nói. Vừa rồi Liêu Thanh Lam cùng Nguyên Võ Cảnh nhị trọng Vân Hạo giao thủ, thế nhưng là đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Đây chính là Nguyên Võ Cảnh nhị trọng A. Tuy hắn đối với Liêu Thanh Lam có lòng tin, thế nhưng như trước chờ đợi lo lắng. Liêu Thanh Lam cười cười, vỗ vỗ bả vai của mập mạp, nói, chúng ta thế nhưng là một đội ngũ người. Có cái gì có thể xin lỗi được. Hàn Hạ cùng Chu Lập cũng là vỗ vỗ bả vai của mập mạp. Ai nha, không xong, đã quên cướp đoạt kia Trương Liệt điểm tích lũy. Cao Hấu Nguyên bỗng nhiên kêu lên. Liêu Thanh Lam cười nói, mập mạp, so với cướp đoạt điểm tích lũy, trực tiếp để cho tên kia đào thải không phải là thoải mái hơn sao. Điểm tích lũy nơi này có chính là, chúng ta có thể cướp đoạt những người khác đó a. Hàn Hạ cùng Chu Lập nhất thời cười lên ha hả. Đúng vậy a. Mập mạp xin lỗi gãi gãi đầu. Được rồi, mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nghe kia áo bảo xanh sư huynh, tựa hồ lại có mới khảo nghiệm tới. Mấy ngày nay mọi người trước không cần động thủ cướp đoạt điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam nhìn về phía Hàn Hạ ba người cười nói. Ừ. Hàn Hạ ba người đều là gật đầu. Đánh với Vân Hạo một trận, Liêu Thanh Lam hao phí chân nguyên cũng không phải đặc biệt nhiều. Vì vậy, hắn liền vì Hàn Hạ ba người hộ pháp, để cho ba người trước khôi phục tu vi. Một lúc lâu sau, bốn người hoàn toàn khôi phục tu vi, khôi phục đỉnh phong trạng thái. Chu Lập cười hắc hắc, tiến đến trước mặt Cao Hấu Nguyên, nói, mập mạp, nhanh chóng động thủ đi. Ta bụng đều có chút đói bụng. Hào tới. Mập mạp nhìn về phía Liêu Thanh Lam, vẻ mặt chờ mong. Liêu Thanh Lam bất đắc dĩ lắc đầu, trong tay hào quang lóe lên, chừng 70-80 cân thịt xuất hiện ở trong lòng bàn tay, sau đó liền ném cho mập mạp. Hàn Hạ, Chu Lập các ngươi nhanh chóng đi tìm chút tuổi khô, điểm lên đống lửa. Ta trước xử lý một chút những cái này địa huyền thịt thú vật. Cao Hấu Nguyên tùy tiện mà nói. Liêu Thanh Lam nhìn nhìn phân công rõ ràng ba người, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Sau nửa canh giờ, trong núi rừng toát ra một hồi mê người thịt nướng mùi thơm. Bốn người vội vàng đại khẩu bắt đầu ăn. Đoạn này thời gian, một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Ăn này mỹ vị vô cùng thịt nướng, bốn người thể sắc và tinh thần đều là thanh tĩnh lại. Kế tiếp thời gian, bốn người cũng không có lại đi tìm cái khác người bị khảo hạch cướp đoạt điểm tích lũy. Liêu Thanh Lam trong nội tâm không hiểu dâng lên một hồi cảm giác bất an. Vì vậy, bốn người đều dừng lại ở chỗ cũ tu luyện. Hàn Hạ ba người thì là tiếp tục tu luyện chiến trận. Đi qua cùng Nguyên Võ Cảnh nhất trọng Trương Liệt đánh một trận, bọn họ đã ý thức được chiến trận cường đại. Liêu Thanh Lam thì là tiếp tục tăng lên tu vi, khí hải bên trong chân khí xương mù đã khuyết tán đến nhanh hai thước phương viên, thế nhưng là như trước không có muốn hóa thành chân nguyên dấu hiệu. Liêu Thanh Lam biết sốt ruột cũng vô ích, từ từ tu luyện. Màn đêm buông xuống, đêm nay Long Nha Sơn mạch tựa hồ so với Di Vạng an tĩnh rất nhiều. Chương 152, đàn sói. Nguyệt mát như nước, nhẹ nhàng ánh trăng rơi hạ xuống, giống như cho Long Nha Sơn mạch phủ thêm một tầng ngân sa. Lúc này, đã gần đến đêm khuya, Liêu Thanh Lam ngồi xếp bằng tại một gốc cây đại thụ che trời, đôi mắt xanh sáng, trên cao nhìn xuống hướng về bốn phía thỉnh thoảng quét mắt. Linh hồn cảm giác lực đã sớm bao trùm xung quanh 10 trượng phạm vi, mọi cử động chạy không thoát cảm giác của hắn. Hàn Hạ ba người dĩ nhiên ngủ, nhàn nhạt tiếng hít thở tại đây yên tĩnh ban đêm hiển lộ vô cùng rõ ràng. Liêu Thanh Lam trong nội tâm mơ hồ cảm giác được một tia bất an, bởi vì tối nay quá an tĩnh. Ban đêm chính là huyền thú, địa huyền thú nhóm xuất ra hoạt động kiếm ăn thời cơ, thế nhưng là hắn lại không nhìn thấy một đạo huyền thú thân ảnh. Sự tình xuất khác thường tất có yêu. Liêu Thanh Lam thầm nghĩ trong lòng, trong đôi mắt toát ra một tia tinh quang, tinh thần cao độ tập trung quan sát đến bốn phía động tĩnh. Thời gian một hơi hơi thở đi qua, phụ cận như cũng là an tĩnh đến cực điểm, phảng phất một hồ tử thủy đồng dạng, làm cho người ta cảm giác được không thoải mái. Hả? Liêu Thanh Lam bỗng nhiên mục quang ngưng tụ, trong tầm mắt xuất hiện vài đạo cực kỳ hơi yếu hào quang. Tia sáng này lóe lên tức thì,
lại không có tránh được con mắt của Liêu Thanh Lam. Có biến. Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng, trong chớp mắt đem Hàn Hạ ba người bừng tỉnh. Dù sao cũng là tại giã ngoại, ba người cũng không dám quá mức đại ý, ngủ vô cùng nhẹ. Vừa nghe đến Liêu Thanh Lam thanh âm, Hàn Hạ ba người nhất thời đứng dậy, nằm ở mấy cây tráng kiện trên nhánh cây, men theo Liêu Thanh Lam mục quang phương hướng nhìn lại. Hàn Hạ ba người cố hết sức hướng về xa xa nhìn lại, xung quanh như cũng là an tĩnh đáng sợ, cũng không nhìn thấy bất cứ dị thường nào tình huống. Thế nhưng là, Liêu Thanh Lam là nguyên võ cảnh cường giả, hắn nói như vậy, tự nhiên là lời nói không hoa. Mặc dù không có thấy được nơi xa tình hình, nhưng vẫn là giữ vững tinh thần, mục quang không ngừng tại bốn phía quét mắt, trong ánh mắt tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí. Liêu Thanh Lam bốn người rất có kiên nhẫn dán tại trên cành cây, cảnh giác nhìn qua bốn phía, một người một cái phương hướng, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Cẩn thận! Là đàn sói! Liêu Thanh Lam khẽ quát một tiếng. Quả nhiên, tiếng nói hạ xuống. Hàn Hạ ba người cũng nhìn thấy tất cả thanh sắc cự lang xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Những cái này thanh sắc cự lang nhóm rất có tổ chức tính, tất cả nhẹ nhàng hướng về Liêu Thanh Lam chỗ đại thụ đi tới. Như nước ánh trăng, phản xạ cự lang kia huyết hồng tham lam con người. Hy vọng, chúng ta sẽ không bị phát hiện. Cao Ấu Nguyên trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, nhẹ nhàng nói. Ngươi nghĩ nhiều, chúng ta đã bị phát hiện rồi, đi xuống đi. Liêu Thanh Lam vừa nhìn những cự lang này tiến lên phương hướng, liền biết mình bị phát hiện rồi. Hắn có chút nghĩ không minh bạch, những cái này chỉ là cựu giai huyền thú cự lang là như thế nào phát hiện bọn họ đâu này. Liêu Thanh Lam bốn người từ trên đại thụ nhảy xuống, đưa lưng về phía tựa ở một chỗ, cầm trong tay vũ khí, cảnh giác nhìn về phía những cái kia dần dần tiến gần cự lang nhóm. Thanh sắc cự lang số lượng khoảng chừng nước cờ trăm đầu, xa xa thậm chí có mấy chục đầu nửa bước địa huyền thú. Tại linh hồn cảm giác lực cảm giác, những cự lang này tu vi vô pháp che giấu, rõ ràng hiện ra ở Liêu Thanh Lam trong đầu. Này mấy trăm đầu cựu giai huyền thú thanh sắc cự lang nhóm đem Liêu Thanh Lam bốn người vây quanh ở trung ương, cự ly bốn trượng bên cạnh thời điểm, chúng dừng bước, cũng không có phát động công kích. Chỉ là một đôi to lớn con người gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam bốn người, phảng phất bọn họ đã trở thành chúng trong miệng đồ ăn. Giống. Xa xa bỗng nhiên truyền đến một hồi gào to. Này gào to rơi xuống, thanh sắc cự lang nhóm trong đôi mắt nhất thời trở nên đỏ bừng một mảnh, mà hướng về Liêu Thanh Lam bốn người đánh giết mà đến. Sắt. Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, trong tay Lưu Lam kiếm buộc phát ra một đạo hóng ánh hào quang, xẹt qua một đạo đường cung, một kiếm liền đem năm đầu đánh giết mà đến thanh sắc cự lang chặn ngang chặt đứt. Lần này, Liêu Thanh Lam cũng không có sử dụng chân nguyên, chỉ là dùng tới khí hải bên trong chân khí sương mù. Bất quá dù là như thế, những cái này chỉ có cửu giai huyền thú, thì như thế nào ngăn cản được Liêu Thanh Lam địa huyền khí cường đại uy lực. Cùng lúc đó, Hàn Hạ, Chu Lập cùng Cao Hấu Nguyên cũng đồng thời cầm trong tay trường kiếm. Hướng về phía trước vài đầu cự lang chém tới. Ba người đều có được nửa bước nguyên võ tu vi, đối phó những cái này cựu giai huyền thú, ngược lại là rất dễ dàng. Một kiếm huy xuất, liền mang đi vài đầu thanh sắc cự lang sinh mệnh. Trong lúc nhất thời, máu tươi bắn tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay lên, bốn người áo bào trong chớp mắt bị thanh sắc cự lang máu tươi nhuộm đỏ. Bốn người chặt chẽ tựa ở một chỗ, mỗi người một lần đối mặt thanh sắc cự lang số lượng chỉ có 2-3 đầu, hơn nữa có Liêu Thanh Lam hỗ trợ chia sẻ. Một lần liền có thể chém giết năm đầu, sâu sắc giảm bớt Hàn Hạ ba người gánh nặng. Chỉ là một phút đồng hồ thời gian, khoảng chừng hơn 100 đầu thanh sắc cự lang chết ở Liêu Thanh Lam bốn người dưới thân kiếm, máu chảy thành sông, trong không khí lưu chảy nồng đậm mùi vị huyết tinh. Liêu Thanh Lam bốn người dũng manh vô cùng, giết đến hào hứng tăng vọt, thậm chí phóng tới đàn sói chém giết vài đầu, sợ tới mức những cái này hung hãn không sợ chết cự lang nhóm đều có chút sợ hãi, huyết hồng trong con ngươi bắt đầu toát ra hoảng hốt thần sắc. Giống. Đúng lúc này, xa xa lại truyền tới một đạo sói hống âm thanh. Nghe được này đạo thanh âm, những cái này cựu giai đám huyền thú nhất thời như được đại xá, giống như thủy triều hướng về đằng sau thối lui. Kia mấy chục đầu nửa bước địa huyền thú hướng về Liêu Thanh Lam bốn người đã đi tới. Chiến trận. Liêu Thanh Lam đối với Hàn Hạ ba người khẽ quát một tiếng. Ba người nghe vậy, nhất thời hình thành tam tài liệp thần trận, cầm trong tay cao giai huyền khí trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ phía trước. Liêu Thanh Lam thì đi đến một bên. Bốn người hình thành hai cái vòng chiến. Lấy Hàn Hạ ba người tu vi, một mình đối phó nửa bước địa huyền thú có chút miễn cưỡng. Rốt cuộc bọn họ đối mặt không phải là một đầu hai đầu, mà là một đám nửa bước địa huyền thú vây công. Nếu là không cẩn thận bị thương, e rằng sẽ bị cái khác nửa bước địa huyền thú đánh lén, do đó có nguy hiểm tính mạng. Tổ ba người thành chiến trận, cầm trong tay trường kiếm, bất luận là công kích hay là phòng ngự năng lực đều đã có đề cao sâu sắc, một kiện chém giết một đầu địa huyền thú tuyệt đối không nói chơi. Thấy thế, những cái kia nửa bước địa huyền thú cấp bậc thanh sắc cự lang nhóm cũng phân chia vì hai cái vòng tròn,
phân biệt đối phó Liêu Thanh Lam cùng Hàn Hạ ba người.
Giống. Những cái kia nửa bước địa huyền thú cấp bậc thanh sắc cự lang nhóm nhất thời ngửa mặt gào to một tiếng, thân thể cao lớn hơi 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 cong, đón lấy liền hướng lấy Liêu Thanh Lam bốn người đánh giết đi qua. Đối mặt với công kích mà đến nửa bước địa huyền thú, Hàn Hạ ba người căn bản không dám khinh thường. Chiến trận toàn lực vận chuyển lên, chân khí xương mù tại ba người trong đó lưu chuyển. Hàn Hạ đôi mắt ngưng tụ, một đạo chân khí xương mù quán chú tới trong tay cao giai huyền khí trường kiếm, nhất thời phát ra hóng ánh hào quang, một kiếm liền đem đánh tới một đầu thanh sắc cự lang chém giết tại dưới thân kiếm, một kiếm trực tiếp đánh thành hai nửa. Có chiến trận duy trì, Hàn Hạ ba người lòng tin tăng nhiều, trường kiếm nhao nhao chém ra, lấy đi tất cả thanh sắc cự lang tánh mạng. Liêu Thanh Lam một người thì hoàn toàn xông về phía trong bầy sói, giống như hổ nhập đàn sói, trong tay Liêu Lam kiếm tung bay, mang đi tất cả thanh sắc cự lang sinh mệnh. Hắn có bén nhạy linh hồn cảm giác lực, thân pháp lại càng là linh hoạt vô cùng, tại trong bầy sói như nhập không người chi địa, lại càng là nhờ vào địa huyền khí chi lợi, một kiếm như trước có thể nhẹ nhõm chém giết 2-3 đầu nửa bước địa huyền thú. Chương 153. Liêu Thanh Lam bốn người càng đánh càng hăng, tất cả nửa bước địa huyền thú cấp bậc thanh sắc cự lang bị chết tại bọn họ dưới thân kiếm. Tới về sau, căn bản không phải bốn người bị đàn sói vây công, mà là bốn người đuổi theo thanh sắc cự lang truy sát. Xa xa, một đầu tam giai địa huyền thú cấp cự lang khác sau lưng đeo ngồi lên một người áo bào tím thanh niên. Áo bào tím thanh niên thấy như vậy một màn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Liêu Thanh Lam tu vi hắn biết, có thể chém giết nhiều như vậy nửa bước địa huyền thú ngược lại là hoàn toàn ở trong dự liệu của hắn. Thế nhưng là, để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải chính là, chỉ có nửa bước nguyên võ tu vi Hàn Hạ ba người vậy mà cũng là như thế cường thế, giết những cái kia nửa bước địa huyền thú nhóm mệt mỏi. Làm sao có thể? Áo bào tím thanh niên vẻ mặt khó có thể tin, nhìn qua nơi xa một màn phát giáng ốc. Ta thảo. Không còn dừng tay, những cự lang này cũng bị giết không có a. Áo bào tím thanh niên mắng to một tiếng, tâm niệm vừa động, tòa hạ đầu kia tam giai địa huyền thú cự lang nhất thời hướng về trăng tròn ngửa mặt cười nhạo một tiếng. Giống. Cùng với này đạo gào to rơi xuống, còn dư lại khoảng 40 đầu nửa bước huyền thú cấp bậc thanh sắc cự lang, nhất thời hướng về xung quanh tứ tán mà đi, tốc độ được kêu là một cái nhanh. Nhìn qua cự lang nhóm giống như thủy triều thối lui, Liêu Thanh Lam bốn người trên mặt vậy mà toát ra một vòng vẫn chưa thỏa mãn nụ cười. Áo bào tím thanh niên quả thật khóc không ra nước mắt, ngay tại hắn có chút xuất thần công phu, khoảng chừng lấy hơn 40 đầu nửa bước địa huyền thú bị Liêu Thanh Lam bốn người chém giết. Áo bào tím thanh niên chính là bốn đại tông môn ngự thú tông nội môn đệ tử, tu vi cao tới nguyên võ cảnh tứ trọng. Hắn tọa hạ này đầu tam giai địa huyền thú, đúng là hắn thu phục. Bọn họ tới đây mục đích chỉ là thông qua huyền thú, địa huyền thú vây công tới kiểm tra đo lường một chút người bị khảo hạch đám người sức chiến đấu. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là Liêu Thanh Lam bọn họ. Nguyên bản định khảo nghiệm hết Liêu Thanh Lam bọn họ, sau đó lại đi khảo nghiệm cái khác người bị khảo hạch. Hiện tại ngược lại tốt rồi, cửu giai huyền thú đã chết hơn 100 đầu hắn không thể tiếc, thế nhưng hơn 40 đầu nửa bước địa huyền thú, có thể thực để cho lòng hắn đau nhức. Người bị khảo hạch bên trong đại đa số đều là nguyên võ cảnh trở xuống tu vi, nửa bước địa huyền thú dùng để khảo hạch những người kia lại phù hợp bất quá. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn cũng không phải là vẹn vẹn khảo hạch Liêu Thanh Lam, còn có những người khác. Trong đó còn bao gồm nguyên võ cảnh người bị khảo hạch. Cái này ngược lại tốt rồi, tại Liêu Thanh Lam nơi này, một lần liền hao tổn một nửa. Vừa nghĩ đến đây, áo bào tím thanh niên trong nội tâm phiền muộn đến cực điểm. Mấy tên này, xem ra không giáo huấn bọn họ một chút còn lật trời. Áo bào tím thanh niên tâm niệm vừa động, tòa hạ tam giai địa huyền thú gầm nhẹ một tiếng, một đầu nhất giai địa huyền thú cùng một đầu nhị giai địa huyền thú nhất thời hướng về Liêu Thanh Lam bốn người đi đến. Thấy được hai đầu địa huyền thú đã đi tới, Liêu Thanh Lam khẽ cho mày, trên mặt cũng là lướt qua một vòng kinh ngạc. Một màn này thật sự quá kỳ quái. Muốn biết rõ, huyền thú, địa huyền thú đám người cảm giác vô cùng linh mẫn, đối với nhân loại võ giả, địa võ giả tu vi cũng có thể rõ ràng cảm ứng ra. Thế nhưng là Liêu Thanh Lam bọn họ, đầu tiên là bị cửu giai đám huyền thú vây công, đón lấy lại là nửa bước địa huyền thú vây công, hiện tại huyền thú lại qua. Đây hết thảy, thoạt nhìn, một chút cũng không giống như địa huyền thú tác phong. Nhìn qua, tựa như có người ở chuyên môn khảo nghiệm bọn họ đồng dạng, độ khó một lần so với một lần cao, lần lượt tăng lớn độ khó. Hơn nữa, để cho Liêu Thanh Lam nghi hoặc chính là, địa huyền thú cảm giác năng lực cường đại như vậy sao? Xa như vậy, hắn cũng không có cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Đối phương lại có thể cảm giác đến thu liễm khí tức bốn người. Nghĩ tới đây, Liêu Thanh Lam trong nội tâm đã có một đáp án. Hiển nhiên, đây hết thể sau lưng cũng có người tại mưu đồ. Nhớ tới hôm nay ban ngày người kia áo bào xanh thanh niên lúc rời đi nói cùng với trên mặt thần sắc,
Liêu Thanh Lam đã có thể hoàn toàn kết luận này đàn sói vây công chính là bốn đại tông môn đối với khảo nghiệm của bọn hắn. Hai đầu địa huyền thú chậm rãi đi vào, đầu kia nhất giai địa huyền thú to lớn đỏ như máu con ngươi nhìn chằm chằm Hàn Hạ ba người. Mà đổi thành một đầu nhị giai địa huyền thú một đôi mắt sói nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam. Nhìn kia hai đầu địa huyền thú liếc một cái, Liêu Thanh Lam trong nội tâm không có một vẻ khẩn trương. Hắn xoay đầu lại nhìn Hàn Hạ ba người liếc một cái, cười nói, yên tâm xuất thủ chính là, ta có thể cam đoan các ngươi tuyệt đối không có nguy hiểm tính mạng. Hả? Hàn Hạ ba người nhìn địa huyền thú, đều là vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Nay đầu địa huyền thú khí tức, cảm giác so với nguyên vo cảnh nhất trọng trung kỳ Trương Liệt còn cường đại hơn trên một phần. Liêu huynh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Chu Lập hỏi. Chu huynh, toàn lực xuất thủ, hảo hảo nhờ vào này đầu nhất giai địa huyền thú tôi luyện các ngươi chiến trận A. Liêu Thanh Lam không có nói rõ, thế nhưng trong giọng nói lại tràn ngập cường đại tự tin. Nghe được lời của Liêu Thanh Lam, Hàn Hạ trong lòng ba người khẩn trương dần dần hóa giải một ít. Từ khi bọn họ kiến thức đến chiến trận uy lực, đối với Liêu Thanh Lam đã vô cùng tín nhiệm. Tuy Liêu Thanh Lam không có nói rõ, thế nhưng bọn họ tin tưởng, Liêu Thanh Lam tuyệt đối sẽ không hại bọn họ. Các huynh đệ, để cho chúng ta tới gặp lại này đầu nhất giai địa huyền thú cấp bậc thanh sắc cự lang A. Cao Ấu Nguyên cười lớn một tiếng, trên người dâng lên một cỗ chiến ý. Hàn Hạ cùng Chu Lập đều là trọng trọng gật đầu, tổ ba người thành tam tài liệp thần trận, ba đôi mắt chăm chú nhìn đầu kia nhất giai địa huyền thú. Rất nhanh, nhất giai địa huyền thú cũng cùng Hàn Hạ ba người chiến lại với nhau. Mục quang rơi vào trước mặt đầu kia nhị giai địa huyền thú trên người Liêu Thanh Lam chiến ý sục sôi, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, cười nói, đến đây đi. Để ta mở mang kiến thức một chút cấp 2 địa huyền thú thực lực A. Sắt. Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, dẫn đầu đối với đầu kia nhị giai địa huyền thú phát động tiến công. Chỉ thấy Liêu Thanh Lam bước chân chạm trên mặt đất một cái, thân thể nhất thời giống như mũi tên rời cùng hướng về nhị giai địa huyền thú xung phong liều chết mà đi. Chân nguyên rót vào trong trường kiếm, Lưu Lam kiếm nhất thời phát ra óng ánh lam sắc vầng sáng, hướng về địa huyền thú nổi giận chém mà đi. Nhị giai địa huyền thú to lớn trong con ngươi hiện lên một đạo tức giận. Nó rõ ràng cảm giác đến Liêu Thanh Lam tu vi chỉ có khí võ cảnh nhất trọng, xa xa so ra kém nó, cũng dám tỷ lệ công kích nó trước, trong nội tâm nhất thời giận dữ. Giống. Nhị giai địa huyền thú miệng rộng mở ra, phun ra một đạo thanh sắc chân nguyên chi nhận, hướng về Liêu Thanh Lam oanh kích mà đi. Oanh. Lưu Lam kiếm mang theo một cỗ cường đại vô cùng lực lượng hung hăng đụng vào đạo kia thanh sắc chân nguyên chi trên mũi dao, nhất thời phát ra một đạo kinh thiên nổ mạnh. Miệng phun chân nguyên chi nhận. Nhị giai địa huyền thú bốn cái to lớn vô cùng móng vuốt hung hăng đạp lên mặt đất nhất thời giống như giống mạng nhện dạn nước ra. Thân thể cao lớn liền hướng lấy Liêu Thanh Lam vào tới, lóe ra rét lạnh vầng sáng lợi chảo hung hăng đối với Liêu Thanh Lam đánh ra mà đến. Diệt tinh. Đây chính là nhị giai địa tuyển thủ công kích, Liêu Thanh Lam không dám kinh thường. Trực tiếp thi triển ra hạ phẩm địa giai vũ kỹ trên thanh chém thiên kiếm phương pháp chiêu thứ nhất diệt tinh. Cùng với tiếng hét lớn rơi xuống. Chín đạo hóng ánh lam sắc kiếm khí nhất thời từ Lưu Lam kiếm trên kích phát, chín đạo kiếm khí hướng về nhị giai địa huyền thú chém tới. Địa huyền thú lợi chảo cùng chín đạo kiếm khí hung hăng va chạm, này phiến thiên địa đang lúc phảng phất sấm rền rền vang bất động, một cỗ khí lãng khổng lồ cuốn ra, đem mặt đất bụi đất cùng lá rụng thổi lên cao ba trượng, xôn xao, gần như che đậy tầm mắt. Chương 154, đánh bại nhị giai địa huyền thú. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng lực lượng muốn nổ tung lên, Liêu Thanh Lam thân hình trực tiếp bị đánh lui ba trượng xa. Hừ, tiểu tử, biết nhị giai địa huyền thú lợi hại a. Xa xa tam giai địa huyền thú trên lưng người kia áo bào tím thanh niên thấy như vậy một màn, nhất thời cảm giác trong nội tâm thở một hơi. Địa huyền thú thân thể mạnh mẽ, lực lượng trời sinh liền so với nhân loại địa võ giả cường đại, còn có nhị giai địa huyền thú chân nguyên trong cơ thể duy trì, uy lực lại càng là vô cùng cường đại. Liêu Thanh Lam bị đánh bay, cũng là hoàn toàn ở trong dự đoán của hắn. Chân nguyên trong cơ thể hơi hơi lưu chuyển, liền đưa trên cánh tay đau đớn hóa giải mà đi. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt chiến ý càng nồng đậm, cũng không có bởi vì đối thủ cường đại và mảy may sợ hãi. Không tệ lực lượng. Đây bất quá là thăm dò công kích mà thôi, Liêu Thanh Lam thực lực xa không biết những cái này. Bàn chân tại mặt đất hung hăng bắn ra, Liêu Thanh Lam thân thể nổ bắn ra, lại lần nữa xuất hiện ở nhị giai địa huyền thú ba trượng ở trong. Thấy được Liêu Thanh Lam lại vẫn dám lên trước ứng chiến, áo bào tím thanh niên trên mặt nhất thời lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Liêu Thanh Lam bị đánh lui. Rõ ràng còn dám khiêu chiến nhị giai địa huyền thú. Vừa rồi Liêu Thanh Lam đã thi triển ra đại thành cảnh giới hạ phẩm địa giai vũ kỹ, trong lòng của hắn đã nhận định đây đã là người phía trước cực hạn. Rốt cuộc, Liêu Thanh Lam mới 17 tuổi mà thôi, hơn nữa đã đem hạ phẩm địa giai vũ kỹ tu luyện tới đại thành, hoàn toàn phát huy ra hạ phẩm địa huyền khí uy lực. Hắn không nghĩ ra, Liêu Thanh Lam còn có gì át chủ bài, cũng cũng dám lần nữa trực diện nhị giai địa huyền thú. Áo bào tím thanh niên một đôi con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm Liêu Thanh Lam, hắn cũng muốn nhìn xem người sau như thế nào ứng đối nhị giai địa huyền thú công kích. Về phần một bên Hàn Hạ ba người cùng nhất giai địa huyền thú chiến đấu thì đang tại hừng hực khí thế tiến hành. Hàn Hạ ba người dựa theo chiến trận phát huy ra nguyên võ cảnh nhất trọng hậu kỳ sức chiến đấu, cùng một giai trung kỳ địa huyền thú ngược lại là 8 lạng nửa cân. Truy cập HTTP, để trái tim đen đu ám đọc chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Liêu Thanh Lam trong đôi mắt buộc phát ra một đạo kinh người thần thái, hắn năm ngón tay hơi cong, cầm thật chặt Lưu Lam kiếm chua kiếm, trong kinh mạch chân nguyên điên cuồng dũng mãnh vào đến trường kiếm bên trong, buộc phát ra hóng ánh chói mắt lam sắc vầng sáng. Giống. Nhị giai địa huyền thú lại lần nữa hét lớn một tiếng, thân thể nhảy lên thật cao, lại lần nữa hướng về Liêu Thanh Lam đánh giết đi qua, lóe ra rét lạnh ánh sáng màu xanh lợi chảo, tại trong bóng đêm hiện lộ cực kỳ khủng bố. Đối mặt nhị giai địa huyền thú càng cường đại hơn công kích, Liêu Thanh Lam trên mặt không có một chút hoảng hốt. Toái Nguyệt. Liêu Thanh Lam nói nhỏ một tiếng, Lưu Lam kiếm trên lam sắc vầng sáng càng thịnh, 12 đạo lam sắc lăng lệ kiếm khí hiện hiện, đối với đều ở trước mắt lợi chảo hung hăng chém tới. Vâng. Một đạo so với trước càng thêm to lớn thanh âm vang lên, Long Nha Sơn mạch tựa hồ cũng tại đây một kích bên trong chấn động. Cái gì? Trung phẩm địa giai vũ khí? Nơi xa áo bào tím thanh niên lên tiếng kinh hô, trong đôi mắt đều là bất khả tư nghị. 9 đạo kiếm khí là hạ phẩm địa giai vũ khí cực hạn, 12 đạo đã vượt qua 9 đạo, đạt đến trung phẩm địa giai vũ khí cấp bậc. Trung phẩm địa giai vũ khí, đây chính là chỉ có nội môn đệ tử mới tư cách tu luyện. Cho dù là thân là Ngự Thú Tông nội môn đệ tử hắn, đến nay cũng không có đem trung phẩm địa giai vũ khí đến đại thành cảnh giới, hiện giờ, hắn cũng tối đa có thể kích phát ra 16 đạo kiếm khí mà thôi. Liêu Thanh Lam mới bao nhiêu, 17 tuổi mà thôi. Tu vi mới rất cao, nguyên võ cảnh nhất trọng mà thôi. Vậy mà đem trung phẩm địa giai vũ khí tu luyện tới tình trạng như thế thiên phú có thể nói khủng bố. Toàn bộ Ngự Thú Tông e rằng cũng tìm không đi ra. Chắc không được cao trưởng lão để ta lưu ý Liêu Thanh Lam đâu, cao trưởng lão quả nhiên là tuệ nhãn như đuốc à. Áo bào tím thanh niên trong nội tâm vô cùng rung động lẩm bẩm nói. Chiến trường, lần này, Liêu Thanh Lam thân hình cũng không lui lại nửa phần, thi triển trung phẩm địa giai vũ khí hắn, rốt cục tại trên lực lượng đã không thua gì nhị giai địa huyền thú. Thanh sắc cự lang huyết hồng trong con ngươi cũng có được chấn kinh toát ra. Với tư cách là địa huyền thú, nó đã có một chút linh trí. Liêu Thanh Lam mới nguyên võ cảnh nhất trọng tu vi, liền có thể phát huy ra không thua gì lực chiến đấu của nó, khiến nó cảm thấy một tia bất an. Liêu Thanh Lam nhếch miệng cười cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thanh sắc cự lang, trong tay Lưu Lam kiếm rõ ràng trước cử, mũi kiếm trực chỉ nhị giai địa huyền thú. Ngươi đem là chết ở thủ hạ ta đệ nhất đầu nhị giai địa huyền thú. Liêu Thanh Lam mỉm cười. Lưu Lam kiếm trên lam sắc ánh sáng như hoa tăng mạnh, chiếu sáng đêm tối. Toái Nguyệt. Liêu Thanh Lam hét lớn một tiếng, trong đôi mắt có kinh người thần thái toát ra, cổ tay run lên, lần này khoảng chừng lấy 15 đạo lam sắc lăng lệ kiếm khí hiện hiện mà ra. Không có khả năng. Tam giai địa huyền thú trên lưng áo bào tím thanh niên con ngươi trừng tròn xoe, phảng phất thấy được tối chuyện bất khả tư nghị đồng dạng, miệng trương lão đại, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, thân thể lại càng là có một chút run rẩy. Hắn cho rằng 12 đạo kiếm khí đã là Liêu Thanh Lam cực hạn, lại không nghĩ tới, trong nháy mắt, Liêu Thanh Lam cư nhiên thi triển ra khủng bố 15 đạo kiếm khí, gần như đều muốn bắt kịp hắn. Loại thiên phú này, đã không chỉ là khủng bố, quả thật chính là yêu nghiệt. 15 đạo kiếm khí tản ra vô cùng lăng lệ khí tức hướng về nhị giai địa huyền thú đột nhiên chém tới, cảm giác nguy hiểm tại thanh sắc cự lang đáy lòng lan tràn ra. Đối mặt với khủng bố như thế khủng bố công kích, thanh sắc cự lang nổi giận gầm lên một tiếng. Thú đang xét duyệt chân nguyên điên cuồng tuân ra đến hai cái lợi chảo phía trên, nhất thời sắc bén móng vuốt trên buộc phát ra kinh người móng vuốt nhọn hoắt. Đây đã là thanh sắc cự lang này đầu nhị giai địa huyền thú liều mạng hành động. Vâng! 15 đạo kiếm khí trong chớp mắt đánh trúng nhị giai địa huyền thú lợi chảo, lực lượng khổng lồ buộc phát ra, trung điệp đánh vào bộ ngực của nó phía trên. Nhị giai địa huyền thú kia thân thể cao lớn bay ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra ba trượng mới ầm ầm rơi xuống đất. Trên ngực của nó nhất thời xuất hiện hai đạo kiếm khí tạo thành thương thế, này hai đạo kiếm khí lăng lệ dị thường, hoàn toàn đâm rách phòng ngự của nó. Máu tươi theo miệng vết thương chảy xuôi xuống, miệng vết thương ra thịt ngoại trở mình, thấp thoáng có thể thấy bạch sắc xương cốt. Thanh sắc cự lang trong ánh mắt tràn ngập ngạc nhiên, liền miệng vết thương đau đớn đều đành phải vậy, thân thể cao lớn nhịn không được run, to lớn đầu lâu thấp, nằm ở trên mặt đất, cũng không dám có nhìn Liêu Thanh Lam. Túi đầu sản xuất tại chỗ, đây là địa huyền thú thần phục biểu hiện. Một kiếm này chém ra, nhị giai địa huyền thú bản thân bị trọng thương, hoàn toàn bị thua. Liêu Thanh Lam, cư nhiên thật sự đánh bại nhị giai địa huyền thú. Cho dù là thấy được thanh sắc cự lang sản xuất tại chỗ, áo bào tím thanh niên trong mắt như cũng là có không thể tin phun ra. Đây quả thực bất khả tư nghị, Liêu Thanh Lam sáng tạo ra một cái kỳ tích a. Lúc này, cùng Hàn Hạ ba người đối chiến đầu kia nhất giai địa huyền thú thấy như vậy một màn, sợ tới mức nhất thời dừng tay. Hàn Hạ ba người đang nghi hoặc đối thủ của bọn hắn vì sao đông nhiên không hề công kích, mục quang rơi vào đầu kia nhị giai địa huyền thú trên người, chấn kinh trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Hàn Hạ ba người triệt để mộng ép, bọn họ biết Liêu Thanh Lam rất lợi hại, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên đánh bại một đầu cấp 2 địa huyền thú a. Hàn Hạ mới là chấn động nhất kia một cái, hắn và Liêu Thanh Lam tiếp xúc tối đa. Lần đầu gặp mặt, Liêu Thanh Lam giống như hắn, đều là khí võ cảnh cửu trọng. Thế nhưng hiện tại, hắn tu vi mới đạt tới nửa bước nguyên võ, thế nhưng là Liêu Thanh Lam cũng đã đánh bại nhị giai địa huyền thú. Hàn Hạ đã không lời ngưng nghẹn. Muội muội của hắn Hàn Linh trong mắt hắn đã là tuyệt đỉnh thiên tài, hiện tại xem ra, là hắn ít ngồi đáy giếng. Liêu Thanh Lam mới là thiên tài trong thiên tài. Chương 155, nguyên võ cảnh nhất trọng. Giờ khắc này, mảnh không gian này bỗng nhiên an tĩnh lại. Cho dù là xung quanh như trước có mấy trăm đầu huyền thú, nửa bước đám huyền thú, lại không còn có nửa điểm tiếng vang phát ra. Chúng đã kiến thức qua sự lợi hại của Liêu Thanh Lam, liền nhị giai địa huyền thú đều không phải là đối thủ của Liêu Thanh Lam, lúc này chúng tự nhiên sẽ không làm kia xuất đầu chi sói. Mục quang rơi vào cách đó không xa nằm rạp xuống trên mặt đất nhị giai địa huyền thú thanh sắc cự lang, Liêu Thanh Lam không chút do dự, trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang. Trong tay Lưu Lam kiếm lại lần nữa chém ra, trực tiếp đem thanh sắc cự lang kia to lớn đầu lâu chém rụng. Phốc. Cùng với trường kiếm vào thịt, một khỏa to lớn đầu sói ầm ầm lăn rơi trên mặt đất, chỗ cổ nhất thời giống như suối phun đồng dạng, máu tươi phóng lên trời, khoảng chừng 2 trượng rất cao. Nhất giai địa huyền thú kia là đèn lồng lớn nhỏ con ngươi nhìn một màn này, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng, thân thể cao lớn không ngừng run rẩy, căn bản không dám có dư thừa động tác. Mảnh không gian này tựa như nhân gian địa ngục. Vô tận máu tươi chảy xuôi thành sông, nhuộm hồng cả mặt đất cùng trên mặt đất trên lá rụng, trong không khí khắp nơi tràn ngập cực kỳ dày đặc mùi vị huyết tinh, làm cho người ta buồn nôn. Tùy ý nhìn đầu kia nhất giai địa huyền thú liếc một cái, Liêu Thanh Lam cũng không có động thủ, mà là đem ánh mắt quang hướng xa xa, này hai đầu địa huyền thú tới phương hướng. Có rừng rậm ngăn cản, cự ly lại vô cùng xa xôi, Liêu Thanh Lam cũng không nhìn thấy tam giai địa huyền thú trên lưng áo bào tím thanh niên. Trọn vẹn đi qua mấy chục hơi thở thời gian, áo bào tím thanh niên mới từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại. Biểu hiện của Liêu Thanh Lam, triệt để phá vỡ hắn đối thiên tài nhận thức. Về phần bị Liêu Thanh Lam chém giết đầu kia nhị giai địa huyền thú, trong lòng của hắn không còn có một tia tiếc hận. Có thể dùng một đầu nhị giai địa huyền thú, kiến thức đến Liêu Thanh Lam siêu tuyệt thiên phú, đây quả thực vô cùng vượt qua giá trị. Áo bào tím thanh niên thủ trưởng hơi hơi tung tích, vỗ vào dưới thân tam giai địa huyền thú trên người. Kia địa huyền thú nhất thời từ trong rừng rậm hướng về Liêu Thanh Lam phương hướng thoáng qua. Không còn có che giấu thân hình. Nghe nơi xa dị động, Liêu Thanh Lam bốn ánh mắt của người đều hướng về bên này trông lại. Rất nhanh, một người một thú thân hình xuất hiện ở bốn tầm mắt của người. Là Ngự Thú Tông sư huynh. Vị sư huynh này tọa kỵ dĩ nhiên là một đầu địa huyền thú. Hoa, vị sư huynh này cực giỏi a. Ta muốn là có một đầu như vậy uy phong lẫm lẫm tọa kỵ là tốt rồi. Hàn Hạ ba người nhất thời kinh hô lên, trong đôi mắt tràn ngập hâm mộ. Liêu Thanh Lam thần sắc không thay đổi, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Đầu kia tọa kỵ tu vi hắn có thể cảm ứng ra, tuyệt đối là tam giai địa huyền thú cấp bậc. Chỉ là để cho Liêu Thanh Lam có chút kinh ngạc là áo bào tím thanh niên tu vi lại có lấy nguyên võ cảnh tứ trọng, dĩ nhiên là Ngự Thú Tông một người nội môn đệ tử. 333. Áo bào tím thanh niên từ địa huyền thú trên người nhảy xuống, vẻ mặt nụ cười nhìn về phía Liêu Thanh Lam, chắp tay trước ngực, thanh thúy tiếng vỗ tay trong đêm tối vang vọng lên. Liêu Thanh Lam, ngươi rất tốt. Áo bào tím thanh niên đánh giá cẩn thận lấy Liêu Thanh Lam, trong thần sắc tràn ngập hiếu kỳ. Hắn vốn không có ý định hiện thân, thế nhưng biểu hiện của Liêu Thanh Lam quá kinh người, loại này lôi kéo thiên tài cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua. Muốn biết rõ, mỗi tiến cử một người ưu tú đệ tử, đều biết chịu tông môn ban thưởng. Vượt đệ tử ưu tú, ban thưởng lại càng phong phú. Hơn nữa, bọn họ Ngự Thú Tông cao trưởng lão đã từng dặn dò qua hắn, nếu như đụng phải Liêu Thanh Lam, nhất định phải hảo hảo gần hơn quan hệ. Sư Minh. Quá khen. Liêu Thanh Lam khiêm tốn cười cười. Ha ha, ta là Từ Lãng, bảo ta từ sư huynh là được. Liêu Thanh Lam, biểu hiện của ngươi thật sự quá làm cho sư huynh kinh ngạc. Không biết có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Ngự Thú Tông. Ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, phía dưới khảo hạch, ngươi liền không cần tham gia. Từ Lãng hài lòng nhìn Liêu Thanh Lam, nở nụ cười mà nói. Nghe vậy, Hàn Hạ ba người so với Liêu Thanh Lam còn kích động. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Liêu Thanh Lam. Nội môn đệ tử cấp bậc từ sư huynh vậy mà tự mình muốn mời, loại này vinh hạnh đặc biệt bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy đó. Đa tạ từ sư huynh ý tốt, ta nghĩ vẫn là đem khảo hạch đều hoàn thành a.
Liêu Thanh Lam cười nhạt một tiếng, cũng không có bởi vì Từ Lãng lợi mà biểu hiện quá kích động cùng hưng phấn, vẻ mặt bình tĩnh.
Từ Lãng gật gật đầu, không có bởi vì lời của Liêu Thanh Lam có chút tức giận, thiên tài nha, tóm lại là có một ít kiêu ngạo.
Ừ đã như vậy, kia sư huynh sẽ không quấy rầy. Ta còn muốn tiếp tục khảo nghiệm cái khác người bị khảo hạch, Liêu Thanh Lam cố gắng lên a, này giới khảo hạch vô địch ban thưởng thế nhưng là rất phong phú, ta nghĩ lấy thực lực của ngươi, hẳn là không có bao nhiêu vấn đề.
Sư huynh rất coi trọng ngươi.
Từ Lãng nhìn thật sâu liếc một cái Liêu Thanh Lam, bước chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình nhất thời nhẹ nhõm rơi vào tam giai địa huyền thú trên lưng.
Sư huynh, đi thong thả.
Liêu Thanh Lam hơi hơi thi lễ một cái, đưa mắt nhìn Từ Lãng rời đi.